Ê! Thật sao?
Đường Ân hàm hồ đáp lời.
Mọi ạ, đó là đương nhiên, chúng ta những này làm vết đao liếm huyết buôn bán tiểu lâu la, nói không chắc ngày nào đó liền bị chém chết đầu đường. Chết rồi tự nhiên là một cái bạc quan, trực tiếp mai táng. Nhưng các ngươi bang lưỡi búa không sai à, bạ hùng chôn cất thời điểm còn đặc biệt mời cái thần phụ siêu độ. Chuyện này trên đường đều truyền ra, thực sự là để chúng ta ước áo a.
Hả, việc này a?
Là rất tốt, vì là trong bang làm cống hiến mà, ha ha.
Mọi ạ giống như vô cùng cảm khái nói, cho nên nói à, bang lưới búa cái này phúc lợi quả thật không tệ a.
Đại ca, lão đại bên kia.
Bên cạnh có cái tráng hán nhắc nhở.
Hả, đúng rồi. Ngày hôm nay là chúng ta tiền nhiệm bang chủ ngày rỗ, bất tiện nhiều tán gẫu. Huynh đệ sau đó có thể tới 66 dãy số đầu tìm ta uống rượu a.
Được rồi, nhất định.
Đường Ân chắp tay cười nói.
Tìm ngươi là nhất định, nhưng uống rượu chuyện như vậy, ngươi hay là đi tìm bạo hùng đi.
Thanh lang bang năm người cũng chắp tay rời đi.
Đi được xa dần nơi âm thanh truyền đến.
Lão đại, ngươi cùng bạo hùng rất thuộc a.
Thuộc cái rắm, liền uống đốn tiểu, cái kia một thân man lực mang phu.
Mọi ả ngữ khí rất là xem thường.
Ta nghe nói bạo hùng là bị trước đây bến tàu cái kia lạn đổ quỷ chém chết.
Là à, bạo hùng nhận tờ khai muốn đi giết lạn đổ quỷ, kết quả lại bị người cho giết ngược lại.
Vì lẽ đó ta thường thường giáo dục các ngươi, man lực thứ này là không dựa dẫm được, then chốt hay là muốn đầu óc.
Vâng, là, lão đại anh minh.
Tuy rằng cái kia mấy người đã là hạ thấp giọng, nhưng phương diện này trải qua huấn luyện Đường Ân vẫn có thể nghe rõ ràng.
Nghe vậy nhất thời vui vẻ.
Cảm tình bọn họ vẫn cho là bạo hùng là lạn đổ quỷ giết đây.
Bất quá như vậy cũng tốt, sát thủ quá nổi danh chung quy không phải chuyện tốt đẹp gì.
Nếu cùng mục tiêu va vào, lại theo dõi dĩ nhiên là không thích hợp.
Hiện tại phương pháp tốt nhất là qua cái hai ngày ước hắn uống rượu, sau đó qua chén hắn, tùy tùy tiện tiện liền có thể giết chết.
Nghĩ tới đây, Đường Ân đi xuống tây khu nghĩa địa, hướng về nghĩa trang chỗ cửa lớn đi đến. Bị tung bách che khuất thái dương đã mọc lên ở phương đông, tối tăm nghĩa trang có vẻ muốn quang minh rất nhiều.
Đang lúc này, Đường Ân phía trước người đi đường có chút gây rối, bắt đầu hướng về hai bên tản ra.
Ách!
Đường Ân hí mắt nhìn lại, nhất thời sửng sốt. Chỉ gặp qua trên đường sôi nổi đi tới một cái hoa y y, tóc dài, mang trên mặt quỷ dị mặt nạ quái nhân. Cái kia quỷ dị trên mặt nạ diện tất cả đều là một ít lung ta lung tung hồng bạch phù hiệu, khóe mắt nơi, tựa hồ là màu đỏ thuốc màu nhỏ lên hai cái giọt máu, phối hợp cái kia sau mặt nạ đỏ như máu hai mắt, có vẻ quái dị cực kỳ. Đụng tới như vậy kỳ dị mặt người, người đi đường tự nhiên là theo bản năng nhường đường ra.
Tí tách, lách tách tháp.
Quái nhân kia cũng không khách khí, trong miệng lẩm bẩm không tên nhịp điệu, lung lay ngón tay, bước chân mềm mại như khiêu vũ giống như cất bước ở quá đạo trung gian.
Thấy phía này cụ quái nhân tới gần, Đường Ân cũng là hướng về bên cạnh để đi.
Thục Liêu người kia đi ngang qua thì, nhưng là ngẹo cổ liếc nhìn Đường Ân khuôn mặt, dưới mặt nạ đỏ tươi môi đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười dưới. Đường Ân thân thể cứng đờ, không chỉ là bởi vì nụ cười này thực sự khó coi, hắn còn giác đối phương dường như nhìn thấu hắn ngụy trang.
Tí tách, lách tách tháp.
Cái kia mặt nạ quái nhân nở nụ cười dưới sau, tiếp theo hướng bắc khu đi đến.
Tựa hồ vừa nãy nụ cười chỉ là lơ đãng.
Chương 012, Lai Nham thành thích khách số 1.
012 chương Lai Nham thành thích khách số 1.
Thanh Lâm công mộ Bắc khu, Thanh Lang bang đáp cái trưởng lều chính đang cho tiền nhậm bang chủ cử hành thương tiếp nghi thức. Thanh Lang bang ở trong thành Lai Nham thuộc về trung đẳng bang hội, bang chúng cùng bang lưới búa sắp xỉ, cũng có hơn trăm người dáng dấp như vậy. Ở đương nhiệm bang chủ ở niệm xong điếu văn sau, trong bang đầu mục lớn nhỏ lần lượt tiến lên cúc cung tặng hoa.
"Yêu, này không phải mà ạ lao đại mà, nghi thức bắt đầu rồi, ngươi làm sao mời đến a?"
Mọi ạ lúc này chính chạy tới Bắc khu công mộ khẩu, vừa nghe nói nghi thức đã bắt đầu, nhất thời cũng lên. Đây chính là ngàn năm một thở đang giúp sẽ cao tầng trước mặt ló mặt cơ hội, há có thể liền như thế bỏ qua. Ngay khi hắn chuẩn bị hướng về nghi thức hội trường chạy đi thời điểm, bên cạnh một tiểu đệ ngạc nhiên nói, "Ồ, từ đâu tới ngốc điểu?"
Mọi ạ theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền thấy một vùng mặt nạ, ăn mặc màu sắc rực rỡ hoa y quái nhân một bước ba khiêu hướng bên này đi tới.
"Hả? Còn hướng bên này?"
Mọi ạ không nhịn được nói, "Một người điên, đuổi đi là được rồi."
Nói xong chạy đi liền hướng hội trường chạy đi.
"Hoa y, mặt nạ,
làm sao có điểm ấn tượng cảm giác đây?
Này người điên trang phục quá đặc biệt, mọi ạ luôn cảm thấy thật giống ở đâu nghe qua tự."
"Ngốc điểu, này không phải ngươi nên đến địa phương, cút nhanh lên mở."
"Này, nói ngươi đây, trên người họa cùng ngựa vằn tự cái kia, cút nhanh lên."
tí tách, lách tách tháp.
"Yêu, không phải buộc ngươi đại gia động thủ đúng không?"
Mọi ạ nghe đến đó, trong lòng đống nhiên hơi động, xoay người nhìn lại.
Một cái tráng hán hai tay ôm quyền, ngón tay bài vang lên kẹt kẹt, cười gần đón lấy cái kia liều mạng hướng bên này đi tới mặt nạ quái nhân.
"Xem đánh."
Tráng hán một quyền đập về phía quái nhân mặt.
"Ồ."
Tráng hán một quyền đánh hụt, quái nhân kia tả bính hưu bính dĩ nhiên là tránh thoát, vẫn cứ hướng trong hội trường đi đến.
Ngược lại là tráng hán kia thu thế không kịp, suýt chút nữa một cái lảo đảo ngã xuống đất.
"Ha ha, vây xem thanh lang bang chúng nhất thời cười vang thành một đoàn."
"Muốn chết." Tráng hán hai mắt trừng trừng, uy thế hừng hực một quyền đánh về phía quái nhân kia sau gáy.
Tráng hán này cũng là thẹn quá thành giận, ra tay đã mặc kệ nặng nhẹ.
Nếu như là người bình thường bị cú đấm này đập mạnh, khinh giả choáng váng, trùng giả lập tức mất mạng cũng là có khả năng.
"Ít."
"Ha ha."
Rất rõ ràng, tráng hán này lại một lần nữa tạm hết rồi, quái nhân kia lại nhảy đến một mặt khác.
"Ha ha, ngươi có được hay không a? Không được chúng ta giúp ngươi thu thập."
"Ha ha."
"Câm miệng."
Tráng hán khuôn mặt đỏ chót, thở dốc như trâu.
Song quyền như nổi trống không ngừng mà hướng về quái nhân ném tới. trực quyền, câu quyền, quét chân. Nhưng mặc kệ tráng hán cố gắng như thế nào, mỗi lần đều là chênh lệch một tí kẹo như thế. Bất quá dần dần, chu vi tiếng cười nhạo nhưng là càng ngày càng ít, tất cả mọi người nhìn ra tình huống có gì đó không đúng. Tránh thoát một lần có thể nói là vận may, nhưng hiện tại tình huống này, nói rõ chính là vui đùa chơi đây. Ít, đây là tới quấy rối, đoàn người cùng tiến lên. Nhìn thấy nơi này, mọi ạ quả đoán ra lệnh. Lúc này còn nhàn tản ở người bên ngoài, đều là bang hội tầng dưới chốt phần tử, bọn họ còn chưa có tư cách đi vào tế bái. Tuy rằng bọn họ bất quy mọi ạ quản, thế nhưng ạ nhưng là nơi này duy nhất tiểu đầu mục, vì lẽ đó mọi người nghe lệnh đều vây lại. Quá đạo lại lớn như vậy, mấy cái tráng hán một vi, quái nhân kia sẽ không có né tránh địa phương. Nhìn ngươi làm sao đó, nhìn thấy mọi người xung tới, đánh nửa ngày không quyền tráng hán nhất thời cười gần hướng quái nhân nhào tới, chết đi cho ta. Phê chuẩn. Quái nhân hai tay mở ra, tựa hồ muốn đi ôm ấp tráng hán. Kèn kẹt. Một trận làm người sởn cả tóc gãy tiếng vang, tráng hán đầu lâu vô lực rủ xuống. Vây xem mọi người thấy tựa hồ là nhẹ nhàng xoa xoa tráng hán nơi cổ họng bàn tay, đáy lòng chính là mát lạnh. Địch tấn công. Nhanh xét nhà hỏa. Chém chết hắn. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, thanh lang bang chúng nổi giận. Quá kiêu ngạo, dĩ nhiên ở tại bọn hắn dưới mí mắt giết người. Len keng. Một mảnh ánh đào sáng lên. Hê hê. Ha ha. Mặt nạ quái nhân phát sinh cú đêm tự tiếng cười, hai tay giương ra, hai cái màu sắc rực rỡ chủy thủ xuất hiện. Đinh. Ai u, nắm lấy hắn a. Không được, quá nhanh. Tránh ra a. Ta ôm lấy hắn. A. Một mảnh cục diện hỗn loạn, mười mấy tráng hán ở nhỏ hẹp quá lộ trình diện chống chất, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Cuối cùng, ở lưu lại chừng 10 cái lăn lộn đầy đất kêu rên tráng hán sau, mặt nạ quái nhân ung dung đi về phía trước. Những kia còn chặn ở phía trước cầm đao tráng hán lẫn nhau nhìn, nắm chặt chôi đao không được lùi về sau. Quỷ diện. Hắn là quỷ diện. Nhìn thấy hai cái đặc biệt hoa truy thủ, mọi ạ rốt cục phản ứng lại, sợ hãi kêu gọi lên tiếng. Quỷ, quỷ diện. Lai Nham thành thích khách số 1, quỷ diện. Mọi người dũng khí ở mạ sợ hãi trong tiếng đánh mất. Cong, cong. Khiếp sợ hai chữ này uy danh, một ít bang chúng trường đao trong tay lướt xuống trên đất. Bên trong hội trường người rốt cục phát hiện không đúng, vây quanh một cái người trung niên mặt trắng đi ra. Quỷ diện ngẹo cổ nhìn về phía đám người kia, tay phải bốc lên chùy thủ chỉ về cái kia người trung niên mặt trắng, nhếch miệng nở nụ cười. Tả chùy thủ làm cái giọng hát động tác, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Ư. Quỷ diện mục tiêu là bang chủ. Thanh lang bang trên dưới thay đổi sắc mặt, cái kia người trung niên mặt trắng sắc mặt chỉ một thoáng căng uýt. Lớn mật, giết hắn cho ta. Trong đám người một cái ông lão mặc áo đen phẫn nộ quát. Cách quỷ diện gần nhất đám kia bang chúng trong lòng nhất thời không ngừng tiêu khổ, chủ trừ không dám lên trước. Không phải sợ, hắn chỉ có một người. Chúng ta nơi này hơn 100 hào người, chồng đều đóng hắn. Theo ta giết. Tiếng nói vừa dứt, ông lão mặc áo đen rút ra một cái khoan bối đại kiếm, quanh thân biến ảo ra một bộ áo giáp màu xanh, khí thế như lôi đỉnh giống như buôn giết hạ xuống. Chu vi bang chúng ở ông lão mặc áo đen đái động hạ, một tiếng hò hét, cùng nhau bổ về phía quỷ diện. Hê hê, có chút ý nghĩa. Quỷ diện thân hình loáng một cái, phổ thông bang chúng chỉ cảm thấy hoa mắt, liền bị tránh ra vòng vây. Bên trong. Sau đó tới rồi ông lão mặc áo đen quát to một tiếng, khoan bối đại kiếm trên hào quang màu xanh lưu chuyển, trực tiếp bổ về phía quỷ diện. Quá chậm. Một tiếng thở dài, quỷ diện như một tia khói xanh giống như biến mất ở tại chỗ. Trong phút chốc xuyên qua ông lão mặc áo đen bên người, thẳng đến mặt trắng người trung niên mà đi. Ngăn cản hắn, giết hắn. Mặt trắng người trung niên sốt sắng, la hét chu vi bang chúng tiến lên vây giết. Mỗi cái bang hội đều có chút thành viên nòng cốt, những người này mới là một cái bang hội trung kiên. Bọn họ thường thường có các loại tài năng, đương nhiên đi ra hỗn, mấu chốt nhất chính là đủ trung tâm. Theo bang chủ hô quát, chừng 10 đại hán giơ các loại ánh sáng lưu chuyển binh khí đứng ở quỷ diện trước mặt. Giết. Những người này đương nhiên sẽ không như những kia phổ thông bang chúng như thế, xuất hiện ngộ khảm người mình như thế ô long sự tình. Oeng. Trong nháy mắt, phi nước đại mà đến quỷ diện bị các loại màu sắc đấu khí nhấn chìm. Giết sao? Không thấy rõ a. Nhiều như vậy đường chủ ra tay hẳn là giết đi. Hướng, phía sau người trung niên mặt trắng đông nhiên gầm lên giận dữ. Cái kia mười mấy cái nổ ra đấu khí võ sĩ nhất thời trong lòng cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại. Liền thấy người trung niên mặt trắng trong tay ánh sáng long lánh đoản kiếm bị đánh bay, trên người bị thương hơn 10 chỗ, cũng may không có vết thương chí mệnh. Bất quá một cái màu sắc rực rỡ truy thủ lúc này đang lẳng lặng gác ở cổ hắn bên trên. Tiếp theo một tấm mang theo khủng bố mặt nạ khuôn mặt tươi cười xuất hiện tại trung niên nhân thân sau. Dừng tay dưới đao lưu người. Đại gia không nên cử động. Thanh lang bang mọi người la hét, tiền nhiệm bang chủ bị đâm bỏ mình, bọn họ đã rất mất mặt. Nếu như mới vừa tuyển ra đến bang chủ lại bị đâm, thanh lang bang nhất định phải trở thành lì ổng thành cái khác bang hội trong miệng trò cười không thể. Chờ một chút, ta có thể ra gấp đôi giá tiền mua về mạng của ta. Người trung niên mặt trắng gấp giọng nói rằng. Như vậy a, vậy ta muốn lo lắng tới nha. Ồ, có môn. Nguyên bản chỉ là lấy ngựa chết làm ngựa sống người trung niên mặt trắng nhất thời mừng như điên nói, được, hành, ngươi chậm rãi cân nhắc, giá tiền theo ngươi nói. Vậy ngươi muốn ngon nha, quỷ diện nhìn trường lều bên trong nói, ta có thể đi vào tế bái một chút không? Ê, có thể. Người trung niên mặt trắng không hiểu ra sao đáp lời. Quỷ diện một tay nhấc theo người trung niên mặt trắng hướng về trong hội trường đi đến, đi ngang qua một cái sắc mặt vàng như nghệ người trung niên trước mặt thì, quỷ diện bỗng nhiên dừng bước, nở nụ cười dưới nói, có thể tá buộc hoa sao? Người trung niên vẻ mặt quái lạ cầm trong tay một bó bạch cúc đưa cho hắn. Cảm tạ. Thanh Lang Bang mọi người hai mặt nhìn nhau theo sát ở phía sau. Đến trước bia mộ, quỷ diện tùy ý đem người trung niên mặt trắng ném qua một bên. Hai tay trùng điệp đặt phúc trước, tư thế nghiêm cẩn ba cúc cùng, có vẻ vô cùng thành kính. Điều này làm cho phía sau như gặp đại địch Thanh Lang Bang đầu mục lớn nhỏ trong lòng đột ngột sinh ra hảo giác, lẽ nào chúng ta tiền nhiệm bang chủ vẫn cùng quỷ diện có giao tình hay sao? Cúc cung xong xuôi, quỷ diện tiến lên hai bước dâng lên bạch hoa cúc. Trong lúc người trung niên mặt trắng ánh mắt lấp lóe liên tục, hiển nhiên đang dãy rủa có muốn hay không nhân cơ hội chạy trốn. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là chưa dám có hành động. Hê hê, ta nhớ tới lúc đó giết ngươi thời điểm, ngươi hỏi qua ta ủy thác người là ai. Quỷ diện đống nhiên bắt đầu đối với bia mộ nói chuyện, căn cứ vào nghề nghiệp đạo đức, ta đương nhiên không tiện nói cho ngươi kéo. Hơn nữa lúc đó ta cũng không biết. Ách, tình huống thế nào? Thanh Lang Bang mọi người thấy lẩm bẩm lầu bầu quỷ diện đều là một trận không hiểu ra sao. Bất quá lập tức bọn họ liền bị quỷ diện nói tới nội dung chấn kinh rồi, tiền nhiệm bang chủ là quỷ diện giết. Bất quá gần nhất ta lại nhận cái cơ, rốt cuộc biết ủy thác người là ai. Ta đặc biệt lựa chọn ở đây đem hắn đưa xuống đi, làm cho ngươi báo thủ. Hê hê, ngươi không cần cảm tạ ta, ta cũng chỉ là thuận lợi. Nghe đến đó, người trung niên mặt trắng đông nhiên thay đổi sắc mặt, hét lớn, giết hắn. Hô xong liền thuận thế nhảy lùi lại, muốn lùi tới bang hội thành viên bên người. A, cứu mạng. Vèo. Quỷ diện bỗng nhiên xuất hiện ở chính nhảy lùi lại giữa không trung người trung niên mặt trắng bên người, một cái lại sẽ hắn để về trước bia mộ. Ngươi không ăn, ta quyết định sớm đem ngươi đưa xuống đi. Nhiều. Ách. Phúc. Người trung niên mặt trắng tuyệt vọng mà nhìn về phía nơi tim cắm vào truy thủ, co giật mấy lần, vắng lặng bất động. Bang chủ. Các anh em, giết hắn vì là bang chủ báo thủ. Giết. Ngoại trừ mấy cái ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết đang suy nghĩ gì đường chủ ở ngoài. Còn lại mọi người như thủy triều hướng về quỷ diện đập tới. Hê hê. Vô vị, đi. Quỷ diện hóa thành một đạo hoa ảnh, ở trong đám người xê dịch chuyển thiểm, hướng ra bên ngoài phóng đi. Ngăn trở hắn. Mau tránh ra. Mù mắt chó của ngươi, chém ta làm gì? Quỷ diện tốc độ thực tại kinh người, như thế một đoàn tráng hán ngoại trừ khiến tình cảnh càng thêm hỗn loạn ở ngoài, không hề tác dụng. Rất nhanh, lưu lại mười mấy cái bị người mình ngộ thương con ma đen đuổi sau, quỷ diện nên ngang rời đi. Chờ cục diện bình tĩnh lại, còn lại phó bang chủ cùng mấy cái đường chủ hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời. Nửa ngày, lão giả mặt đen thở dài nói, thương vong làm sao? Báo cáo phó bang chủ, đã chết hai người, tổn thương hơn 30. Người bị thương khiêng xuống đi trị liệu, từ gần đây tìm cái nghĩa địa vùi lấp. Ân, tử chính là cái nào hai cái? Phụ trách bến tàu mỏi ạ, còn có một cái là hắn tiểu đệ. Hừm, cha dưới hai người này còn có không thân nhân, có đưa ít tiền quá khứ. Được. Người bang chủ kia. Ách, vậy người này làm sao bây giờ? Lão giả mặt đen nhìn người trung niên mặt trắng thi thể hận hận nói, loại này bất trung bất nghĩa kẻ phản bội, đương nhiên là kéo ra ngoài cho ăn. Chương 13, phu xe cùng tiểu thư tình yêu. Một cái đỉnh cấp sát thủ hẳn là hình dáng gì? Đang không có tiếp xúc hệ thống sát thủ hiện thế, Đường Ân trong ấn tượng sát thủ, hẳn là chính là ăn mặc áo gió, mang kính râm, nhấc theo cái đàn guitar hồng ở trên thiên đài chung quanh đi bộ. Ở trước mắt Tiêu sau khi xuất hiện, lãnh khốc kéo cò súng. Đúng, chính là lãnh khốc. Sát thủ mà, làm lấy tính mạng người ta hoạt động, làm sao có thể không lãnh khốc? Bất quá ở tiếp xúc được hệ thống sát thủ sau, Đường Ân ở lão quản gia trên người giết nhau tay lại có nhận thức mới. Mặc kệ lão quản gia có hay không chỉ là cái hệ thống chính tự, nhưng không thể phủ nhận hắn đúng là cái ưu tú sát thủ. Hơn nữa còn là ưu tú ở trong đỉnh cấp loại kia. Lão quản gia giết nhau người chuyện như vậy có vẻ tương đối nhạt mạc, sát thủ đối với hắn tựa hồ chỉ là cái công tác, lại như tiện lợi điểm bên trong thu ngân viên như thế. Ngươi cho ta tiền, ta cho ngươi thương phẩm. Khác nhau vẹn vẹn là thương phẩm nội dung không giống nhau thôi. Đối lập với lão quản gia lãnh đạm, cái số này xưng Lai Nham thành thích khách số 1 quỷ diện, không thể nghi ngờ là hung hăng đến cực hạn. Ban ngày ban mặt, ung dung liền đến. Ở dưới con mắt mọi người đem chùy thủ thống đập vào mắt Tiêu trái tim, lưu lại đầy đất người bệnh, cuối cùng nên ngang rời đi. Đây là cỡ nào? Bệnh thần kinh a. Có thực lực kia, trực tiếp chỗ tối một chùy phong hầu chẳng phải bất việc. Bất quá không thể phủ nhận, loại này hung hăng ám sát xác thực rất sảng khoái, cho bảng quan Đường Ân mang đến rất sâu kích thích. Cho tới hắn lúc đó cũng là sấn loạn bắn ra chùy thủ, đem trốn ở một bên mà đánh giết. Đường Ân cũng không biết chính mình động tác này là để chứng minh cái gì, vẫn là vì những nguyên nhân khác. Cũng may tình cảnh đủ loạn, bút chướng này nghĩ đến là bị đặt tại quỷ diện trên đầu. Đắc thủ sau, Đường Ân cấp tốc thoát ly hiện trường. Ở trên xe ngựa thanh lý trên mặt nguy trang, cũng thay đổi thân không đáng chú ý màu xám áo khoác. Ở quỷ diện hướng về hắn tá hoa thời điểm, Đường Ân đã xác định trên mặt nguy trang bị nhìn thấu. Dù sao một lần còn có khả năng là ngẫu nhiên, hai lần vậy thì là tất nhiên. Lần đầu tiếp xúc, Đường Ân không biết cái này có vẻ như có điểm vẻ thần kinh quỷ diện, sẽ không làm theo dõi loại này chuyện nhảm chán đến, đơn giản liền khôi phục hình dáng cũ, như vậy đúng là an toàn. Hay là đã lừa gạt quỷ diện con mắt, cũng hay là quỷ diện vẫn chưa theo dõi. Đường Ân xe ngựa ở sau nửa canh giờ, thông qua Bắc Môn thuận lợi tiến vào Lai Nham thành. Cái kia xe, đình một thoáng. Ngay khi Đường Ân thở phào nhẹ nhõm thời điểm, phía trước bên lề đường một người mặc dệt pha quần đỏ nữ tử vung lên cánh tay hướng về hắn bắt chuyện. Đường Ân sửng sốt một chút, lập tức liền biết đối phương đem này xem là đón khách xe ngựa. Liền khoát tay háo một cái, ra hiệu không đón khách. Ngươi còn dám liên tục. Thục Liêu cô gái kia dĩ nhiên là hai tay mở ra chạy đến xe ngựa phía trước. Ta đi. Đường Ân tay mắt lanh lẹ, kéo động dây cương, vừa ở mã mũi chạm được cô gái kia trước ngừng lại. Mẹ kiếp, ngươi có bị bệnh không? Đường Ân Kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Chủ và thợ này lại không phải xe taxi, làm sao liền không thể cự tải? Ngươi người này có hay không lễ phép, ngựa của ngươi suýt chút nữa đụng vào ta, còn dám mắng người? Cô gái kia cũng bị khổng lồ đầu ngựa sợ đến không nhẹ, đỏ lên mặt toan ước cải.
Hả?
Đường Ân nhất thời không nói gì, có vẻ như là chính ngươi chạy tới đi. Lẽ nào dị thế giới cũng có trạm sứ này nghề? Không lời nói đi, quên đi, ta Kim Thiên Tâm tình được, không so đo với ngươi. Chúng ta xe ngựa hỏng rồi, ngươi tải một thoáng chúng ta đi. Nói xong, cô gái kia liền muốn mở cửa xe. Đường Ân vội vàng nói, chờ đã. Xe ta đây không mang người. Cô gái kia hèn mọn liếc nhìn Đường Ân, yên tâm, sẽ không thiếu ngươi tiền xe.
Đường, một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến.
Ách. Đường Ân quay đầu nhìn lại, liền thấy một người mặc đạm bạch quần dài thiếu nữ xuyên qua đường cái, hướng bên này đi tới. Phía sau nàng một bên, một chiếc xa hoa xe ngựa bay ngã vào một bên.
Ồ, thì á, ngươi biết cái này đáng ghét phu xe.
Cái kia quần đỏ nữ tử ngạc nhiên nói.
Đường Ân lườm một cái, khoát tay áo nói, này, Tiểu Hi Á.
Này, Đường. Ăn mặc màu trắng lễ quần dường như một đóa hoa sen mới nở, Tiểu Hi Á nhấp hé miệng cười nói, Bessie, không muốn nói như vậy.
Đường nhưng là cái rất đáng vào người.
Hắn chính là ngươi nói cái kia tư tưởng thâm thúy Đường.
Ngươi sẽ không là nhận lầm người đi.
Bessie một mặt không thể tin tưởng vẻ mặt chỉ vào Đường Ân.
Bessie.
Được rồi, ta không nói.
Thấy Tiểu Hi Á có điểm sinh khí, Bessie lấy lòng ôm lấy cánh tay của nàng cười nói.
Đường, thật sự thật không tiện.
Bessie chỉ là thích nói giỡn.
Cái này bà tám.
Đường Ân đoán thầm một câu, sờ sờ mũi nói, không liên quan.
Tiểu Hi Á, chúng ta đang muốn đi ngoài thành phố một cái tụ hội, nhưng xe ngựa hỏng rồi.
Có thể hay không xin ngươi đưa xuống chúng ta?
Hửm.
Được rồi.
Tiểu Hi Á tốt xấu cũng coi như là người quen, thấy nàng mở miệng, Đường Ân chỉ được đồng ý, xin các nàng lên xe.
Đường Ân thay đổi xe ngựa, lần thứ hai ra khỏi cửa thành.
Đường, ngươi mấy ngày nay làm sao không đi thư viện A?
Hả, gần nhất có điểm việc trọng yếu.
Bessie, ngươi có thể có chuyện quan trọng gì, không phải là tặng người mà.
Đường Ân mặt tối sầm lại, câm miệng.
Ngươi dám nói như vậy với ta, ta cũng là quý tộc.
Ta là chủ xe.
Tụ hội địa điểm cũng không phải xa, cũng là ngoài thành năm, sáu dặm lộ dáng dấp như vậy, đương nhiên đi không phải công mộ cái hướng kia.
Ở Tiêu Hi Á dưới sự chỉ dẫn, xe ngựa rất nhanh sẽ ở một cái vô cùng khí thế trang viên nơi ngừng lại.
Cảm tạ ngươi, Đường.
Tiêu Hi Á tư thế tao nhã từ trong xe đi xuống, đối với Đường Ân nói cảm ơn.
Không khách khí.
Ta hắn làm gì, xe này tọa thật sự không thoải mái, liền cái đệm đều không có.
Không thể không nói, thế giới này ngoại trừ nhất kiến trung tình, vừa thấy đại yêu, ở ngoài, còn có vừa thấy liền thành tù gia.
Bessie cùng Đường Ân rõ ràng liền thuộc về người sau, hai người ở trên đường liền vẫn lẫn nhau chào phúng cái liên tục.
Đường Ân ỷ vào hậu thế trên internet học các loại tổn người lý ngữ, đem Bessie nói chính là lên cơn giận dữ, còn kém không biệt ra nội thương.
Ngươi còn cần đệm.
Ngươi bị như thế hậu.
Đường Ân, ta liều mạng với ngươi.
Bessie đầy mặt đỏ chót, dương nhanh múa vuốt liền muốn xông lên.
Được rồi, Đường, ngươi liền bất tranh cãi một tí đi.
Tiểu Hi Á ngăn Bessie bất đắc dĩ nói, Bessie, có người tới, thục nữ.
Nói cho ngươi, ta không để yên cho ngươi.
Bessie thấy cửa trang viên có đoàn người tới đón, vội vã thu dọn trang phục, thu thập trang dung.
Bất quá ngoài miệng vẫn cứ không có dừng lại uy hiếp.
Không được, kỳ kỳ.
Ách.
Tiểu Hi Á cùng Bessie nhất thời hóa đá, trợn mắt ngoác mồm nhìn chằm chằm Đường Ân, ngươi.
Đường Ân cúi đầu, nữ điệu ôn nhu nói, ngươi là quý tộc tiểu thư, ta bất quá là cái phu xe.
Giữa chúng ta là không có tương lai, ngươi vẫn là đã quên ta đi.
Ừ.
Ách. Vây lên đến đám người kia nhất thời vẻ mặt quái lạ trinh ở tại chỗ, nhìn một chút Bessie, lại nhìn một chút Đường Ân.
Tình cảnh trong lúc nhất thời rơi vào yên tĩnh quỷ dị.
A, ta muốn giết ngươi.
Chương 014, chó dữ khắc tinh.
A, ta muốn giết ngươi.
Nhìn mọi người ngụ ý không rõ sắc mặt, Bessie trong nháy mắt phát điên.
Nàng quá rõ quý tộc cái này vòng tròn, loại này thích nghe ngóng phu xe cùng quý tộc tiểu thư tình yêu nếu như ngồi vững, đại khái sẽ ở trong vòng một ngày liền truyền khắp toàn bộ Lai Nham thành, mấy cái lễ bái sau đế quốc tối Bắc Cương khả năng đều sẽ nhắc lên tên của nàng.
Tiểu Hi Á dở khóc dở cười ôm dương nhanh múa vuốt Bessie,
Đường, không muốn nói đùa nữa.
Đường Ân vẫy vẫy tay không nói nữa.
Cửa trang viên chào đón đám kia thanh niên nam nữ rốt cục phục hồi tinh thần lại, trong đó nữ tử dồn dập tiến lên hỗ trợ khuyên nhủ phát điên Bessie.
Những người còn lại nhìn Đường Ân lại có chút chần chờ.
Lai Nham thành giới quý tộc tử lại lớn như vậy, trên căn bản không tồn tại không quen biết vấn đề.
Có thể cùng Tiểu Hi Á, Bessie đồng thời đến, vậy hẳn là cũng là người quý tộc.
Thế nhưng Đường Ân xem ra xác thực lạ mắt, hơn nữa mặc đồ này, chẳng lẽ cũng thật là cái phu xe?
Thế nhưng có gan to như vậy phu xe ư?
Suy đoán rất nhanh sẽ có đáp án, có người từ Bessie bên kia chiếm được tin tức. Gia hỏa này cũng thật là cái phu xe.
Một cái dám đùa giỡn quý tộc tiểu thư phu xe.
Cũng thật là có đủ cực phẩm, trong lúc nhất thời những quý tộc này thanh niên đối với Đường Ân rất là không nói gì.
Làm sao đều tụ ở cửa?
Ồ, Hi Á ngươi tới.
Một cái có chút thanh âm hưng phấn từ cửa trang viên truyền đến.
Đường Ân trong lòng hơi động, khí mắt nhìn lại là người quân A.
Viên bang cổ lật áo khoác phối hợp khuôn mặt anh tuấn, ngày hôm nay vỉn sở hiển nhiên là trải qua dụng tâm trang phục, có vẻ rất là tinh thần.
Tới liền vào đi. Lần này ta nhưng là chuyên môn mời thủ cầm đại sư vì chúng ta tụ hội diễn tấu trợ hứng đây.
Cái kia Bessie ở mọi người an ủi dưới, cũng rốt cục dẹp loạn tâm tình kích động.
Lúc này nghe được Vịn Sơ bắt chuyện, linh động con ngươi đảo một vòng, đống nhiên đối với một bên Đường Ân nói rằng, này, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta đồng thời tiến vào đi xem một chút ta?
Hả?
Tiểu Hy Á ngờ vực liếc nhìn Messi, nhỏ giọng hỏi, ngươi lại muốn có ý đồ gì a?
Cái gì mà, Đường là bằng hữu ngươi, vậy dĩ nhiên là bằng hữu của ta rồi, mang bằng hữu mở mang, có lỗi gì a?
Messi làm ra bị oan uổng dáng vẻ. Đường Ân nhìn Messi một bộ hồ ly tiến vào kê hoa vẻ mặt, biết nha đầu này không có ý tốt. Bất quá nhìn bên kia sắc mặt có chút khẽ biến Vịn Sơ, vẫn là cười nói, tốt, đang muốn kiến thức dưới quý tộc tụ hội là hình dáng gì đây?
Ân ân, vậy chúng ta vào đi thôi.
Messi không thể chờ đợi được nữa lôi Vịn Sơ đi vào bên trong.
Đường Ân bĩu môi, cùng Tiểu Hy Á cùng tiến vào trang viên.
Hắn tham gia tụ hội tự nhiên không phải vì xem Messi sái trò gian gì, hắn mục đích chủ yếu là Vịn Sơ. Lần trước ở quán trọ bị người theo dõi, hắn phản theo dõi đến ra kết quả chính là Vịn Sơ vị trí gia tộc trang viên.
Sát thủ cái này nghề, thân phận thực sự tầm quan trọng không cần nói cũng biết.
Nếu như Đường Ân không muốn rơi vào chuột chạy qua đường kết cục, như vậy đem một ít mối họa bóp chết ở nảy sinh trạng thái đó là rất có chuyện cần thiết tình.
Tiến lên Messi lôi kéo Vịn Sơ nói nhỏ không biết đang nói cái gì, không lâu sau liền bỏ qua đoàn người một đoạn dài.
Đi ngang qua một cái tiền viện thời điểm, Messi càng là không thấy bóng dáng.
Ở chuyển qua một cái hành lang sau, đồng nhiên.
Ha ha, trên.
Hoảng, hoảng, hoảng.
A, a,
cẩn thận.
Liên tiếp nữ tử tiếng thét chói tai bên trong, hai cái da lông đen bóng, hình thể to lớn cự khuyển đồng nhiên trốn ra.
Chuyện đột nhiên xảy ra, nơi đây lại là cái nơi khúc quanh, tất cả mọi người chỉ là kinh ngạc nhìn cự khuyển đánh về phía Đường Ân.
Ở bực này ta đây, tiểu nha đầu tâm vẫn rất hắc.
Đường Ân mặt không hề cảm xúc đứng tại chỗ, hai đầu gối hơi cong, liền muốn nhảy ra.
Nhanh đâm mà đến chủy thủ hắn đều có thể né tránh, càng khỏi nói hai người này cẩu.
Nếu như không phải sợ bại lộ thân phận, Đường Ân dám cam đoan này hai con cẩu đang đến gần thời điểm, liền bị hắn vứt ra chủy thủ đóng đinh.
Đương nhiên người ở bên ngoài trong mắt, lúc này Đường Ân chính là một bộ bị dọa ngốc dáng vẻ, chỉ chốc lát liền đem chịu khổ cầu hôn.
Đình,
nghẹn nào.
Mọi người ở đây sắp nhắm hai mắt lại, không đành lòng tận mắt chứng kiến thời điểm.
Cái kia hai con hung hăng mà đến cự quyển, đột nhiên vội vã sát trụ thế tới, hai chân một giáp đôi, nghẹn ngào một tiếng, ảo nào rút lui.
Kẻ ngắt.
Đình.
Đình.
Đình chỉ a.
Messi nhìn trước mắt một màn, trong miệng vô ý thức lẩm bẩm nói.
Mọi người cũng đều là một bộ há to mồm dáng vẻ.
Messi.
Nửa ngày Kiều Hy Á hít một hơi, cau mày có vẻ hơi uất nộ, ngươi cũng quá hồ đồ.
Há, ân.
Vịn Sơ nói không có chuyện gì.
Lại nói này không phải hoán ở mà.
Messi phục hồi tinh thần lại, nhỏ giọng biện bạch nói.
Vậy xem mọi người thoải mái, biết tất cả những thứ này đều là Messi vì muốn hù dọa người phu xe kia.
Nghĩ tới đây, mọi người đem ánh mắt chuyển hướng Đường Ân, phát hiện người sau mặt không hề cảm xúc đứng tại chỗ, nhìn dáng dấp thực tại bị sợ hãi đến không nhẹ.
Thật đáng thương a.
Đường Ân lúc này chính híp mắt nhìn đứng ở đằng xa một mặt vô cùng kinh ngạc Vịn Sơ.
Vừa nãy cho giữ đột kích thì, Đường Ân quét đến Vịn Sơ làm ra nhẹ nhàng phất tay động tác, lúc đó hắn vẫn chưa lưu ý.
Bất quá hiện tại kết hợp Messi lời nói, hắn rõ ràng chân chính sai khiến cự khuyển công kích người là Vịn Sơ.
Messi bất quá là bị hắn sử dụng như thương.
Cái kia hai cái cự khuyển là Vịn Sơ dưỡng, Messi là hoán không được.
Cho tới sau đó cự khuyển lui bước nguyên nhân, Đường Ân cũng nghĩ đến.
Chó giữ khắc tinh.
Nắm giữ này tên gọi, phổ thông trông cửa khuyển nhượng bộ lui binh.
Đây là Đường Ân ở không gian trong game liền giết 10 lần trông cửa khuyển sau, đạt được cái thứ nhất tên gọi.
Không nghĩ tới như thế vô bổ tên gọi, dĩ nhiên ở này dùng tới.
Mặc dù là hữu kinh vô hiểm, nhưng Đường Ân sát ý trong lòng càng sâu.
Ngày hôm nay cũng chính là hắn, nếu như đổi làm một người bình thường, bị này hai cự khuyển cắn tới cái cổ các loại, chờ, chỗ yếu, cái nào còn có thể có mệnh ở.
Trải qua cái này nhạc đệm sau, Messi có vẻ hơi nghĩ mà sợ mô dạng, dọc theo đường đi khỏe miệng lúc ních, như là chuẩn bị phải cho Đường Ân xin lỗi.
Bất quá Đường Ân thấy nàng tới gần, liền đi tới một bên không có thời gian để ý.
Điều này làm cho Messi lại có chút oan ức phẫn uất, xin lỗi rốt cục không nói ra miệng.
Chốc lát, Vịn Sơ mang theo mọi người rốt cục tiến vào tụ hội phòng khách.
Mềm mại thảm, tao nhã huyền nhạc khúc, tinh xảo giao đĩa, mỹ vị điểm phẩm.
Quý tộc tụ hội xác thực khiến người ta rất là hưởng thụ.
Bởi vì chỉ là phổ thông tụ hội, vì lẽ đó tất cả mọi người hiện ra rất tùy ý, bưng chén rượu bốn phía tìm người chạm cốc nói chuyện phiếm, giao lưu gần nhất tin đồn thú vị, cũng có vui vẻ tiền tài ra hỏa nhân cơ hội làm một ít chuyện làm ăn hợp tác.
Đương nhiên càng nhiều người vẫn là quay chung quanh ở một ít đẹp đẽ quý tộc tiểu thư bên người.
Giống như vậy tụ hội, quý tộc trong phạm vi hầu như mỗi ngày đều ở cử hành, các quý tộc xưng hô này vì là xã giao.
Đương nhiên, cụ thể đạt được bao nhiêu kinh nghiệm xã giao vậy thì không người biết, đúng là đang tụ hội sau khi, hai cái thân nhau nam nữ thanh niên, tìm nơi yên tĩnh cố gắng giao lưu một thoáng không phải số ít.
Tiểu Hy Á cùng Bẹt Sỉ hai người này chưa kết hôn mà lại vô cùng đẹp đẽ quý tộc tiểu thư tự nhiên là tiêu điểm của mọi người.
Hai người chu vi là bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng vây quanh không ít hormone bạo phát quý tộc thanh niên.
Đường Ân đương nhiên sẽ không đi tập hợp cái này náo nhiệt, lúc này hắn chính bưng chén rượu chung quanh đi bộ, như là đang quan sát phòng khách chu vi tinh mỹ trang sức.
Đường Ân phu xe thân phận đã vì mọi người biết, quý tộc tu dưỡng làm cho bọn họ sẽ không đối với Đường Ân lộ ra ghét vẻ, đương nhiên muốn nói chủ động kết giao, vậy cũng là không thể.
Có chút lòng dạ kém một chút quý tộc thanh niên, thấy Đường Ân đi dạo cử động không khỏi khoe miệng vẻ nhẹ.
Hương Ba Lão chính là Hương Ba Lão, không từng va chạm xã hội, nghĩ đến là chính đang nhớ kỹ ý thứ,
thật đi ra ngoài tìm người nói khoác đi. Đường Ân lúc này xác thực chính đang ký ý tứ, đương nhiên không phải tủ âm tường trang sức, mà là hoàn cảnh của nơi này, cùng với phòng khách ở ngoài một ít tình huống. Dòng họ đột trang viên phòng thủ nghiêm mật, không phải cái ra tay địa phương tốt. Nơi này nếu như có thể điều tra rõ ràng, ngược lại không thất làm một cái địa điểm ám sát lựa chọn. Vịn sợ lúc này chính bản thân Tư Kiên Cường đứng ở Kiều Hy Á bên người Hiến Ân cần, làm sao biết hắn bỏ vào tới một người chính đang vì hắn lựa chọn phần mộ thích khách. Chương 15, tụ hội hiểu biết. Tụ hội còn đang kế tục, mềm nhẹ tiếng nhạc bên trong, ăn mặc chỉnh tề chế phục người hầu bưng tiểu thác xuyên tới xuyên lui với tân khách bên trong, quý tộc thanh niên thỉnh thoảng giơ ly rượu lên cùng người trẻ chén. Đây chính là quý tộc tụ hội trung bình thường xuất hiện một màn, cũng khó trách có cái lao bá tức than nhẹ, cái gọi là quý tộc sinh hoạt, đại đa số chính là ở lẫn nhau chạm cốc bên trong cho hết thời gian. Đùng, đùng, đùng. Vịn sờ đột nhiên đánh hai lần bàn tay, các vị tiểu thư xinh đẹp cùng anh tuấn thân sĩ môn, đại gia yên lặng một chút. Nhìn thấy tất cả mọi người đưa mắt tiến đến gần, Vịn sờ hài lòng nói, phía dưới chính là cái này tụ hội chủ đề. Cho mời chúng ta Lai Nham thành thụ cầm đại sư Du Mòn tiên sinh vì chúng ta diễn đấu, đại gia hoan nghênh. Đùng đùng đùng. Từ mọi người nhiệt liệt phản ứng đến xem, cái này Du Mòn tiên sinh không thể nghi ngờ rất được quý tộc thanh niên hoan nghênh. Tiếng vỗ tay bên trong, liền thấy một vị giữ lại trường tóc ăn, khá cụ mị lực người đàn ông trung niên từ thiên thính đi ra, hướng về đại gia cúc cung hỏi thăm. Nghỉ, Du Mòn hai tay ấn nhẹ, tiếng vỗ tay dần hiết. Chốc lát, một trận nhẹ nhàng âm nhạc từ Du Mòn ngón tay đạn bắt bên trong vung vãi mà ra. Lan điệu linh xảo, ý cảnh là lướt. Như tình nhân thiên thiên ngọc tay không ngừng mà trêu chọc người nội tâm tình dục. Chúng thanh niên vẻ mặt theo làn điệu lên xuống có vẻ sinh động dị thường, xem ra vô cùng hưởng thụ. Vịn sờ xem ra cũng là rơi xuống không ít công phu, lúc này chính chỉ vào Du Mòn thụ cầm, nhỏ giọng ở hướng về Kiều Hy Á giới thiệu cái gì. Người chung quanh không ngừng khấu đầu xem ra cũng là rất tán thành quan điểm của hắn. Đối với âm nhạc, Đường Ân là cái thường dân, tự nhiên nghe không hiểu bên trong biểu đạt cái gì. Hắn chẳng qua là cảm thấy này làn điệu rất nối liền, nghe tới rất thư thích. Này âm nhạc, là ái thần chi chương. Ha ha. Vịn sở cũng thật là nhọc lòng a. Đường Ân bên người một cái quý tộc thanh niên nâng chén cười nói. Đó là tự nhiên, này Kiều Hy Á dáng dấp không tệ, tuy rằng gia tộc chỉ là cái không có đất phong nam tước, nhưng nàng bản thân nhưng là một cái sơ cấp ma pháp sư đây. Từ điểm đó xem ra, nếu như hai người thật có thể trở thành, Vịn sở gia tộc tuyệt đối kiếm được. Là a, thân phận ma pháp sư còn thật là khiến người ta mê tít mắt a. Một cái mặt có tàn nhang quý tộc thanh niên cảm khái dưới, lập tức nghi vấn nói, bất quá Vịn sở bất quá là đức nhị khắc tử tức gia tộc trưởng tử, làm sao để hắn đoạt tiên cơ đây? Ngươi có chỗ không biết, này dòng họ đột cùng chớ lộ gia tộc vốn là có giao tình. Sau đó chớ lộ gia tộc không quen kinh doanh, liền như vậy rơi xuống, hai nhà liền không thường lui tới. Bất quá theo Kiều Hy Á bị chứng thực thân phận ma pháp sư, hai nhà lại bắt đầu nhiều lần tiếp xúc, Vịn sợ tự nhiên là gần thủy lâu đài. Thì ra là như vậy, tiểu tử này vận may thật không tệ à, dòng họ đột địa vị xem ra lại muốn tăng lên à. Là à. Mấy người dồn dập phụ họa. Xì, nông cạn. Các ngươi à, chỉ nhìn thấy mặt ngoài, không biết bên trong chén chốt. Này dòng họ đột đạt được chỗ tốt có thể viễn không chỉ dừng lại tại đây. Lúc này một cái sắc mặt tối tăm thanh niên bỗng nhiên mở miệng nói. Ồ, còn có cái gì cao thâm kiến giải? Không ngại nói ra, cũng tốt để chúng ta mở mang. Thanh niên kia nói chuyện khá là không khách khí, có người vi trảo về đâm một câu. Sắc mặt kia tối tăm thanh niên xem thường liếc nhìn đáp lời người kia nói, các ngươi nói một chút, hiện tại Lai Nham thành quan tâm nhất một chuyện là cái gì? Tối quan tâm sự tình. Ân, là mấy ngày trước khu Tây thành Nam Tức phu nhân hiện trường nắm bắt gian, tàn nhang thanh niên nói. Không phải. Đó là cái nào quý tộc tiểu thư vụng trộm bị đãi? Sắc mặt kia tối tăm thanh niên không nói gì vỗ đầu một cái, vô lực nói rằng, là xây dựng thêm bến tàu a. Hả? Là việc này a, ta nghe nói, Nam Cảng muốn xây dựng thêm 24 cái bến tàu mà. Bất quá này cùng dòng họ đột có quan hệ gì? Trước đây là không có quan hệ, hiện tại liền khó nói. Thanh niên kia nói, bến tàu lợi ích mọi người đều biết, vậy thì là điều sinh sản kim tệ dây chuyền sản xuất. Nam Cảng mới vừa dựng thành thời điểm, cái kia trường đại hỗn loạn, còn không chính là vì tranh cướp bến tàu thuộc về quyền ư? Nhìn mọi người nhìn mình chằm chằm nghe nhập thần. Thanh niên kia lòng hư vinh chiếm được đại đại thỏa mãn, nói tiếp, hiện tại lại mới xây 24 cái bến tàu, trong này lợi ích phân phối không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Trong thành Lai Nham bá tước gia tộc có 4 cái, bọn họ không thể nghi ngờ là muốn chiếm phần lớn lợi ích. Nhưng bọn họ ăn thịt, cũng hầu như muốn lưu chút thang cho những người khác, bằng không Nam Cảng thảm án liền đem sẽ tái diễn. Ta tính toán chí ít sẽ có 10 cái bến tàu nhường lại cho thế lực của hắn tranh cướp. Lai Nham thành có chút thực lực gia tộc ít nói cũng có mười mấy, rõ ràng nhiều người nhục thiếu cục diện, vào lúc này dĩ nhiên là mỗi người dựa vào thủ đoạn. Dòng họ đột tuy rằng có chút thực lực, nhưng cũng không cái gì đột xuất ưu thế. Muốn thưởng cái bến tàu hơn nửa liền muốn xem vật khí. Nhưng Vịn sợ nếu như cưới Kiều Hy Á tình huống kia liền không giống nhau, không chỉ có thêm cái tân tinh quý tộc chống đỡ, hơn nữa Kiều Hy Á còn có thân phận ma pháp sư, đây chính là song trọng tiếp mã. Như thế thứ nhất, dòng họ đột tất nhiên sẽ ở bến tàu tranh đoạt chiến bên trong thắng lợi. Có bến tàu này kim tệ tuyến sinh sản, hơn nữa cao thọ liều mạng mà ma pháp sư hộ giá hộ tống, dòng họ đột lo gì không thịnh vượng. Ừ, có đạo lý, có đạo lý. Nghe xong ngươi những câu nói này, trận này tụ hội sẽ không đến không. Người chung quanh dồn dập phụ họa, dùng mang theo kính nể ánh mắt nhìn sắc mặt kia tối tăm thanh niên. Thanh niên kia thì lại vì phết miệng, một bộ cao chiêm viễn trúc biểu hiện, vung vung tay ra hiệu này không có gì. Những này vô học người ngu ngốc, cả ngày liền biết uống rượu trêu phụ nữ, này đều nát phố lớn tin tức dĩ nhiên cũng không biết. Không công để ta tăng danh tiếng. Nghĩ đến chu vi những ngày thanh niên, đem tên của chính mình cùng nói tán đến mỗi cái tụ hội ở trong, sắc mặt kia tối tăm thanh niên không khỏi càng thêm đắc ý vô cùng. Ta nói cái này Vịn Sở gần nhất làm sao không cùng chúng ta cuống kỹ viện đây, hóa ra là nguyên nhân này à. Tàn nhang thanh niên mang chút đấu kỵ nhìn bên kia chính đang ra sức biểu hiện Vịn Sở nói.
Hừ, bây giờ nói cái này còn quá sớm, ngươi xem Tiểu Hy Á rõ ràng đối với hắn không có cảm tình gì mà.
Yêu, nói như vậy, ngươi muốn đi tới thử một chút.
Ha ha, công bằng cạnh tranh mà.
Cha cha, không ngờ rằng Tiểu Hy Á vẫn rất nổi tiếng, Đường Ân nghe xong này quần quý tộc thanh niên ngôn luận sau, cảm khái nói.
Hắn ở bước đầu hiểu rõ ma pháp sư làm sao quý giá khan hiếm sau, đã đem địa vị, tầm quan trọng nghĩ tới đủ cao, bây giờ nhìn lại, còn thiếu rất nhiều a.
Khúc bế, tiếng vỗ tay nhiệt liệt lại vang lên.
Lúc này, một quản gia mô dạng người đi tới Vịn Sở bên người, ở tại bên thai nói chút gì.
Vịn Sở sắc mặt từ từ có vẻ trở nên hưng phấn, chờ tiếng vỗ tay sau khi kết thúc, không thể chờ đợi được nữa nói rằng, nói cho đại gia một tin tức tốt, Robert.
Bệ vạn các hạ chính đang trang viên bên ngoài, đại gia theo ta cùng đi nên tiếp đi.
Vâng.
Tiếng nói vừa dứt, mọi người ồ lên một mảnh, bên trong đại sảnh bầu không khí trong nháy mắt vì đó rung một cái.
Đại nhân vật sao?
Đường Ân thấy chung quanh người kinh ngạc thốt lên cái liên tục, âm thầm nghi ngờ nói.
Lập tức hắn liền từ bàn tán sôi nổi trong tiếng, biết rồi này do bất bệ vạn thân phận.
Dòng họ do bất là lì ổng thành tứ đại bá tức gia tộc một trong, trong đó do bất bá tức là Lai Nham thành đương nhiệm thành chủ.
Mà này bệ vạn chính là bá tức con thứ.
Nói như vậy, con thứ là không có quyền thừa kế.
Nhưng này dòng họ do bất có chút đặc thù.
Từ mọi người xung quanh thuận miệng tiếng thảo luận bên trong, Đường Ân biết được dòng họ do bất trưởng tử thật giống không được bá tước yêu thích, đúng là đứa con thứ này bệ vạn rất được bá tước coi trọng, hiện tại đã bắt đầu trợ giúp bá tước đại nhân xử lý thành thị chính vụ. Nghiễm nhiên chính là cái kế tiếp thành chủ mô dạng. Như vậy một cái đặc thù nhân vật hiển nhiên rất đáng giá thanh niên quý tộc kết giao, nếu như thật sự chiếm được vị này tương lai thành chủ đại nhân hữu nghị, gia tộc tương lai ở Lai Nham thành phát triển tự nhiên là không cần lo lắng.
Đại khái đều muốn đến nơi này, vì lẽ đó tụ hội phòng khách trong nháy mắt chính là hết sạch. Mọi người đều theo Vịn Sở đi trang viên bên ngoài nên tiếp vị này Robert.
Bệ vạn.
Chương 016, sau hoa viên cảnh xuân.
016 chương sau hoa viên cảnh xuân.
Trang viên ở ngoài, lúc này đang đứng một cái đứng chắp tay tóc vàng tráng niên nam tử.
Đao tước khuôn mặt, mùi hưng, sư thiếu giống như ánh mắt sắc bén, đây là một có mãnh liệt tồn tại cảm nam nhân.
Người như thế coi như là thân ở mênh mông đoàn người, người quét mắt qua một cái đi, cũng sẽ không tự chủ được ở trên người hắn hình ảnh ngắt quãng một thoáng.
Người này chính là Robert.
Bệ vạn.
Nhị ca, ngươi sao lại tới đây?
Mừng rỡ tiếng kêu, bẹt xì từ trong đám người lao ra, chạy đến nam tử tóc vàng trước mặt.
Ha ha, vừa vặn đi ngang qua.
Nghe nói Vịn Sở nơi này có cái tụ hội, liền đến tập hợp tham gia cho vui.
Bệ vạn khuôn mặt như đao gọt trong nháy mắt tuyết tan, ôn hòa đối với bẹt xì giải thích.
Lời nói như vậy để đứng ở một bên Vịn Sở nhất thời ưỡn thẳng người cái, cảm giác tăng mạnh mặt mũi.
Robert.
Bệ vạn các hạ, hoan nên ngài đến, bị trang viên rồng đến nhà tôm.
Vịn Sở ngữ khí kích động lại mang điểm eo hẹp nói rằng.
Cũng lạ không được Vịn Sở biểu hiện như thế, mặc dù mọi người đều là quý hai đời. Nhưng cấp bậc rõ ràng không ngang nhau.
Vịn Sở tự thảo chính mình chính là cái sông phóng túng quý tộc thanh niên, nhưng đối với mới có thể là đã đánh ra một thế giới giới chính trị tinh anh.
Ha ha, không cần khách khí như vậy.
Đây là người trẻ tuổi tụ hội, không phải là một đám lao già quốc hội phòng khách.
Ha ha.
Mọi người phụ họa phát sinh cười vang, bầu không khí lập tức ung dung rất nhiều.
Khôi hài hài hước, trong nháy mắt rút ngắn lẫn nhau khoảng cách.
Từ nơi này cũng có thể thấy được, cái này bệ vạn sắc thực giỏi về giao tiếp.
Chờ mọi người vây quanh bệ vạn trở về phòng khách thì cái kia đã diễn tấu xong xuôi du mòn tiên sinh tự nhiên là lại bị mời đi ra.
Bất quá lúc này hắn diễn tấu hiển nhiên đã không phải cái này tụ hội chủ đề, mọi người đều là bưng chén rượu luân phiên hướng về bệ vạn chào hỏi.
Bệ vạn tuy rằng thân ở trong đám người, nhưng càng có vẻ thong dong bình tĩnh, chỉ thấy hắn không chút hoang mang đáp lại các loại bắt chuyện, thỉnh thoảng còn thân hơn thiết cùng mọi người xung quanh nói gì đó.
Tất cả những thứ này làm đều rất là tự nhiên, để ở đây mỗi người cảm giác đều hứng chịu tới coi trọng.
Trong đại sảnh bầu không khí hiển nhiên bởi vì bệ vạn biểu hiện mà nên đón cao trào.
Đường Ân đối với này tự nhiên là không quan tâm. Sắp tới buổi trưa, hắn chính đang bàn ăn bên kia đại đoá nhanh gì.
Không thể không nói, trong này đồ ăn làm cho đúng là tinh xảo mỹ vị, để Đường Ân thực tại giải về thèm.
Bất quá chính là ít một chút, chỉ trong chốc lát, trước mặt hắn đã chồng chất chừng 10 cái mâm không.
Bên kia lấy sạch nhìn đến Messi, nhất thời xem ở lại, sững sờ.
Ánh mắt kia nghiễm nhiên chính là đang ngó chừng một cái thực nhân ma.
Messi phục hồi tinh thần lại kéo lại bên người Kiều Hy Á, chỉ,
Kiều Hy Á nhìn thấy Đường Ân ăn tương cũng là hé miệng cười khẽ.
Cuối cùng Đường Ân nuốt khẩu màu đỏ thắm chua xót chất lỏng, cầm lấy bên cạnh khăn lụa chùi miệng. Thỏa mãn thở phào một cái.
Thỏa, cuối cùng cũng coi như là cơm nước no nê.
Thừa dịp đoàn người tầm mắt đều đặt ở bệ vạn trên người, Đường Ân lưng đứng ra phòng khách. Xuyên qua một cái thiên thính, đi qua một cái hành lang.
Đường Ân chỉ cảm thấy sáng mắt lên, rộng mở sáng sủa, phía trước là cái diện tích không nhỏ sau hoa viên.
Trang viên này bày kế ngược lại cũng rất thú vị, Đường Ân tin tưởng, nếu như hiện tại là buổi tối, nơi này nhất định chui không ít từ tụ hội ở trong trốn ra được cố gắng giao lưu thanh niên nam nữ.
Đương nhiên, địa hình như vậy không thể nghi ngờ cũng là Đường Ân người như thế yêu thích.
Đường Ân nhìn lại vừa nhìn, đạm bạch quần dài Kiều Hy Á chính đang hành lang bên kia đi tới. "Này, Tiểu Hy Á, ngươi sao lại ra làm gì? Thân phận ma pháp sư bất luận là ở nơi nào, cũng không thể như phu xe như thế sẽ bị không nhìn. Theo đạo lý, lúc này nàng hẳn là ở cùng bệ vạn nói chút thoại loại hình. Bên trong quá muộn. Ân, thật không tiện, đem ngươi kéo đi vào. Ngươi nhất định cảm giác rất kẻ nhạt đi." Đường Ân trong lòng ấm áp, biết Kiều Hy Á là xem một mình hắn ra phòng khách, sợ hắn kẻ nhạt, chuyên tới để tiếp đón. "Có khỏe không? Nơi này đồ ăn không sai, rất tốt ăn. Nay một chuyến cũng coi như là không uổng công." Đại khái là nghĩ đến Đường Ân vừa nay ăn tương, Kiều Hy Á hé miệng cười khẽ. Lập tức liền khẽ thở dài, kỳ thực ta cũng không thích nơi này. Đem so sánh mà nói, ta càng yêu thích thư viện bầu không khí. Thế nhưng thân phận của ta rồi lại khiến cho ta không thể không. "Được rồi, không nói những này." Không chờ Đường Ân an ủi, Tiểu Hy Á kéo qua một đóa hoa cảnh nói, "Chúng ta tâm sự những khác đi, Ân, không biết tại sao, một loại ngươi tán gẫu, ta liền cảm giác ung dung thật nhiều." "Thật sao? Vậy còn thực sự là cảm giác sâu sắc vinh hạnh a." Đường Ân ngạc nhiên đáp lại. "Yêu, lẽ nào ta còn có thiếu nữ chi hữu loại này nghịch thiên thiên phú?" "Là, không nghĩ tới ngươi đúng là phu xe ai, ta còn tưởng rằng ngươi lần trước gạt ta đây. Lừa ngươi làm chi?" "Làm sao, nghề nghiệp này không tốt." "Ta không phải ý này, ta chẳng qua là cảm thấy. Chẳng qua là cảm thấy ngươi tư tưởng như thế sâu sắc, làm một người phu xe quá đáng tiếc." "Không hiểu đi, cái này gọi là cao thủ ở dân gian." "Cao thủ? Ha ha, cao bao nhiêu?" "Hừm, có vài tầng lầu cao như vậy." "Ra mặt dày." "Ha ha." Mùi hoa nước mũi, giai nhân ở bên, như vậy lương thần mỹ cảnh, Đường Ân rượu ngữ điện ra, nhất thời chọc cho Kiều Hy Á cười khẽ không ngớt. "Nha." Vui quá hóa buồn, túi người cười to Kiều Hy Á bị một cái nhánh hoa cầu đến, tiến lên thì chỉ nghe tê kéo một tiếng, ngửa mặt té xuống. Không kịp ngâm nghĩ nữa, Đường Ân lập tức đem Tiểu Hy Á bán ôm vào hoài. Chân bóng như ngọc, mùi thơm ngát tập người. Đường Ân trong đầu trong nháy mắt liền xuất hiện hai người này từ ngữ. Hai người đều sửng sốt hồi lâu. "Hy Á." Tiếng kêu gào bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Hai người nhất thời phục hồi tinh thần lại, Tiểu Hy Á giãy giụa liền muốn lên. "Xé." Hai người lại dừng lại. Đường Ân nhìn nguyên bản liền bị câu phôi một điểm đạm quần dài trắng, ở Kiều Hy Á giãy giụa bên trong, bị xé phôi càng nhiều, lộ ra khắp nơi óng ánh như ngọc mỹ bối. "Hy." "Ách, các ngươi, các ngươi." Tới rồi Vĩnh Sở trợn mắt ngoác mồm nhìn ôm ở đồng thời hai người. Trong nháy mắt, Vĩnh Sở hai mắt đỏ đậm, gào thét lên tiếng. "Đường Ân, ta muốn giết ngươi." "Ta đi." Đường Ân phiền muộn nhíu nhíu mày. "Ngày hôm nay ngày gì a, chỉ trong chốc lát hai người đối với ta gọi đánh gọi giết." Vĩnh Sở hiển nhiên không chỉ là nói một chút mà thôi, sang sảng một tiếng, bên hông bội kiếm bị rút ra. Thuần thế một chiêu kiếm liền đâm hướng về Đường Ân mi tâm, hiển nhiên là muốn lạnh lùng hạ sát thủ. Đường Ân hai tay giương ra, đẩy ra một luồng nhu lực, đem Tiểu Hy Á đưa hướng về bên cạnh. Tự thân nhưng là một cái chật vật lại cho vay nặng lãi, phiên tiến vào bên cạnh hoa mục tùng bên trong. Dừng tay. Tiểu Hy Á cấp hô lên thanh. "Tiểu Hy Á, ngươi, ngươi." Vĩnh Sở há miệng, ngơ ngác chỉ vào Kiều Hy Á mặt bên. Đứng thẳng người Kiều Hy Á chợt cảm thấy phía sau mắt lạnh, biết mình đi hết, trên mặt đỏ bừng, vội vã mò lên vải vụn che lấp. "A a." Vĩnh Sở khuôn mặt dữ tợn, tuấn tú khuôn mặt có vẻ càng chịu tượng. Nếu như nói vừa nãy Vĩnh Sở tức giận chỉ là 100, lúc đó ở không thể nghi ngờ là phá biểu. Lên cơn giận dữ, Vĩnh Sở nâng kiếm liền muốn chém về phía ở khóm hoa sau đứng dậy Đường Ân. Đang lúc này, vèo, phúc, khóm hoa sau Đường Ân con mắt lập tức đọc lại, ngay khi vừa nãy, Tiểu Hy Á trong tay lam quang lóe lên, một đạo mũi tên nước hình dạng đồ vật đột nhiên xuất hiện, như viên đạn giống như đánh vào Vĩnh Sở trước người, trên đất nhất thời xuất hiện một cái to bằng đầu ngón tay hố đen, không gặp sâu cạn. Đây chính là phép thuật ư? "Đây, Hy Á, ngươi, ngươi công kích ta. Ngươi dĩ nhiên dùng ma pháp công kích ta." Lúc này Vĩnh Sở có vẻ rất là hồn bay phách lạc. "Xin lỗi, Vĩnh Sở. Sự tình không phải như ngươi nghĩ, ta chỉ muốn cho ngươi tỉnh táo lại." "Bình tĩnh. Tình huống như thế ngươi gọi ta bình tĩnh?" Vĩnh Sở gầm thét lên chỉ vào phía sau của nàng. Đường Ân vẫy vẫy tay, đúng lúc lộ ra một cái đặc vô tội nụ cười. Đương nhiên, nụ cười này ở Vĩnh Sở trong mắt không thể nghi ngờ là chói mắt. "Bình tĩnh, được, ta hiện tại liền bình tĩnh." Vĩnh Sở dùng run rẩy tay phải kéo xuống tay không sáo, ném về Đường Ân. "Ta muốn cùng ngươi quyết đấu." "Ta từ chối." Đường Ân ngữ khí rất là lẽ thẳng khí hùng. "Cự, từ chối? Đùa gì thế? Ngươi cái này thấp hèn, đê tiện kẻ nhu nhược, quỷ nhát gan." Hướng về đối phương vứt tay không sáo, đây là quý tộc mâu thuẫn không thể điều hòa thì tuyên bố quyết đấu phương thức, bình thường sẽ không có người từ chối, vậy cũng là liên quan đến tự thân cùng với gia tộc vinh quang sự tình. Đường Ân nhíu nhíu mày, câm miệng, ta lại không phải quý tộc, làm gì không thể cự tuyệt. "Ách." Vĩnh Sơ ngây ngẩn cả người. "Là à, quyết đấu cái này phương thức là giữa quý tộc mới có thể hữu hiệu, bình dân tự nhiên không bị ràng buộc." Nay Vĩnh Sơ cũng là tức đến phát ngất, chắc hẳn phải vậy liền làm ra bực này ô long sự tình. "Được rồi, Vĩnh Sơ. Ta mệt mỏi, ngày hôm nay trước hết như vậy đi, ta về nhà trước." Tiểu Hy Á vì là phòng ngừa Vĩnh Sở làm tiếp xảy ra chuyện gì đến, vội vã kéo Đường Ân rời khỏi sau hoa viên. "Ách." Vĩnh Sở nhìn hai người rời đi bóng lưng một trận ngây người. Tiểu Hy Á như vậy hình tượng, tự nhiên là không thích hợp lại xuất hiện ở đại sảnh. Cũng may Tiểu Hy Á đối với nơi này cũng coi là quen biết, hai người đi một con đường khác thông qua cửa hông, leo lên Đường Ân xe ngựa. "Xin lỗi, xin lỗi." "Ách." Hai người sửng sốt một chút, không khỏi bèn nhìn nhau cười. Đường Ân cởi áo khoác khoác ở Tiểu Hy Á trên người, che kín sau lưng nàng cảnh xuân. Tiểu Hy Á thì lại liên tục giúp Đường Ân lấy xuống trên người lá cây, một châm đâm loại hình đồ vật. Vừa nãy Đường Ân chật vật lăn tiến vào hoa một tùng, chỉ lo được với hộ mặt, trên người dính không ít đồ vật. Trong trang viên, Vịn Sở mặt đen xì trở về tụ hội phòng khách. Ở cửa đại sảnh, Vịn Sở thô lô từ bên cạnh người hầu khay bên trong cầm lấy một bình rượu, trực tiếp ngửa mặt lên trời chút xuống. Vịn Sở, làm sao, không tìm được Tiểu Hy Á? Bệ Vạn bưng chén rượu đi tới. Không phải. Vịn Sở hoan khẩu khí, oán hận đem vừa nãy một màn nói ra. Hại, ta còn tưởng rằng cái gì đây, liền việc này. Bệ Vạn khép cười uống một hớp rượu, không giống nhau, không chờ Vịn Sở nói chuyện, nói tiếp. Quý tộc tiểu thư cùng phu xe tình yêu cái kia đều là hí kịch, hiện thế bên trong đã xảy ra mấy ví dụ. Lại nói nữa coi như là Kiều Hy Á bị ma quỷ ám ảnh, cái kia chờ lộ gia tộc sẽ đồng ý. Ân, vậy ta phải làm gì? Vịn Sở khôi phục điểm tinh thần. Lấy hai nhà các ngươi quan hệ, Kiều Hy Á chung quy là ngươi. Còn cái kia buồn cười phu xe, ân, ta nghe nói gia tộc ngươi có chí với bến tàu, đã bắt đầu bồi dưỡng bang hội. Ngạch, phương diện này là có ở làm. Hả? Ý của ngài là? Vịn Sở liếm môi một cái, trên mặt tránh qua tàn nhẫn vẻ mặt. Ha ha. Không nói những này, cụng ly. Cụng ly. Chén rượu đụng vào nhau, hai người hiểu lòng không hết đối ở một chén. Khi theo ý tán gẫu qua vài câu sau, Vịn Sở cớ có việc, đi đầu xin lỗi thất bội. Bệ Vạn nhìn Vịn Sở vội vội vàng vàng bóng lưng, khỏe miệng phủi phiết, lắc lắc đầu, xoay người tiến vào tụ hội phòng khách. Chương 17, đường tắt chém giết. Ngươi ở nóng rực lò lửa một bên nghỉ ngơi một phút, ngươi sẽ cảm thấy như là ngồi 2 giờ. Thế nhưng ở một cái cô nương xinh đẹp bên người, dù cho là nghỉ ngơi 2 giờ, ngươi nhưng cảm thấy thật giống chỉ ngồi 1 phút. Tiểu Hy Á không thể nghi ngờ là cái cô nương xinh đẹp, hơn nữa còn là cái nắm giữ chính mình đặc biệt khí chất cô nương xinh đẹp. Cũng như vậy đồng bạn tiến lên, Đường Ân đương nhiên rất là ung dung vui vẻ. Mấy cái đơn giản hậu thế chuyện cười, liền để Tiểu Hy Á có vẻ rất là vui không tả. Mỹ nữ một cái nhíu mày một nụ cười đều tác động lòng người, nếu như có thể để một mỹ nữ tỏa ra miệng cười, này không thể nghi ngờ là một cái khiến người ta rất thỏa mãn sự tình. Điểm ấy tiểu hài đều có thể cảm giác được, không giống chính là tiểu hài ở đậu cười không thành công thời điểm, thường thường sẽ chọn sẽ có hảo cảm nữ hài đậu khóc. Vui sướng thời gian đều là ngắn ngủi, một canh giờ đường xe rất nhanh sẽ ở tiếng cười cười nói nói chung phi thệ. Đường Ân ở đem Tiểu Hy Á đưa sau khi về nhà, liền lái xe hướng về hiệp hội đạo tặc chạy tới. Đó là hắn sáng sớm cất sau khi hoàn thành liền muốn đi địa phương, nhưng là bán trên đường đụng tới Tiểu Hy Á cùng bẹt xỉ các nàng, chỉ hoan khoảng chừng nửa ngày thời gian. Đi ngang qua một cái yên lặng địa thì, tháp tháp, phía sau truyền đến một trận móng ngựa tung bay âm thanh. Đường Ân vô cùng kinh ngạc về phía sau liếc mắt nhìn, Lai Nham thành ban ngày giao thông nhưng là rất tồi tệ, chỗ này tuy rằng yên lặng, nhưng phía trước chính là thần cây đạo. Lấy cái tốc độ này lao ra, kết quả 89 phần 10 là muốn bi kịch. Phía sau là một chiếc hắc lều xe ngựa, lái xe chính là một vị ngực rộng đại hán. Chỉ thấy hắn không ngừng vùng vẩy roi dài quần ngựa, đem xe ngựa lái xe nhanh chóng, chỉ lát nữa là phải đụng vào Đường Ân thùng xe. Rơi ạ, cái nào thế giới cũng không thiếu loại này không muốn sống phi xa đảng. Đường Ân vội vã không dây cương hướng bên trong để điểm. Phía sau xe ngựa càng thêm áp sát, Đường Ân bỗng nhiên nhíu nhíu mày, là ảo giác sao? Làm sao vừa nãy cái kia lái xe đại hán xem ánh mắt của mình có loại quyết định cảm giác? Chưa chờ Đường Ân ngẫm nghĩ, hắc lều xe ngựa đã lẻn đến bên cạnh. T. Ẩm. Ít. Đường Ân tức giận mắng một tiếng, ổn định thân hình, nỗ lực khống chế dây cương. Bên cạnh người đừng tới đây, hắc lều xe ngựa đem Đường Ân xe ngựa không ngừng ép hướng về ven đường, một ít sắt đường ải tường hiên, nhất thời mái ngói tung bay. Như vậy không được. Đường Ân quả đoán vùng trụy cắt đứt dây cương, một cước đạp ở xe lương trên phi thân nhảy ra, lăn tiến vào bên đường đường tắt bên trong. Oeng. Đường Ân xe ngựa đánh vào cách đó không xa trên vách tường, ngồi chỗ cuối bay ra. Xe thể trong nháy mắt tan vỡ, ngựa bị hoảng sợ thất tháp tháp chạy xa. Chờ Đường Ân xanh mặt từ đường tắt bên trong vươn mình mà lên thời điểm, cái kia lượng hắc lều xe ngựa chính dù bận vận ung dung quay đầu ngựa lại, đổ tiến vào đường tắt một mặt. Cửa xe mở ra, 7, 8 cái cầm trắng như tuyết trường đao đại hán nối đuôi nhau đi ra. Đường Ân nghiêng người nhìn lại, đường tắt bên trong cũng đi tới 4, 5 cái cười gần đại hán. Chuyện đến nước này, kẻ ngu si cũng biết này rõ ràng là cái cục. Đường Ân hầu như không cần cân nhắc, liền biết là ai đặt ra bẫy. Bất cần rồi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn hạ tử thủ. Cái kia lái xe đại hán hí mắt nhìn xuống Đường Ân, vung tay lên. Đại chúng mặt hẹp dài con mắt, chém chết hắn. Mười mấy đạo khát máu con mắt trong nháy mắt xung huyết, hàn quang sâu sắc dao nhỏ giơ lên, chiếu ra hoàn toàn trắng bệnh sắc nhật quang. Giết. Đường Ân không lùi mà tiến tới, cấp tốc chạy về phía vọt tới trước lợi hại nhất đại hán. Lúc này không có cái gì tốt nói, không thể buông tha dũng sĩ thắng. Đại hán ngạc nhiên, bị Đường Ân trong nháy mắt va vào trong lòng. Không chờ hắn làm ra phản ứng, trong lòng đau xót, túi đầu nhìn lại, nơi đó đã bị mở ra cái to lớn lỗ thủng. Bắn người từ đại hán trong lòng thoát ra, đón đầu tới được chính là 4 đạo bạch quang tạo thành lưới đao. Đinh. Cách quang. Trường đao rơi xuống đất, tiếng kêu rên bên trong, dòng máu xạ tiên. Đống nhiên phát sinh hào quang màu đỏ như máu chủy thủ trong nháy mắt đột phá lưới đao, cũng ở hai cái đại hán trên cổ tay cấp tốc mặt quá. Lúc này đã đột phá lưới đao Đường Ân, đống nhiên nhanh chóng lùi lại, cũng không quay đầu lại, đỏ như màu máu chủy thủ lần thứ hai vung lên, nhẹ từ phía sau người đánh lén biết hầu lướt qua. Đấu khí. Chết tiệt, mau mau vây lên đi. Ngực rộng đại hán nhìn thấy chủy thủ đống nhiên phát sinh hào quang màu đỏ, thay đổi sắc mặt kêu lên. Tức khắc, chừng 10 đạo ánh đao màu trắng đồng thời sáng lên.
"Ôi, mụ, ngươi khảm ai đó?"
Hắn quá trơn trượt.
Hắn lao ra,
nhanh ngăn chặn.
"Cẩn thận, hắn lại trở về."
"Ta chém chúng."
"A."
Không gian thu hẹp bên trong, ánh đao màu trắng cùng màu đỏ chủy thủ không ngừng đan xen, huyết dịch hướng về giá rẻ thanh thủy như thế không ngừng quan tung. Ngực rộng đại hán há to mồm, kinh ngạc nhìn giữa trường chém giết. Đạo kia màu xám thân hình đã hoàn toàn bị nhấn chìm, nhưng thỉnh thoảng sáng lên đỏ như máu sắc truy thủ, nhưng đang không ngừng mà thu cắt vây công giả máu tươi.
Chết tiệt, hắn đây mụ là phu xe.
Có sẽ dùng đấu khí phu xe ư?
Đại hán hiện tại hận chết cái kia cho hắn giả tình báo ra hỏa.
Ngươi tựa hồ là đồ lĩnh.
Ách.
Ngây người ngực rộng đại hán như là gặp ma nhìn đầy người máu tươi Đường Ân bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn.
Nằm xuống đi.
Chưa chờ phản kháng, hắn liền bị một cái gọn gàng nhanh chóng con dao đánh ngất. Những kia làm thành một vòng đại hán lúc này mới phát hiện Đường Ân đã đi tới phía sau, đánh xỉu bọn họ lao đại. Bây giờ còn có thể hoàn chỉnh đứng đại hán chỉ có 6 người, bọn họ hai mặt nhìn nhau. Liên như thế chốc lát công phu, bọn họ đã bị thả ngã một nửa.
Ma quỷ, còn lại đại hán xem lao đại bị đánh bại, nhất thời đánh mất chém giết dũng khí, xoay người liền bắt đầu chạy trốn.
Đường Ân nhíu môi, cấp tốc sở kỷ thời gian vẫn còn, thân hình hắn trong nháy mắt xuất hiện ở cuối cùng một vị đại hán phía sau, không chút khách khí chính là một chùy phong hầu. Đại hán kia còn đang chạy vội, trong nháy mắt liền cảm thấy nơi cổ họng mát lạnh, tiếp theo liền thấy cái kia ma quỷ bóng người từ bên người tránh qua, đánh út về phía trước đồng bạn. Hắn vừa muốn mở miệng nhắc nhở, liền thấy một đạo bạc mạc huyết dịch từ chính mình cằm phía dưới phun ra tung tóe.
Mắt tối sầm lại, lại vô tri giác.
Kỳ thực này 6 cái đại hán nếu như liều mạng chống lại, không hẳn không thể cho Đường Ân mang đến thương tổn. Nhưng bọn họ lựa chọn chạy trốn. Nơi này địa hình chật hẹp, là một cái như vậy phương hướng, lại đem phần lưng bán cho một sát thủ, cái nào còn có cơ hội sống sót. Chỉ chốc lát, chạy trốn 6 người liền bị chém giết hầu như không còn. Tiếp theo Đường Ân nhanh chóng trở về bị tập kích địa điểm, từng cái xác nhận những đại hán này có hay không tử vong.
Gặp phải còn ở thở dốc, Đường Ân mặt không hề cảm xúc lập tức bù đắp một đao.
Trước sau không tới 5 phút thời gian, Đường Tắt lại một lần nữa khôi phục kiên tĩnh.
Chốc lát, Đường Ân nhấc theo cái kiêng ngực rộng đại hán giá hắc lều xe ngựa lái vào Đường Tắt nơi sâu xa.
Trống chân Đường Tắt bên trong lưu lại chính là trên vách tường loang lổ vết máu cùng trùng thiên mùi máu tanh vị.
Đường Tắt nơi sâu xa.
Ngươi hẳn phải biết ta muốn hỏi gì, nói đi.
Ta nói ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao?
Không biết.
Nhưng ta sẽ cho ngươi cái chết thống khoái pháp.
Ta là tên sát thủ, Ân, dựa theo các ngươi lại nói, chính là một cái thích khách.
Tin tưởng ta, không có ai muốn đi cảm thụ một chút thích khách bức cung thủ đoạn.
Một lúc lâu, một áng lửa bỗng nhiên từ Đường Tắt nơi sâu xa phóng lên trời.
Chương 018, ám sát.
Đức Nhĩ Khắc Trang Viên, tụ hội đã sắp đến kết thúc, ngoài cửa dừng lại quý tộc xe ngựa đã đi ước chừng một nửa. Còn giữ lại bọn sa phu chính tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm, nội dung đơn giản chính là chút quý tộc tin đồn thú vị, cái gì quý tộc lao ra ở bên ngoài dưỡng tình nhân, hoặc là nào đó phu nhân lén lút ước hội tình nhân.
Không thể không nói, tài xế loại nghề nghiệp này mặc kệ là ở nơi nào, đều đảm nhiệm bí mật tiết lộ giả cùng lời đồn truyền bá giả.
Bất quá theo cửa trang viên một trận náo nhiệt, những này chính tán gẫu đến mặt mày hớn hở bọn sa phu nhất thời đi tứ tán.
Cửa, vịn sờ bồi tiếp cuối cùng này một nhóm quý tộc thanh niên đi ra.
Song Phương Hàn Huyên trong tiếng, hướng về đỗ xe nơi đi tới.
Ha ha, cảm tạ vịn sờ huynh thịnh tình khoản đãi, ngày hôm nay thực sự là không uổng chuyến này.
Hôm nào ta cũng muốn tổ chức một cái tụ hội, đến lúc đó kính xin vịn sờ huynh có thể nể nang mặt mũi tham gia.
Tiểu đệ bên kia có cái hí kịch phong khách, cũng kính xin vịn sờ huynh có thể lấy sạch đến đây.
Đúng dịp, ta bên kia cũng có cái.
Nhìn bên cạnh từng cái nóng bỏng khuôn mặt, Vịn Sở không khỏi có chút lâng lâng.
Hắn đương nhiên biết những này cùng hắn đều là quý tộc thanh niên vì sao nhiệt tình như vậy lôi kéo hắn.
Lai Nham thành nhân vật nổi tiếng bệ vạn đi tới hắn trang viên, đồng thời đang tụ hội bên trong, không hề che giấu chút nào cùng dòng họ đột quan hệ thân mật, này khiến cho hắn đã biến thành tiêu điểm của mọi người.
Vịn Sở rất hưởng thụ cái cảm giác này, lúc này, hắn cảm giác mình không gì không làm được.
Tiêu Hy Á,
không phải là cái ma pháp sư sao, dĩ nhiên suýt mặt cho lão tử xem.
Hừ, chờ ta đạt được ngươi sau, xem ta làm sao dạy dỗ ngươi.
Còn có cái kia chết tiệt phu xe.
Nga, hắn lúc này hẳn là tung bay ở sông Lai nào lên đi, ha ha.
Dám theo ta thưởng nữ nhân, muốn chết.
Nhiệt liệt hàn huyên, từng chiếc quý tộc xe ngựa xử cách trang viên.
Ha ha, dừng chân, Vịn Sở huynh ngươi quá khách khí.
Ha ha, hẳn là.
Khách sáo trong tiếng, Vịn Sở lại một lần nữa tống biệt một vị quý tộc thanh niên.
Trước cửa xe, cái kia quý tộc thanh niên nắm lấy Vịn Sở cánh tay.
Tiểu đệ hí kịch phong khách, Vịn Sở huynh có thể nhất định phải tới a.
Ha ha, nhất định.
Vịn Sở cảm giác mình tuấn tú khuôn mặt nhanh cười rút gần.
Chạm đứng ở một bên phu xe liền vội vàng tiến lên mở cửa xe, đang lúc này.
Ầm.
Xe ngựa sang trọng điêu khắc điêu sức cửa xe bỗng nhiên nổ tung, một đạo màu sắc rực rỡ bóng người như lôi đình lao ra, tùy theo mà đến chính là một đạo huyễn lệ đến cực điểm nhật quang.
Thích khách,
cẩn thận.
Quý tộc bên người tự nhiên là có cận vệ, cái kia quý tộc thanh niên hộ vệ cách thích khách gần nhất, hắn trước tiên liền lên tiếng cảnh báo.
Cũng chết bộ rút kiếm, ngăn ở quý tộc trước người.
Bất quá trong nháy mắt, thích khách kia liền từ hắn trước người xuyên qua.
Rất hiển nhiên, thích khách này mục tiêu cũng không phải hắn bảo vệ đối tượng.
Quý tộc thanh niên phía sau tự nhiên chính là Vịn Sở, Vịn Sở hộ vệ chạm vị không được, lúc này hắn đang đứng ở Vịn Sở phía sau 3 bước khoảng cách. Ngược lại không là nói vị này hộ vệ thất trách, trên thực tế ở tình huống bình thường, hộ vệ đều là đang bảo vệ đối tượng ba bước khoảng cách ở ngoài. Dù sao ngoại trừ thân ở hiểm địa, không có người nào đồng ý bên người theo sát cái tới chỗ nào đều đi theo đại hán và vỡ. Lại nói ba bước khoảng cách, cái kia bất quá là trong nháy mắt mà tới sự tình. Nhưng hiện tại vị này hộ vệ có điểm tuyệt vọng, tuy rằng hắn cũng là cấp tốc đệ kiếm đi tới, nhưng hắn biết rõ mình đã không đợi kịp, vì lẽ đó hắn cấp tiếng hô cẩn thận. Hy vọng Vịn Sở có thể có điểm phản ứng, làm tốt hắn tranh thủ thời gian. Vịn Sở là cái võ sĩ sao? Không nghi ngờ chút nào, hiển nhiên là. Trên thực tế, hết thảy quý tộc bất luận tước vị cao thấp, bọn họ đều sẽ đem tuổi nhỏ đời sau đưa vào học viện quý tộc, ở bên trong học tập lễ nghi, đánh lộn vân vân. Vì lẽ đó trên căn bản tuổi trẻ quý tộc đều sẽ hai tay, khác biệt chỉ là vũ lực cao thấp vấn đề. Vịn Sở không phải cái có thể chịu được cực khổ luyện công người, vì lẽ đó hắn từ trong học viện đi ra thì chỉ là vừa đột phá đến sơ cấp võ giả, đấu khí trình độ cũng chính là có thể miễn cưỡng đem đấu khí bao trùm ở binh khí trên. Hơn nữa hắn đã tốt mấy năm không có đối mặt chính thức chiến đấu, vì lẽ đó đang đối mặt nhào tới trước mặt thích khách thì hắn phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là muốn rút ra bên hông dài nhỏ quý tộc bội kiếm. Muốn nói lúc chiến đấu rút kiếm vậy khẳng định là đối với, nhưng tình huống bây giờ là thích khách truy thủ liền muốn tới người, hắn không lựa chọn né tránh, mà lựa chọn rút kiếm, này không thể nghi ngờ náo tàn hành vi. Quả nhiên Vịn Sở nơi tay mới vừa mò trên chuôi kiếm thời điểm, truy thủ đã đưa tới trong lòng. Hắn sững sờ nhìn trước mặt bỗng nhiên xuất hiện vẽ ra lung ta lung tung phù hiệu mặt nạ, sau đó chính là trong lòng đau xót. Túi đầu nhìn lại, một cái màu sắc rực rỡ truy thủ bất thiên bất ỷ cắm ở hắn ngực trái bên trên. A, Vịn Sở kêu lên thảm thiết. Ngươi dám? Hộ vệ kia cũng lên, ánh xanh trường kiếm nhắm thẳng vào thích khách mi tâm. Keng. Thích khách rông tuyết trên tay, bỗng nhiên như là ma thuật xuất hiện lần nữa một thanh lập loè hồng mang truy thủ, vung dậy, cùng trường kiếm tấn công. Hộ vệ nhanh chóng một chiêu kiếm, làm cho chống đỡ thích khách sững người lại, mọi người rốt cục nhìn rõ ràng thích khách mô dạng. Tóc dài, hoa y y, lung ta lung tung phù hiệu mặt nạ, màu sắc rực rỡ truy thủ. Quỷ diện. Quỷ diện. Hai cái hộ vệ là người biết hàng, thấy thích khách quái dị hình tượng, nhất thời kêu sợ hãi thất thanh. Hê hê. Tiếng cười như cú đêm kêu vang lên. Thích khách thân hình loáng một cái, mấy trượng khoảng cách trong nháy mắt tới gần. Ngẩng đầu, hộ vệ kia liền thấy truy thủ đã đến trước mắt mình. Hống. Hộ vệ thân kinh bách chiến, ngay lập tức sẽ là giơ kiếm hoành trạng. Nhất với quỷ diện uy danh, một cái áo giáp màu xanh lam trạng hình bóng cũng ra chỉ ở trên người, đây là đến trung cấp võ sĩ sau, là có thể vận dụng bộ giáp đấu khí. Gặp, hộ vệ trong lòng thầm kêu một tiếng, tưởng tượng mưa xối xả giống như công kích vẫn chưa đến, cái kia sắc hoa bóng người càng là hư hoàng một chiêu, từ bên cạnh mình xẹt qua đi tới. Vang lên bên tai hê hê tiếng cười, có vẻ rất là chói tai. Chết tiệt. Không nên, đừng chạy. Cảm giác bị đùa giỡn hộ vệ lên cơn giận dữ, chạy đi liền phải đuổi tới đi. Bất quá ở đuổi vài bước sau, hắn liền cụt hứng dừng lại, không nói tốc độ của hắn vốn là không sánh được quỷ diện, huống chi hắn trên người bây giờ còn mặc lên cái bộ giáp đấu khí. Bộ giáp đấu khí, thiêu đốt tự thân đấu khí ở bên ngoài thể hình thành áo giáp, tăng cường sức phòng ngự. Đồ chơi này gọi bộ giáp đấu khí, liền biết cùng thật sự áo giáp tác dụng cách biệt không có mấy, sức phòng ngự tăng cường đồng thời, trọng lực cũng tăng cường không ít, vì lẽ đó tốc độ tự nhiên cũng chậm lại. Cuối cùng, hộ vệ kia chỉ có thể trơ mắt nhìn quỷ diện vòng qua phía trước không biết chuyện xe ngựa, biến mất ở bên đường trong rừng rậm. Đây chính là Lai Nham thành đệ nhất sát thủ ư? Ban ngày ban mặt, đi tới nhiều nhất 10 thời gian mấy hơi thở, liền lưu lại một cái màu sắc rực rỡ truy thủ, lúc này chính cắm ở Vịn Sở ngực trái bên trên. Tình huống thế nào? Ta đây là muốn chết phải không? 10 thời gian mấy hơi thở, truy thủ cũng không rút ra, Vịn Sở tự nhiên còn chưa triệt để tử vong. Đương nhiên cách cái chết cũng không xa, hiện tại cũng chính là lâm nguy trạng thái. Hắn lúc này vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng tự thân tình hình, bất quá theo thị giác từ từ mơ hồ, Vịn Sở rốt cục phục hồi tinh thần lại, hắn hoang mang. Làm sao biết, ta vẫn không có kế thừa tử tức tước vị. Ta vẫn không có cưới đến tiểu hy á. Cuộc đời của ta vừa mới bắt đầu. Làm sao sẽ chết đây? Càng ngày càng thấp lẩm bẩm trong tiếng, đầy mặt không cam lòng Vịn Sở trừng lớn hai mắt nhìn về phía bầu trời. Chương 19, bệ vạn tâm tư. Vương quyền trí thượng quốc gia, quý tộc đều là có chút làm người không thể tưởng tượng nổi là quyền. Tỷ như ở Lai Nham thành thân cây đạo trung ương, có một cái dùng hòn đá nhỏ đôn vây thành ngọc thạch đường cái, mặt trên xe cộ rất ít, có vẻ vô cùng trống trải. Thế nhưng mặc kệ chu vi đường xe chạy là cỡ nào chen chúc, cũng không thấy có xe lượng đi tới này trống trải đường cái. Đây chính là quý tộc đường xe chạy. Cái gọi là quý tộc đường xe chạy, tên như ý nghĩa, vậy thì là quý tộc xe ngựa mới có thể đi con đường. Đây là các quý tộc vì biểu hiện chính mình đặc thù địa vị cùng phòng ngừa xe ngựa sang trọng bị quắt chuột mà xây dựng đường cái. Nếu như có bình dân xe cộ đi tới, đồng thời bị bắt được, cái kia đem gặp phải phạt tiền, chụp ngoài xe thêm giam cầm đãi ngộ. Lúc này, một chiếc có đánh dấu hoàng kim sư đầu tiêu chí xe ngựa chính không nhanh không chậm chạy ở quý tộc đường xe chạy trên. Cái này tiêu chí trong thành Lai Nham đại đa số người đều biết, bởi vì đó là bọn họ thành chủ do bất bá tước gia tộc Tống Huy. Từ Vịn Sở tụ hội bên trong sớm rời khỏi sàn diễn bệ vạn chính ngồi ở bên trong, lúc này hắn chính cầm một chén lăn lộn nhiệt khí nồng đậm nước trà, nhiệt khí sau hắn đau tức khuôn mặt hơi có chút từng hồng. Tuy rằng đang tụ hội bên trong vẫn chưa chờ bao lâu, nhưng hắn nhưng thực tại bị kính không ít ỉu. Mặc dù có chút ngất nhiên, nhưng hiện nay bệ vạn tâm tình còn chưa phải thác. Đối với ngày hôm nay tụ hội thu hoạch, hắn cảm thấy rất hài lòng. Hắn đương nhiên không thể là thuận tiện đi ngang qua trang viên, những kia ở đây quý tộc cũng không biết cái này dạng nghĩ, trong lòng bọn họ chỉ có thể cho rằng dòng họ do bất cùng dòng họ đột quan hệ đã đầy đủ thân mật. Mà này chính là bệ vạn muốn có được hiệu quả, hắn xem trọng dòng họ đột thực lực và tiềm lực, đặc biệt là nhiều hơn nữa một cái ma pháp sư tình huống dưới. Vịn sờ ở bệ vạn trong mắt bất quá chính là cái công tử bột, nhưng hiện tại cái này công tử bột có số may, hắn có rất lớn có thể sẽ cưới đến một cái ma pháp sư, nếu như vậy, cái này công tử bột thì có giá trị lợi dụng. Vì lẽ đó ngày hôm nay hắn từ vịn sờ này làm chỗ đột phá, hướng về dòng họ đột phong thích thiện ý. Dòng họ đột tự nhiên sẽ không cự tuyệt thành chủ con thứ quăng đến cành ô liu, đây là một cái song thắng cục diện. Cách thành công lại tiến một bước a. Bệ vạn hớp miếng trà thủy, thích ý thầm nghĩ. Giữa quý tộc không có bí mật, những kia sống phóng túng quý tộc thanh niên đều biết xây dựng thêm bến tàu tin tức. Bệ vạn làm sao có khả năng không biết? Trên thực tế, hắn xem như là Lai Nham thành bên trong sớm nhất biết tin tức này một nhóm người. Hắn nhớ rõ ngày ấy sau giờ ngọ, cha của hắn do bất lao bá tức đem hắn thét lên thư phòng, đưa cho hắn liên quan với xây dựng thêm bến tàu công văn, cũng vô bả vai hắn nói rằng: "Những năm này ngươi làm rất tốt, đạt được không ít thành tựu, so với ngươi phế vật kia đại ca mạnh hơn. Thế nhưng muốn làm thành chủ, điểm ấy tư bản là không đủ. Ta sắp từ nhậm, đối với đời kế tiếp thành chủ ứng cử viên chỉ có quyền đề nghị, tính quyết định then chốt vẫn là Lai Nham thành hết thảy quý tộc phiếu bầu. Ngươi tư bản không đủ, nhưng hiện tại xây dựng thêm bến tàu là cái cơ hội. Ta cùng trong gia tộc các trưởng bối từng nói, nếu như ngươi có thể ở trên mặt này đạt được thành tích, vì là dòng họ do bất thắng được lợi ích cùng vinh quang, trong gia tộc sẽ toàn lực ủng hộ ngươi leo lên thành chủ vị trí. Bệ vạn năm nay 30 tráng tuổi, chính là đối với quyền lợi có mãnh liệt cướp lấy dục vọng thời điểm, hắn đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Vì lẽ đó từ khi hắn biết tin tức này sau, liền vẫn âm thầm chuẩn bị. Bến tàu trên danh nghĩa thuộc về quyền đó là đương nhiên là nước Bợ Rẳng, Lai Nham thành hàng năm còn muốn dựa theo bến tàu con số hướng về nước Bợ Rẳng vương thất cống lên thuế khoản. Thế nhưng chính như Kiều Hy Á nói như vậy, vương quốc thuế vụ hạng mục là hơn 50 điều, Lai Nham thành thuế vụ hạng mục thì có gần 100 điều, bên trong sai biệt lợi ích kinh người, phong tơi bến tàu trên, ở giữa lợi ích thì càng lớn. Lai Nham thành giới quý tộc đối với bến tàu thuộc về quyền là lấy ngầm thừa nhận phương thức, chỉ cần ngươi bày ra đủ thực lực, mạnh hơn hết thảy đối thủ cạnh tranh, trải qua Lai Nham thành chính phủ hội nghị xác nhận sau, ngươi là có thể nắm giữ bến tàu. Dòng họ do bất là Lai Nham thành tứ đại bá tước gia tộc một trong, không cần tranh là có thể đạt được nên đến lợi ích. Nhưng này không phải bệ vạn mục tiêu, hắn nhất định phải mức độ lớn đánh bại cái khác ba nhà bá tước gia tộc, hướng về trong tộc chứng minh năng lực của hắn. Nhưng tứ đại gia tộc đấu tranh ít năm như vậy, lẫn nhau đã sớm biết gốc biết rễ, muốn mức độ lớn đánh bại đối phương nói nghe thì dễ. Nhưng bệ vạn đầu óc xác thực linh hoạt, nếu bên trong không tìm được cái gì trợ lực, vậy liền đem ánh mắt phóng tới ngoại bộ. Bệ vạn rất rõ ràng, muốn có được cái khác quý tộc chống đỡ, cái gì danh vọng, giao tình, cái kia đều là vô dụng. Phải dùng thực tế lợi ích đem bọn họ cuốn vào chính mình trên thuyền. Lợi ích từ đâu mà đến? Vậy chỉ có thể là mới xây 24 cái bến tàu. Bệ vạn ý nghĩ là kể cả cái khác trung đẳng thực lực quý tộc đi đoạt được phần lớn bến tàu, như vậy không chỉ có thể phân cho người theo đuổi, chính mình đạt được cũng sẽ tăng nhiều. Hơn nữa có những ích lợi này liên lụy, những quý tộc này đều sẽ trở thành gia tộc của bọn họ trợ lực. Như vậy thành quả nhất định sẽ khiến trong gia tộc thỏa mãn. Hắn những ngày qua bận rộn đã lần đầu gặp gỡ hiệu quả, như dòng họ đột như vậy có thực lực quý tộc hắn đã bước đầu đàm long mấy cái. Trong này tuy rằng có ảnh hưởng gia tộc lực quan hệ, thế nhưng phần lớn công lao vẫn là ở cho hắn lôi kéo khắp nơi thủ đoạn. Nếu như ta là gia tộc trưởng tử thật là tốt bao nhiêu, bệ vạn ấn ấn huyệt thái dương, cau mày thầm nghĩ. Cái này cũng là hắn hiểu chuyện sau khi được thường nghĩ đến vấn đề. Đúng, chết tiệt tức vị quý tộc trưởng tử kế thừa chế. Cũng là bởi vì cái này chế độ, trong tộc lao nhân vẫn đối với hắn thái độ như gần như xa. Cho tới cái kia cả ngày họa chút cổ quái kỳ lạ chân dung đại ca. Tuy rằng từ nhỏ liền đối với hắn rất tốt, nhưng bệ vạn đối với người đại ca này vẫn có chút xem thường. Dưới cái nhìn của hắn, hắn người đại ca này là điển hình không làm việc đàng hoàng, mê mội mất cả ý chí. Bệ vạn hít sâu một hơi, si mê nhìn thùng xe mặt trên hoàng kim sư tử tộc Huy yên lặng thì thầm, ta sẽ chứng minh cho các ngươi xem, ta mới là dòng họ do bất thích hợp nhất người thừa kế. Thùng thùng. Ngay khi bệ vạn thần du vật ở ngoài thời điểm, cửa xe bị nhẹ nhàng văng lên. Đi vào. Bệ vạn thiếu ra. Một quản gia mô dạng người đi vào. Hừm, là gờ gì a, ngồi đi. Bệ vạn gật gật đầu, quản gia kia hắn tự nhiên không xa lạ gì, đây là từ nhỏ đã đi theo lão nhân bên cạnh, giúp hắn quản lý phần lớn sự tình. Mới vừa đạt được tin tức, Thanh Lang Bang bang chủ bị đâm giết. Thanh Lang Bang? Nga, là Bỡ Lạ Kệ gia tộc nâng đỡ bang phái á ha ha, giết được. Biết là ai giết sao? Bỡ Lạ Kệ gia tộc là Lai Nham thành tứ đại bá tước gia tộc một trong, gia tộc này nắm giữ Lai Nham thành hầu như một nửa thương mại mậu dịch. Mà bá tước Bỡ Lạ Kệ bản thân cũng là Lai Nham thành tài vụ tổng trưởng. Gở gì? Là quỷ diện. Bệ vạn lông mày nhíu lại, ồ, lại là cái này quỷ diện. Lần trước cái kia dòng họ A Sủa nâng đỡ thiết đao gặp gỡ trưởng không cũng là bị hắn giết sao? Dòng họ A Sủa cũng là Lai Nham thành bá tước gia tộc này trước đây là hải tặc xuất thân, sau đó nước Bợ Rẳng đời thứ nhất quân vương thành lập quốc gia thì bọn họ bỏ khá nhiều công sức, cuối cùng bị phong bá tước. Hiện tại dựa vào sông Lai Não, đơn giản liền làm nổi lên buôn lậu, chợ đêm, buôn bán nhân khẩu hoạt động. Bá tước Aston bản thân là Lai Nham thành phó thành chủ. Là. Ha ha, nếu như không phải không tìm được cái này quỷ diện, ta còn thực sự muốn cùng hắn uống một chén, lấy đó cảm tạ. Bệ vạn giơ chén trà cười nói. Ha ha, ai nói không phải đây? Cạch cạch, cạch cạch. Ngay khi hai người tràn đầy phấn khởi nói quỷ diện thì, đột nhiên chính là một trận cấp tốc tiếng vó ngựa quân qua, quát lớn thanh, tiếng thét chói tai nhất thời bên tai không dứt. Bệ Vạn nhíu nhíu mày. Gở gì quản gia thoáng vén màn cửa lên nói, là phòng bảo vệ kỵ binh đội. Bệ Vạn, kỵ binh đội. Gấp như vậy chạy đi. Xảy ra chuyện gì? Xin mời chờ, thiếu gia. Nói xong, Gở gì xuống xe phái người đưa tới một cái kỵ binh câu hỏi. Chốc lát, Gở gì sắc mặt quái dị đi vào thùng xe. Quỷ diện lại giết người. Hả, lần này lại là cái nào con ma đen đuổi? Sẽ không là mặt thẻ áo gia tộc đi, ha ha. Mặt thẻ áo gia tộc, Lai Nham thành tứ đại bá tước gia tộc một trong. Này gia tộc kinh doanh chính là hàng rèn cùng binh khí phô, võ sĩ trường kiếm, ma pháp sư ma trượng vân vân chiến đấu trang bị đều là bọn họ kinh doanh hàng mục. Mặt thẻ áo bá tước bản thân nhưng là Lai Nham thành quan trị an, phụ trách trong thành an toàn sự vụ. Là Vincer. Vincer. Cái nào Vincer? Bệ Vạn có điểm hoảng hốt, một chốc trong kia hắn cảm giác mình thính lực khả năng có chút vấn đề. Dòng họ đột. Ẩm. Bệ Vạn trong tay chén trà tinh xảo trong nháy mắt hóa thành ngói vỡ. Chương 020, quỷ diện hạ thương. Quỷ diện hạ thương. Vincer bị đâm giết tin tức cấp tốc ở trong giới quý tộc truyền ra. Các quý tộc nghe được tin tức này tuy rằng không bằng Bệ Vạn như vậy tức giận, nhưng là đồng dạng khiếp sợ dị thường. Phải biết, quý tộc đời sau là rất ít bị đâm giết. Tây Trạch Đại Lục có thể không thực hành kế hoạch hóa gia đình, quý tộc gia tộc vì phồn vinh hưng thịnh, đối với sinh sôi đời sau chuyện như vậy rất là nóng lòng. Vì lẽ đó cho dù là đối địch thế lực cũng sẽ không lấy loại này không phải chí mạng tính đả kích nhưng cực dễ gặp phải không ngừng nghỉ trả thù phương thức. Chúng quý tộc có thể tưởng tượng đến dòng họ đột đón lấy điên cuồng trả thù, người ám sát thân phận đã bị xác nhận là quỷ diện. Đối với quỷ diện, cái số này xưng Lai Nham thành đệ nhất thích khách, các quý tộc tự nhiên không xa lạ gì, trên thực tế coi như là dân thường cũng hơi có nghe thấy. Bởi vì cái này quỷ diện ở Lai Nham thành đã hoạt động hơn 10 năm, hắn lệnh treo giải thưởng cũng treo ở Lai Nham thành phòng bảo vệ truy nã trên tường hơn 10 năm. Các quý tộc không coi trọng dòng họ đột có thể tóm lại quỷ diện báo thù, hơn nữa quỷ diện cũng vẹn vẹn là cái nắm tiền làm việc thích khách. Vì lẽ đó chân chính cần cẩn thận chính là dòng họ đột đối địch thế lực. Tám không sai, ta chính là đường phân cách 11. Lúc này, ở Lai Nham thành Bắc Môn ở ngoài trong rừng rậm, một cái quái nhân chính đang tụ tài nhóm lửa, nói hắn quái là bởi vì trang phục của hắn, hoa ý ỉa, tóc dài, mặt nạ. Nếu như có cái người biết hàng ở đây, nhất định phải kinh ngạc thốt lên một tiếng quỷ diện. Hỏa rất nhanh sẽ đốt lên, quái nhân cấp tốc đem trên đầu tóc dài, trên người hoa ý ỉa, mặt nạ trên mặt đều ném vào đống lửa. Dưới mặt nạ phổ thông khuôn mặt, dài nhỏ con mắt, chính là Đường Ân. Chậm rãi, hỏa thế dần lên. Mặt nạ từ từ biến hình, bốc lên một ít khói đen. Đường Ân không khỏi lùi về sau lấy tay quạt phiến, mẹ kiếp, này thuốc màu mùi vị thật hắn mụ khó nghe. Cũng không biết cái kia quỷ diện là làm sao chịu được. Thời gian này, cái này địa điểm, hơn nữa hiện tại tiêu đồ vật. Không sai, vừa nay ám sát Vĩnh Sở quỷ diện chính là Đường Ân. Hắn ở ngực rộng đại hán nơi đó xác nhận sai khiến người là Vĩnh Sở sau, hơi làm chút chuẩn bị, liền đằng đằng sát khí một đường thẳng đến trang viên mà đến. Trên thực tế coi như là Vĩnh Sở không phái người giết hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua Vĩnh Sở. Đường Ân kế hoạch ban đầu là lại quan sát mấy ngày, làm thêm chút chuẩn bị, sau đó một lần đánh giết. Nhưng tình huống bây giờ có biến, nếu như các loại, chờ, những đại hán này tin qua đời chuyển tới Vĩnh Sở trong hai, bên này nhất định sẽ tăng mạnh đề phòng, đồng thời chung quanh lùng bắt hắn, khi đó lại giết Vĩnh Sở liền không thể. Đường Ân không rõ ràng Vĩnh Sở có hay không đem chuyện đánh giết mình nói cùng người khác nghe. Nếu như nói, vậy cho dù giết Vĩnh Sở, thân phận chân thật của hắn cũng sẽ bại lộ. Một cái bại lộ thân phận thích khách, hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là chạy trốn, sau đó cũng là cái mầm họa. Nghĩ tới nghĩ lui, Đường Ân cuối cùng quyết định dùng quỷ diện thân phận đến ám sát Vĩnh Sở, để có thể lẫn lộn một ít tầm mắt. Về phần tại sao là quỷ diện, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Đường Ân liền thấy quá như thế một cái thích khách. Ở hệ thống không gian xin lão quản gia điệu ra quỷ diện hình ảnh sau, Đường Ân trông mèo vẽ hổ làm mặt nạ kỳ mồ hệ nổ trang. Thời gian vội vàng, làm ra đồ vật tự nhiên không thể như thế, bất quá này màu sắc rực rỡ lại có ai lưu ý họa cái gì đây. Đường Ân kế hoạch thành công, ám sát thì, hắn quỷ diện tạo hình tại chỗ liền bị hộ vệ hô lên. Vì ra thêm ấn tượng, hắn còn đặc biệt lưu lại một cái màu sắc rực rỡ truy thủ. Có thể nói, Đường Ân đã làm tất cả nên làm, còn lại cũng chỉ có thể chờ đợi kết quả. Hỏa thế dần tức, mấy thứ đồ đã bị thiêu thành cho tàn. Đường Ân đứng dậy, đưa tay không tự chủ giúp đỡ dưới eo lưng, lắc đầu một cái, hướng về Lai Nham thành đi đến. Chờ Đường Ân chậm rãi xa xôi đi tới Lai Nham thành Bắc Môn thời điểm, vừa vặn thấy một đội thân mang áo giáp màu xanh kỵ binh cấp thông ra khỏi thành, hướng về Đức Nhị Khắc Trang Viên phương hướng chạy đi. Ở trong thành đi dạo gần 10 phút, Đường Ân mua ít thứ, sau đó đi vào hắn tạm thời cư trú quán trọ. Lúc này mặt mũi hắn lại hơi hơi có chút biến hóa, dài nhỏ con mắt đã bị che lại. Từ lần trước quán trọ bị theo dõi sau, Đường Ân cẩn thận rồi rất nhiều. Bất quá đều là ngụy trang cũng không phải biện pháp, Đường Ân đã chuẩn bị tập hợp chút tiền ở Lai Nham thành mua cái phòng ở. Xác định cửa phòng cơ quan nhỏ không có sau khi bị phát động, Đường Ân cấp tốc tiến vào trong phòng. Lúc này Đường Ân bước chân có chút lảo đảo, hít sâu một cái, cau mày cởi xuống trên y y, một đường dài chừng sau tấc tà trường đao khẩu thình lình xuất hiện ở trên lưng, vết thương da thịt lật lên, máu tươi chậm rãi chảy ra. Vết thương này không phải Vĩnh Sở hộ vệ gây nên, đây là Đường Ân ở đường tắt chém giết thì bị những đại hán kia khảm thương. Bởi thời gian cấp bách, vết thương liền vẫn không có xử lý. Cũng may những này hỗn hắc cô đồng, đạo đại hán tuy rằng có đủ tàn nhẫn, thế nhưng dùng đao kỹ xảo trên vẫn là thua kém rất nhiều. Vết thương này xem ra nhưng khủng bố, nhưng chỉ là da thịt vết thương. Bằng không, Đường Ân cũng không có cơ hội đường dài buôn tập đi đánh giết Vĩnh Sở. Đường Ân đầu tiên là dùng cởi y vật, nhẹ nhàng lau lau rồi dưới miệng vết thương. Sau đó bán nằm ở trên giường, lấy ra một cái màu đỏ chiếc lọ, trở tay đem bên trong chất lỏng ngã về miệng vết thương. Vật này gọi thuốc chữa thương thủy, là dị thế giới trị liệu ngoại thương dược phẩm. Đồ chơi này có thể không tiện nghi, một bình liền muốn 5 ngân tệ. Ít. Đường Ân rên lên một tiếng, nên không phải nắm sai rồi đi, này rơi ạ là không phải cây ớt thủy a. Nước thuốc ở tiếp xúc vết thương sau, Đường Ân liền cảm thấy phía sau lưng rát một mảnh, như là bốc cháy lên như thế. Cũng may là hiện tại Đường Ân ở hệ thống bên trong không gian tối quen cấp 1 đau đớn, phải thay đổi làm trước đây Đường Ân, sợ là đã sớm hết thảm. Vượt qua này khó ai chừng 10 giây, sau lưng miệng vết thương đống nhiên một trận sảng khoái, mắt mẹ cảm thẳng tới đáy lòng. Xoay đầu lại, vết thương máu tươi đã ngừng lại, cũng không còn trước đó cảm giác đau đớn. Quả nhiên là tiền nào đồ nấy. Đường Ân thầm khen một tiếng, tiếp theo dùng băng vải ở trên người quấn vài vòng. Hết thảy đều quyết định sau, Đường Ân trường thở ra một hơi, lau mồ hôi lạnh trên trán. Lại đem nhiễm vết máu quần áo xử lý sau khi, Đường Ân đi vào hệ thống sát thủ. Đinh, chúc mừng sát thủ Đường Ân đột phá tinh lực cấp 1. Đường Ân đối với cái hệ thống này hợp thành thanh vẫn chưa kinh ngạc, hắn ở đường tắt chém giết thời điểm dùng 400 tinh lực, nhưng giết chừng 10 đại hán lại chiếm được 500 tinh lực. Nếu không là này 500 tinh lực bổ sung, Đường Ân vẫn đúng là không có tự tin hoàn thành ám sát. Khi đó huyết khí của hắn tổng giá trị đạt đến 950, hiện tại giết Vĩnh Sở, đột phá 1000 cũng là bình thường sự tình, dù sao Vĩnh Sở tốt xấu cũng là cái sơ cấp võ sĩ. Đường Ân kéo dài sát thủ bảng. HP 145010000. Tinh lực cấp bậc, cấp 2. Đặc hiệu, sơ cấp uy hiếp, gấp đôi tăng nắm, sơ cấp phá vỡ. 500 điểm, Đường Ân ngạc nhiên, căn cứ trước đó kinh nghiệm, Đường Ân biết thu được HP bao nhiêu là theo thực lực đối phương biến hóa, nhưng đánh giết Vĩnh Sở đạt được cũng quá là nhiều đi, đã là chính mình lúc trước giết cái kia chừng 10 đại hán tổng. Ngại nhiều, lão quản gia như mà chơi xuất hiện ở Đường Ân trước mặt. Làm sao biết? Thứ này đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Lão quản gia thản nhiên nói, hệ thống tính toán tinh lực phương thức cũng không chỉ có là vũ lực. Đường Ân sửng sốt một chút, lập tức liền rõ ràng. Là à, nếu như chỉ là luận võ lực, ám sát một cái già lọn khổng quốc vương, thu được tinh lực chẳng phải là vẫn không có du côn lưu manh cao. Lão quản gia, ngươi nói lần này thân phận của ta sẽ bại lộ sao? Tin tức không đủ, không tốt phân tích. Đề nghị của ta là tạm thời thay đổi khuôn mặt, không đi đón xúc Đường Ân thân phận này người quen biết. Dừng một chút, lão quản gia nói tiếp, đón lấy khoảng thời gian này, ngươi vừa vặn có thể học tập tân kỹ năng và kế tục quét thư cho hệ thống bổ sung tư liệu. Sở kỳ hiệu. Đường Ân trong lòng hơi động, kéo dài sát thủ bảng sở kỳ hiệu chi, mặt trên quả nhiên có mấy cái sở kỳ hiệu là lượng sắc, điều này đại biểu đã đạt đến tiêu chuẩn, có thể học tập. Ở nếm trải cấp tốc cùng tăng nắm mang đến ngon ngọt sau, Đường Ân đối với những này sắp học tập sở kỳ uy lực rất là chờ mong. Đường Ân thu hồi sát thủ bảng, tùy ý nói, ta nói lao quản gia ngươi nhìn nhiều như vậy thư, có không có thu hoạch gì à? Có. Ồ, thu hoạch gì? Đường Ân tò mò hỏi. Thu hoạch lớn nhất chính là biết nơi này là sát thủ thiên đường. Tại sao nói như vậy? Bởi vì nơi này hoàn toàn là cái thực lực thành tựu quyền lực vượt lên pháp luật địa phương. Có điểm thâm ảo. Nói như thế, một cái có thể đem để tổ chức sát thủ đặt tại bên ngoài, để giết người giao dịch như vậy trắng ra địa phương, ngươi nói đúng không là sát thủ thiên đường. Nói như vậy, cũng thật là. Đường Ân ngẫm lại hiệp hội đạo tặc, không khỏi gật gật đầu. Chương 21, kẻ có nhà. Sáng sớm hôm sau, Đường Ân vừa mở mắt vươn mình mà lên, quanh thân nhất thời đùng 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 một trận giang đậu giống như vang rền. Phút. Đường Ân giúp đỡ dưới eo lưng một trận nhe răng trợn mắt, này rồi ạ chính là xúc cốt công sao? Nửa cái mạng đều xúc không còn. Bởi Đường Ân tinh lực tổng giá trị đã đạt đến một chút sở kỳ hữu điều kiện học tập, vì lẽ đó tối hôm qua hắn liền tràn đầy phấn khởi yêu cầu học sở kỳ hữu. Trên dưới nhìn một lần sau, hắn quyết định trước tiên học tập xúc cốt công. Đường Ân còn nhớ trước đây lão quản gia cho hắn biểu thị quá xúc cốt công hiệu quả, ca, 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 khoảng chừng cao 6 thước lão quản gia trong nháy mắt liền đã biến thành một đứa bé, cùng Transformer tự, thực tại thần kỳ. Có thể đến phiên hắn ca, ca, ca thời điểm, rời ạ gãy xương. Dựa theo lão quản gia lời giải thích, chính là Đường Ân xương cốt đã định hình, đã sớm quá học tập kỹ năng này thời gian tốt nhất. Hiện tại muốn học, xương bị cắt đứt gây dựng lại đó là không thể phòng ngừa. Mỗi khi xương cốt đoạn quá ác thời điểm, lão quản gia gọn gàng nhanh chóng một chủy phong hầu, thân thể gây dựng lại, được rồi, trở lại đi. Liên ở khoảng chừng trong vòng 2 canh giờ, Đường Ân xương cốt ngay khi đánh gãy, gây dựng lại tuần hoàn bên trong vượt qua, trong lúc đau đớn thực không phải người bình thường có khả năng chịu đựng. Cũng may Đường Ân có được quá đau đớn chuyên nghiệp huấn luyện, tuy là vẫn hét thảm liên tục, nhưng chung quy không có tinh thần tan vỡ. 2 canh giờ vừa qua, Đường Ân liền hôn nằm ở hệ thống trong không gian, vừa cảm giác đến hừng đông. Đường Ân cho vết thương thay đổi băng vải, trên lưng thương thế vẫn không có thật lưu loát, bất quá dựa theo này xu thế, cũng chính là 2-3 thiên sự tình. Khi ra cửa, Đường Ân hướng về quán trọ ông chủ hỏi thăm một chút Lai Nham Thành mua nhà tình huống, được báo cho ở thành vụ thính nơi đó có thể làm lý. Thành vụ thính ở vào trong thành Lai Nham đoạn đường, đang nói minh ý đồ đến sau, cái kia lười nhắc thành vụ thính quan văn giơ tay chỉ vách tường phương hướng, ra hiệu Đường Ân chính mình đến xem. Trên vách tường dán tốt hơn một chút cái ghi chép, mặt trên tả ngược lại cũng rõ ràng, phòng ốc rộng tiểu, vị trí, giá cả đầy đủ mọi thứ. Đường Ân sau khi xem xong, không khỏi tặc lưỡi. Mặt trên tiện nghi nhất phòng ở 100 kim tệ, quý nhất một khu nhà đông thành khu tòa nhà yết giá 20 vạn kim tệ. mà Đường Ân tổng cộng cũng là chừng 10 cái kim tệ, một cái cũng mua không nổi. Cái nào giá phòng đều không tiện nghi a. Đường Ân sờ sờ mũi cảm khái dưới. Tiên sinh, mua nhà sao?
Hả?
Đường Ân ngạc nhiên quay đầu, liền thấy một cái chu thân lộ ra lanh lợi kỉnh trai trai thiếu niên chính mỉm cười nhìn hắn. Thế nhưng giá phòng quá đắt, thật sao? Nhìn thấy Đường Ân gật đầu, thiếu niên kia nhanh chóng nói, nơi này bán ra phòng ở một cái tay đều đếm ra, tin tưởng ta, thành vụ thính các lão gia xưa nay không phải làm ăn liêu. Ta từ nhỏ ngay khi Lai Nham thành lớn lên, quen thuộc nơi này tất cả. Nếu như ngài tin được ta, ta sẽ giúp ngài tìm tới thích hợp phòng ở, sau đó ngài chỉ cần phó cho ta 3 cái ngân tệ là có thể. Đường Ân không tỏ rõ ý kiến nói, ngươi để ta làm sao tin tưởng lời của ngươi nói.
Tiên sinh, ngươi có thể hỏi ta.
Lai Nham thành bên trong sự tình, ta hầu như đều biết một chút.
Đường Ân trong lòng hơi động, ta nghe nói ngày hôm qua có người quý tộc bị đâm giết.
Đúng, tiên sinh.
Từ người gọi Đức Nhĩ Khắc Vĩnh Sơ, là Đức Nhĩ Khắc tử tức gia tộc trưởng tử, người ám sát là Lai Nham thành thích khách số 1, quỷ diện.
Đường Ân há miệng, kinh ngạc nhìn trước mặt cái này trai trai thiếu niên, làm sao ngươi biết?
Thiếu niên kia từ trong túi tiền móc ra một tờ tờ giấy màu xám đưa tới, tiên sinh, nếu như ngài cảm thấy hứng thú, này mặt trên còn có chút tỉ mỉ nội dung.
Đường Ân tiếp nhận mở ra, trên tờ giấy thình lình viết Đức Nhĩ Khắc tử tức trưởng tử bị đâm bỏ mình, phía dưới chính là chút nội dung cụ thể, bao quát người ám sát quỷ diện, dòng họ đột một ít tình huống, cùng ám sát hiện trường một ít vết tích vân vân.
Ở mặt giấy phía dưới cùng, còn vẽ cái hắc bạch tranh vẽ, là một cái mang mặt nạ quỷ thích khách đem một cây chủy thủ sen vào đối phương lồng ngực dáng vẻ.
Đây là cái gì?
Lai Nham tiểu báo, tiên sinh.
Báo chí.
Đường Ân hoảng hốt, một loại hoang đường xuyên qua cảm xông lên đầu.
Loại này trước hắn xưa nay không nhìn đồ vật, hiện tại lại làm cho hắn có loại lệ rơi đầy mặt kích động.
Tiên sinh, tiên sinh.
Như thế nào, ngài quyết định dùng ta sao?
Được, liền ngươi.
Đường Ân lấy lại bình tĩnh, chỉ vào báo chí nói, bất quá ngươi đến nói cho ta biết trước, này mua ở đâu?
Đương nhiên không thành vấn đề.
Lúc này thiếu niên xem ra thập phần hưng phấn, nhanh chóng nói, mỗi ngày buổi sáng, ở bến tàu cùng Đông Thành khu đều có bán. Giá cả là 10 tiền đồng, vì lẽ đó bình thường chỉ có Đông Thành khu quý tộc cùng bến tàu thương nhân mới có thể mua.
Dừng một chút, thiếu niên kia ngẩng đầu tự hào nói, phía trên này nội dung chủ yếu là các nơi thương mại tình huống, cùng trong thành hiểu biết.
Ta mỗi ngày tình nguyện đói bụng đều sẽ đi mua nó, ta biết những tin tức này một ngày nào đó sẽ mang đến cho ta của cải.
Ngươi nhất định sẽ trở thành một kiệt xuất thương nhân.
Đường Ân nhìn cái này cơ linh thiếu niên cảm khái nói,
cảm tạ ngài, ta tên Đèo Lân.
À Sủa.
Lai Nham thành góc tây nam khu dân cư, một tòa 2 tầng tiểu lầu cắt trước.
À Sủa tiên sinh, chính là chỗ này.
Phòng này có chút năm tháng, bất quá bên trong bảo dưỡng đều rất tốt.
Diện tích không lớn, nhưng mặt sau dẫn theo cái sân.
Nếu như không phải chủ nhà nóng lòng ra tay, 10 cái kim tệ là tuyệt đối mua không xuống nơi này.
Đang khi nói chuyện, Đèo Lân đi tới gõ gõ môn.
Chốc lát, một cái thoáng có điểm lọn khổng bà đầm mở cửa.
Thấy là Đèo Lân, cũng không kinh sợ, tránh ra liền để bọn họ đi vào.
Đèo Lân cùng bà lão kia người lên tiếng chào hỏi, liền mang theo Đường Ân đi vào bên trong, đây chính là chủ nhà, con trai của nàng muốn nàng bàn đi cùng bọn họ một khối trụ, cho nên mới phải bán này nhà cũ.
Đường Ân gật gật đầu, ở lầu cắt trên dưới đi một vòng, tiếp theo lại đi ra sau nhìn một chút sân.
Thành thật mà nói, phòng ở cũng chính là phổ thông dáng vẻ.
Tuy là 2 tầng, thế nhưng đơn trên đơn dưới, diện tích khá là nhỏ.
Bất quá đối với địa hình nơi này, Đường Ân hết sức hài lòng.
Nơi này vị trí Lai Nham thành góc tây nam, khá là hẻo lánh, điểm ấy rất thích hợp hắn ở lại.
Ào ào ào.
Ngay khi Đường Ân ở trong sân nhìn chung quanh thời điểm, bên phải liền nhau gian nhà trong sân truyền đến một trận trang giấy chuyển động âm thanh. Vốn là trang giấy bị gió thổi lên âm thanh rất nhẹ, thế nhưng bên cạnh trong sân thật giống có hàng trăm tấm đại chỉ bị thổi bay đến như thế, vì lẽ đó âm thanh ồ lên một mảnh.
Kéo Lần ở một bên giải thích, bên cạnh ở một cái, ách.
Họa sĩ, vậy đại khái lại là ở phơi nắng hắn họa đây.
Đường Ân bừng tỉnh gật gật đầu.
Cái này họa sĩ thật không đơn giản nha.
Kéo Lần sắc mặt thần bí nói rằng.
Hả, là cái gì nổi danh họa sĩ?
Ra không nổi danh ta không biết, hắn họa đồ vật quá đáng sợ.
Ta nói chính là thân phận của hắn không đơn giản, hắn gọi Do Bất Bạc, nhưng là chúng ta Lai Nham thành chủ Do Bất Bá tức trưởng tử.
Hả?
Là hắn?
Đường Ân mẩn ra, ở vỉn sợ tụ hội trên, cái kia bệ vạn bỗng nhiên đến thì, hắn nghe quý tộc thanh niên nói về người này, thật giống không bị Do Bất Bá tức yêu thích.
Cha cha, thật muốn không thông, cố gắng bá tức trưởng tử không lo, khi, làm, cái gì họa sĩ?
Kéo Lần hiển nhiên đối với Bạc cử động rất là không phản đối.
Hắn liền trụ này.
Đường Ân tò mò hỏi.
Cái này bá tức trưởng tử sống sao cho cũng quá thảm đi.
À Sủa tiên sinh không phải chúng ta Lai Nham thành người chứ?
Việc này Lai Nham thành mọi người biết.
Nay Bạt là cái họa sĩ, tinh họa chút vật ly kỳ cổ quái.
Thành chủ đại nhân muốn hắn quản lý gia tộc sự vật, hắn cũng không để ý tới.
Có một ngày thành chủ đại nhân nổi giận xé ra hắn phê duyệt, kết quả là làm lộn tung lên.
Sau đó Bạt liền bàn ra dòng họ Do Bất tới đây ở, mỗi ngày cũng không ra khỏi cửa, liền một lòng một dạ hoa hoa, nghe nói tức giận thành chủ đại nhân muốn cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ đây.
Cũng thật là đóa kỳ hoa a.
Quả nhiên văn nghệ là loại bệnh a.
Nho nhỏ nhạc đệm sau, Đường Ân cuối cùng quyết định mua lại cái phòng này.
Bà lão kia người ngược lại cũng thẳng thắn, thu rồi tiền, liền đem phòng ốc khế đất cho Đường Ân, bất quá Đường Ân cần đợi được ngày mai mới có thể rời vào đến trụ, dù sao bà đầm đồ vật cần thu thập.
Ra cửa, Đường Ân cầm 5 cái ngân tệ cho một mặt hưng phấn Đèo Lần, cũng đòi hắn địa chỉ.
Đường Ân cũng là xem cái này Hẻo Lần đối với Lai Nham thành sắc thực quen thuộc, có lẽ ngày nào đó liền có chuyện gì muốn hỏi hắn. Tuy rằng trong túi quần còn mấy cái ngân tệ, nhưng Đường Ân tâm tình coi như không tệ, tốt xấu cũng là kẻ có nhà rồi.
Chương 022, thích khách máu lạnh.
022 chương thích khách máu lạnh.
Chào ngươi, có cái gì có thể giúp ngươi?
Lĩnh đánh số 4 cập tiền thưởng.
Được rồi, xin chờ một chút.
Hiệp hội đạo tặc cực hai mối út có vẻ rất là nghề nghiệp hóa, giao nhiệm vụ thì chỉ cần trên báo đánh số là được rồi. Điểm ấy khiến Đường Ân rất là yêu thích. Phải biết đạo tặc cực đại đa số đều là kiến bất đắc quang, tỉ như trộm cắp, theo dõi, ám sát loại hình, nếu là ở này người đến người đi trong đại sảnh bị người ngoài nghe qua, không thể nghi ngờ là cái mầm họa. Đường Ân lần này là đến lĩnh đánh giết mà ạ tiền thưởng, tiền không nhiều, 3 cái kim tệ. Thế nhưng đầy đủ hắn đặt mua một ít gia cụ cùng một ít tiểu vật.
Nghe nói không?
Quỷ diện lại phát động rồi, mục tiêu còn là một quý tộc, chà chà.
Thực sự là người tài cao gan lớn a.
Ngay khi Đường Ân chờ công hội nhân viên xác định cơ thời điểm, bên cạnh mấy cái đạo tặc nói chuyện truyền vào lỗ tai của hắn.
Nghe nói, một cái lễ bái, 4 lần cơ.
Không hổ là Lai Nham thành thích khách số 1, không ra tay thì thôi, vừa ra tay kinh người.
Là à, bất quá kỳ quái chính là này mấy cái cơ, có 3 cái là trung hạ các loại, chờ, bang hội bang chủ, một cái là người ngu ngốc quý tộc đời sau, độ khó đều không thế nào cao, cùng quỷ diện trước đây vô cùng bạo tay ám sát rõ ràng không giống nhau.
Ha ha, có thể quỷ diện gần nhất kẻ nhạt, đi ra giết giết người tìm niềm vui.
Ha, ngươi cũng thật là nói bậy.
Có ai giết quý tộc tìm niềm vui?
Ngươi xem đi, cái kia mấy cái bang chủ còn chưa tính, dù sao bãi không tới trên mặt đài.
Thế nhưng cái kia quý tộc trưởng tử vong, không muốn cho phòng bảo vệ có động tác lớn không thể.
Động tác lớn?
Ha ha, chừng 10 năm, bọn họ liền quỷ diện trưởng ra sao cũng không biết.
Hừ, một cái thích khách có thể làm được quỷ diện như vậy, còn thật là khiến người ta ước ao a.
Ha ha, hâm mộ thì hâm mộ, thế nhưng trong thành quảng trường đài hành hình mặt trên giết chết thích khách cũng không ít, chúng ta vẫn là đàng hoàng làm cái tiểu đạo tặc đi.
Không sai, không sai, tiền kia cũng không phải là người nào đều có thể tránh.
Đạo tặc tiên sinh, ngươi tiền thưởng.
Cảm tạ.
Đường Ân cũng không hề lần thứ hai nhận cơ, lĩnh tiền thưởng liền ra hiệp hội đạo tặc, ở cửa kêu cái xe ngựa hướng bắc nội thành quán trọ chạy tới. Từ vừa nay đám người kia đối thoại cũng biết, mọi người tựa hồ cũng đem vỉn sở tử quy ở quỷ diện trên người, đây là Đường Ân hy vọng nhìn thấy kết quả, cũng làm hắn tâm trạng an tâm một chút.
Đường Ân ở trên xe thuận tiện đi vào hệ thống không gian.
Đinh, chúc mừng sát thủ Đường Ân hoàn thành đánh giết bang hội tiểu đầu một cơ.
Độ khó của nhiệm vụ, ép hoàn thành đánh giá E.
Thu được kinh nghiệm, 150.
Tinh lực, 150.
Không có cái gì kinh hỉ, loại nhiệm vụ này đạt được khen thưởng cũng là như vậy.
Đường Ân tin tưởng, nếu như không phải ở cật bên trong, cái này mà hắn giết nhiều lắm chính là 50 điểm tinh lực.
Xe ngựa ở đi tới trong thành Lai Nham Ương thời điểm không khỏi trì hoãn tốc độ, Đường Ân đẩy ra cửa sổ xe, bên ngoài người đi đường, xe cộ chen chút chung một chỗ, tuy rằng cái này phu xe đã cật lực khống chế xe ngựa xông khắp trái phải, nhưng chung quy vẫn là nhấn chìm ở mênh mông dòng xe cộ bên trong.
Đường Ân xe ngựa còn ở thời điểm đã sớm lĩnh giáo qua Lai Nham thành giao thông, vì lẽ đó lúc này ngược lại cũng không đợi.
Hắn biết chỉ cần quá một đoạn này, phía trước sẽ khá hơn một chút.
Cùng bên này nước sôi lửa bỏng giao thông không giống nhau là, thân cây đạo trung ương quý tộc đường xe chạy, lúc này xe cộ chính ngay ngắn có thứ tự chạy.
Những quý tộc kia xe ngựa bọn sa phu, lúc này đại thể sống lưng thẳng tắp, khóe miệng cười khẽ nhìn bên này.
Thứ ánh mắt này Đường Ân rất là quen thuộc, nhớ năm đó hắn đạp đảo đến 50 khối một cái xe đạp nỗ lực đi lên thời điểm, những kia từ bên trải qua xe đẩy chủ chính là bực này ánh mắt.
Đường Ân chép chép miệng, chỉ hận chính mình hiện tại vẫn không có học tập ám khí, bằng không một cái phi châm tung xuống đi, quản giáo này quý tộc đường xe chạy trên người ngã ngựa đổ.
Ngay khi Đường Ân chính y thời điểm, một tiếng vang nhỏ truyền vào lỗ tai hắn.
Vèo.
Đường Ân mở ra, theo bản năng liền muốn nghiêng người lăn lộn.
Loại thanh âm này hắn không thể quen thuộc hơn được, đây rõ ràng là tên nọ phóng ra âm thanh.
Ầm.
Thích khách.
Dung trời hét giận dữ vang lên, quý tộc đường xe chạy trên một chiếc xe ngựa sang trọng cửa sổ xe lúc này bị nổ nát.
Một thanh hậu bối đao từ bên trong dò ra, đánh bay một con bắn nhanh mà đến tên nọ.
Lập tức một người mặc hắc thiết áo giáp nam tử từ bên trong xe nhảy ra, trực tiếp đứng ở xe ngựa trên đỉnh, vẫy một cái trường đao, ưng coi bốn phía.
Chu vi một tĩnh, sau đó chính là tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, dòng người phun trào, hoảng loạn đám người hướng ra bên ngoài chạy tới.
Ở loại này thủy triều dưới, xe ngựa nhất thời như giang lên cây diệp, trong khoảnh khắc liền bị hiên không.
Dựa vào,
Đường Ân tức giận mắng một tiếng, vừa từ vai ngã, cũng trong xe ngựa nhảy ra.
Lai Nham thành thích khách đều lớn lối như vậy sao, rơi hạ đều tìm ban ngày ra tay.
Vèo vèo.
Ở gần trong đám người, không biết nơi nào lại bay tới hai đạo tên nỏ đến thẳng đứng trên xe ngựa cầm đao nam tử.
Ha ha, đến hay lắm, nam tử cười dài một tiếng, từ trên xe đọc xuống, trên đao đấu khí màu xanh trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp nghiền nát hai con tên nỏ.
Thấy sát khí hừng hực nam tử đập tới, người ở đây quần càng là hoảng loạn, liều mạng hướng về ven đường phóng đi, e sợ cho bị ngộ thương.
Không tốt.
Do người chen chúc bên trong, Đường Ân liền thấy một cái ôm trẻ con phụ nữ trung niên bị người từ phía sau va chạm, trong tay trẻ con nhất thời tuột tay mà ra, chỉ lát nữa là phải rơi xuống trên đất, bị người quần giẫm đạp.
Đường Ân giẫm một cái mặt đất, thân thể ép sát mặt đất văng ra, một phát bắt được cái kia sắp rơi xuống đất trẻ con áo khoác, tiếp theo eo phúc phát lực, liền muốn mạnh mẽ vươn mình.
Rời ạ.
Đường Ân trong nháy mắt liền cảm giác trên lưng bị giẫm vài chân, bất quá cũng may vươn mình thành công, không cần lo lắng bị bầy người giẫm bẹp.
Ầm.
Lại là nổ vang,
Đường Ân nhìn lại, liền thấy bị tập kích xe ngựa cửa xe đổ nát, một đạo bóng người màu đen bị ngửa người đánh ra, trên không trung máu tươi cùng khối trạng đồ vật liền từ trong miệng phun ra. Đường Ân biết ra hỏa này tuyệt đối không cứu, những kia khối trạng đồ vật rõ ràng là nội tạng mảnh vỡ. Lúc này cái kia xe ngựa sang trọng bên trong lần thứ hai đi ra hai người, một cái là quần áo khảo cứu chàng thanh niên, quý tộc khí tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Một cái khác nhưng là trên người mặc áo giáp, tay cầm khoan bối đại kiếm trắng hán. Đường Ân bừng tỉnh rõ ràng, cái kia ở trong đám người phóng ra tên nọ thích khách bất quá là đánh nghi binh, mục đích gì là muốn dẫn hộ vệ lại đây, thật cho đồng bạn tìm cơ hội ra tay. Ai ngờ bên này quý tộc hộ vệ càng là tương kế tự kế, dẫn một cái khác thích khách ra tay sau, trực tiếp đem đánh giết. Cái kia quý tộc thanh niên hờ hững liếc mắt nhìn thích khách thi thể, lập tức liền đem chú ý lực đặt ở bên kia đánh về phía đoàn người nam tử trên người, hiển nhiên vẫn chưa đem hỗn loạn tình huống để ở trong lòng. Đương nhiên, trong đám người bay lên hai cái khua tay múa chân không ngừng rít gào bóng người, trực tiếp va về phía cái kia sống tới mặt cầm đao nam tử. Đường Ân sững sờ, sắc mặt biến đổi lớn. Cái kia cầm đao đại hán vẫn chưa chần chờ, thanh mang hậu bối đao cắt ngang, nhất thời huyết tung trời cao, tiếng thét chói tai im bặt đi. Ta ít. Đường Ân song quyền nắm chặt, muốn rách cả mí mắt. Vừa nãy cái kia hai cái bay lên không bóng người không phải cái gì thích khách, rõ ràng là bị đâm khách lấy tay pháp ném qua đến vô tội bình dân, nhưng hiện tại bọn họ nhưng rơi vào đầu một nơi thân một nẻo kết cục. Đại hán kia đao phách hai người sau, hạ xuống mặt đất, biến mất ở Đường Ân trong tầm mắt. Bất quá lập tức bên kia liền truyền đến không cam lòng gào thét, hiển nhiên là chưa tóm lại thích khách. Nay cũng hợp tình hợp lý, nguyên bản ở này trong hoàn cảnh muốn tìm đến thích khách liền không dễ. Sau đó thích khách kia vì dụ dỗ cầm đao nam tử lại đây, chủ động bại lộ thân hình. Nhưng các loại, chờ, cái kia cầm đao nam tử đập tới thì lại bị này vừa nãy thích khách phát điên cử động làm lỡ, hiện tại lại nghĩ tóm lại cái kia thích khách không thể nghi ngờ là không thể. Lúc này, phụ nữ trung niên kia thật vất vả gào khóc chen chúc tới, Đường Ân lập tức đem trẻ con nhét vào nàng trong lòng. Không để ý tới nàng cảm tạ, cấp tốc chạy, nhảy lên một cái, đạp ở một cái khuynh phiên trên xe ngựa. Đường Ân sắc mặt tái nhợt, hai mắt như đuốc, không ngừng ở tứ tán trong đám người đảo qua. Vạn trượng lửa giận ở trong lồng ngực phân tán, hắn xin thể nhất định phải làm thịt tên thích khách máu lạnh này. Chương 023, thủ pháp chuyên nghiệp. 023 chương thủ pháp chuyên nghiệp. Vô tội chết người đi đường khiến người ta quần càng thêm hoảng loạn, do người như sóng lớn liều mạng mà dâng tới một bên. Tình huống như thế, muốn tìm một cái không biết đạo trưởng cái gì mô dạng thích khách, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Đường Ân ở trên xe ngựa phóng tầm mắt trung quanh, đập vào mắt tất cả đều là từng cái kinh hoàng khuôn mặt, căn bản cũng không có một điểm phát hiện. Bất quá Đường Ân không tìm được, không có nghĩa là người khác không tìm được. Đã sớm muốn thật đối sách, Đường Ân trong nháy mắt liền đi vào hệ thống sát thủ. Ở đây, không chờ Đường Ân hỏi ra thoại đến, lão quản gia liền chỉ vào màn ánh sáng trên ở Đường Ân trước người mấy mét nơi một người nói. Đường Ân không nói hai lời, trong nháy mắt liền cắt đi ra bên ngoài, ánh mắt tùy ý từ người kia trên người đảo qua. Sưng nhọn mũ quả dưa, màu đen trường áo, tràn đầy nếp nhăn khe trên mặt thất kinh, mới nhìn, đây rõ ràng chính là cái vào thành tìm thân thích ở nông thôn lão nông phu. Bất quá Đường Ân tin tưởng lão quản gia phán đoán, nhảy xuống ngựa xe, Đường Ân cũng theo đoàn người đi về phía trước, bất quá ở hắn có ý thức khống chế dưới, bước chân nhưng là hơi trì hoãn, lặng lặng chờ đợi người kia đi qua bên cạnh hắn. Bất quá là mấy mét khoảng cách, người kia rất nhanh sẽ đến gần. Đường Ân không ngừng dùng con mắt dư quang quan sát cái này thích khách, có vào trước là chủ quan niệm, Đường Ân rốt cục phát hiện không chỗ tầm thường. Tuy rằng người lão nông này phu cũng là một bộ kinh hoàng mô dạng, thậm chí bước đi vẫn là gập ghềnh chắc trở. Nhưng hay là thích khách thiên tính gây ra, mỗi khi người trước mặt quần bên trong xuất hiện khe hở thời điểm, hắn đều là cái thứ nhất liền xuyên vào đi vào. Phần này nhãn lực cùng phản ứng, liền không phải một cái người thường có khả năng nắm giữ. Đương nhiên cái này cũng là mã hậu pháo, nếu như từ không biết chuyện góc độ xem, người lao nông này phu đơn giản chính là đi hơi so với thường nhân sắp rồi như vậy một điểm. Nha! Đường Ân bỗng nhiên dưới chân trượt đi, một tiếng thét kinh hãi, cánh tay tăng lên, như là bị bầy người chen sai lệch như thế, trực tiếp tiếp tựa ở bên cạnh oanh ngã, cũng trên xe ngựa, bên cạnh người lộ ra một cái không chặn. Trong nháy mắt, một cái lạc mãn đầy vết bẩn màu nâu cao đồng ủng ra rơi xuống đi vào, sát theo đó xấu ba lão nông phu chen vào. Chính là vào lúc này, Đường Ân tăng lên cánh tay, ống tay hàn quang lóe lên, mềm mại gạt về lão nông phu yết hầu. Giữa hai người cách thực sự gần quá, Đường Ân thậm chí có thể nhìn rõ ràng đối phương bỗng nhiên kịch liệt co rút lại con người. Trong thời gian ngắn, hàn mang đi vào. Đường Ân tay phải thuận thế ôm vào lão nông phu trên cổ, hơi dùng lực một chút, trong nháy mắt đổi vị, đem lão nông phu chăm chú ôm vào trong ngực. Lão nông phu vẻ không thể tin nổi tràn ngập trên mặt, thân thể kịch liệt run đều bị hạn chế ở hai tay bên trong. Muốn biết ta là ai? Hiếu kỳ ta làm sao tìm được đến ngươi? Thật nhiều nghi vấn a. Ân, không muốn vùng vẫy, vô dụng. Nói cho ngươi đi, ta là một sát thủ, Ân, chính là một cái thích khách rồi. Cho tới làm sao tìm được đến ngươi, ách, thành thật mà nói nga, là tùy ý tuyển. Lại như ngươi tùy ý tuyển cái kia hai cái người qua đường như thế. Mấy hơi thở, con ngươi tan rã. Đường Ân thuận thế đẩy một cái, đem lão nông phu thi thể nhét vào bên cạnh oanh ngã, cũng xe ngựa trong đùng xe. Xoay người, biến mất ở trong đám người. Toàn bộ quá trình ở trong vài giây kết thúc, hoảng loạn sóng người như trước. Cách đó không xa, thê thảm tiếng còi vang lên, phòng bảo vệ kỵ binh đội cấp tốc tới rồi. Lần này kỵ binh đội đến hết sức nhanh chóng, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là phòng bảo vệ tổng bộ ngay khi trên con đường này. Bất quá trước hết tới rồi kỵ binh đối mặt với như vậy cục diện hỗn loạn cũng là chỉ có thể dương mắt nhìn, bởi vì bọn họ căn bản là không vào được. Phong tao đường phân cách, khuynh phiên xe, các loại kiểu dáng dày, lúc ẩn lúc hiện tiếng khóc. Nguyên bản phồn hoa ủng đổ lai nham thành thân cây đạo lúc này khắp nơi bừa bộn. Chết tiệt chuột đồng. Bảo Uy Tư xoa xoa đại hồng mũi lầm bầm, đá một cái bay ra ngoài trước người trường đồng dạy ủng. Con mắt đỏ ngầu, đỏ chót mũi, thân thể hùng tráng, lại phối hợp này bất tu biên phúc khuôn mặt, nếu như là ở Tây Trạch đại lục Bắc Cương, Bảo Uy Tư nhất định sẽ bị thủ một bên binh sĩ cho rằng thô bị thú nhân công kích. Thế nhưng ở này lai nham thành nhưng không có mấy người dám công kích hắn, không chỉ có bởi vì hắn là cao cấp võ sĩ, nguyên nhân chủ yếu vẫn là chức vị của hắn, lai nham thành phòng bảo vệ kỵ binh tổng tham mưu trưởng. Tuy rằng trong âm thầm mọi người sẽ xưng phòng bảo vệ kỵ binh là ăn mặc áo giáp công nhân làm vệ sinh, sẽ chỉ ở sau đó thanh lý hiện trường. Thế nhưng ở ngay mặt, coi như là lai nham thành bang hội lớn nhất thủ lĩnh nhìn thấy Bảo Uy Tư, đều sẽ đau đầu dị thường. Đây là một cái điên cuồng có chút tên biến thái. Đây là lai nham thành thế lực dưới đất đối với Bảo Uy Tư nhận thức chung. Một khi có người phạm đến gia hỏa này trong tay, không chết cũng muốn thoát mấy lớp ra. Bất quá cũng may Bảo Uy Tư đối với băng đảng xã hội đen thế lực không lắm lưu ý, đương nhiên tiền đề là chớ chọc đến hắn. Bảo Uy Tư cảm thấy hứng thú nhất chính là hắn trong miệng thường thường chửi bới chuột đồng, những kia nắm tiền giết người thích khách. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, từ khi Bảo Uy Tư lên làm phòng bảo vệ kỵ binh tổng tham mưu trưởng sau, tại ở trong tay hắn thích khách đã trên 3 vị đếm. Đây là một rất con số kinh khủng, phải biết thích khách không phải là du côn lưu manh, mỗi cái hợp lệ thích khách đều đủ để một cái không lớn bang hội ăn ngủ không yên. Nhưng Bảo Uy Tư dưới tay nhưng ngã xuống nhiều như thế thích khách, năng lực có thể thấy được chút ít. Vốn là dựa theo hắn công lao, đã sớm hẳn là bị điều động tới nước bờ rằng đô thành đi tới. Là mấy năm hôn cái cấp thấp tức vị vậy cũng không phải chuyện không thể nào. Trên thực tế, đế quốc đạo thứ nhất lên trước tưởng thưởng khiến từ lúc 5-6 năm trước liền xuống tới Lai Nham Thành. Nội dung là điều động Bảo Uy Tư đến bờ rằng thành khi, làm, canh gác Long Kỵ phó tổng trưởng, này không thể nghi ngờ là một lần đại đại lên trước. Vì thế, Lai Nham Thành thế lực dưới đất cùng một ít nút trong bóng tối thích khách nâng chén chúc mừng thời gian thật dài. Thế nhưng cái kia để cho người khác ước ao ghen tị lên trước phong thưởng khiến, ở thành chủ trong ngăn kéo đặt mấy năm cũng không có ban phát đi ra ngoài. Này đương nhiên không phải thành chủ không muốn phát, mà là Bảo Uy Tư căn bản là không đi lĩnh, hắn cũng không muốn lĩnh. Mọi người rất là không rõ, sau đó mới rõ ràng nguyên do. Nguyên lai này Bảo Uy Tư từng nói ngày nào đó hắn tóm lại quỷ diện, ngày nào đó sẽ rời đi Lai Nham Thành. Hưởng công vui vẻ một hồi thế lực dưới đất cùng thích khách nghe được tin tức này được kêu là một cái hận nhé. Này không phải không có chuyện gì muốn ăn đòn đó sao, cho ngươi phong thưởng ngươi mượn cút đi chứ, còn ở này nét mực cái gì đây. Cuối cùng liên đối quỷ diện cũng bị chửi đối lên. Một ít thích khách thậm chí cầu khẩn vị này đỉnh cấp đồng hành ngày nào đó không cẩn thận cắm ở Bảo Uy Tư trong tay. Thế nhưng mấy năm trôi qua, quỷ diện không có xa lưới, không may chỉ là trong thành quảng trường đài hành hình dưới thỉnh thoảng bị giết chết thích khách. Tuy rằng có chừng mấy ngày không chớp mắt, nhưng Bảo Uy Tư gần nhất tâm tình không tệ, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì quỷ diện lại giết người. Hắn mới không sẽ quản những kia tử vong hắc bang đầu lĩnh, người như thế cho dù chết cái hơn trăm cái, Bảo Uy Tư cũng cho rằng là chuyện đương nhiên. Những người này tử vong giá trị chính là không ngừng cho hắn cung cấp manh mối, quỷ diện giết càng nhiều người, Bảo Uy Tư liền cảm giác mình cách quỷ diện càng gần. Cho tới Vịn Sơ. Bảo Uy Tư bĩu môi, hắn một chút nhìn thấy cái kiếm màu sắc rực rỡ chủy thủ liền biết tuyệt không là quỷ diện làm ra. Đó là thế nào thấp kém mô phỏng theo a, quỷ diện họa nhưng là đẹp đẽ hơn nhiều. Bất quá hắn cũng không có nói cùng người ngoài nghe, một là không có chứng cứ, dù sao trong tay hắn không có chân chính quỷ diện chủy thủ. Hai là vừa vặn có thể dựa vào cái này dư luận, ở trong bóng tối truy tra cái kia thích khách. Đương nhiên hắn đáy lòng còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, hắn cảm thấy cái này cũng là cái dòng suy nghĩ. Nếu như đúng là có người hướng về quỷ diện trên người rội nước bẩn, nói không chắc sẽ dẫn ra cái gì. Bonnie, thế nào? Bảo Uy Tư đối với một cái xem ra vô cùng sốc vác người đàn ông trung niên hỏi. Bonnie là Bảo Uy Tư trợ thủ, hai người hợp tác nhiều năm, cũng là cái để thế lực dưới đất đau đầu nhân vật, đã từng có cái bang hội lao đại như thế đánh giá. Nếu như nói Bảo Uy Tư là một con thô bạo hùng, cái này Bonnie chính là một con nhạy bén lang. Không tốt lắm, Bảo Uy Tư bị tập kích chính là cờ lạc tử tức trưởng tử, cũng may hắn không bị thương, bằng không trưởng phòng tuyệt đối muốn điên rồi. Bonnie nhún vai một cái, lập tức cười nói, bất quá đối với ngươi mà nói phải là một tin tức tốt, tổng cộng có hai cái gai khách. Một cái tại chỗ bị hộ vệ đánh giết, một cái khác nhưng là ở thanh lý hiện trường thời điểm bị phát hiện không hiểu ra sao chết ở trong một chiếc xe ngựa. Yêu, tin tức không tồi, ha ha. Đi, đi xem xem. Hai cái gai khách thi thể song song đặt tại đồng thời, bên cạnh trên đất bảy cung nỏ, chủy thủ các thứ. Bên phải cái kia toàn bộ lồng ngực cơ hồ bị đập xẹp, nguyên nhân cái chết vừa xem hiểu ngay. Đúng là bên trái cái kia xem ra vô cùng bình thường, không có rõ ràng vết thương. Yêu, ngụy trang không sai a. Bảo Uy Tư quay về cái kia làm lão nông phu trang phục thích khách soi mói bình phẩm. Bonnie ngồi xổm người xuống, bước lên cái kia thích khách cằm. Đẹp đẽ. Bảo Uy Tư tán một tiếng. Bonnie gật gật đầu biểu thị tán đồng, tiêu chuẩn mặt hầu. Từ trên người vết tích đến xem, căn bản cũng không có cái gì phản kháng. Nói cách khác cái này thích khách là ở khoảng cách gần bên trong bị một đao chí mạng. Thật mẹ nhà hắn chuyên nghiệp, chỉ có chuột đồng mới biết làm sao tiếp cận chuột đồng. Hát ăn hát sao? Bảo Uy Tư phán đoán cũng rất chuyên nghiệp, có thể ở trong đám người phát hiện một cái ngụy trang thích khách, đồng thời dùng loại này thủ pháp chuyên nghiệp. Vậy chỉ có thể là một cái khác thích khách. Có khả năng này, bất quá cái này thích khách đang bị ám sát trước, đã từng ném hai cái phổ thông tiểu thị dân chặn đao thoát thân. Hả, đáng chết. Ân, Bonnie, ngươi sẽ không cho là những kia lãnh huyết giá hỏa sẽ có tinh thần trọng nghĩa chứ?
Ha ha, chỉ là một khả năng.
Bonnie, ngươi chính là nghĩ đến quá nhiều.
Ta nói rồi rất nhiều khác cả, Bảo Uy Tư, cái này gọi là cẩn thận.
Bảo Uy Tư đại nhân.
Một cái từ đằng xa chạy tới kỵ binh hành lễ nói.
Bảo Uy Tư tùy ý khoát tay háo một cái, giảng.
Đông thành khu bên kia vừa phát sinh ám sát án, cha nhị tư tử tức trưởng tử bị đâm thương.
Bảo Uy Tư ngạc nhiên mà há miệng, tiên sư nó, Lai Nham Thành đây là sắp thay người lãnh đạo rồi sao?
Bonnie than thở, Lai Nham Thành biến không thay đổi thiên ta không biết, ta chỉ biết là chúng ta đáng thương trưởng phòng tuyệt đối muốn điên rồi, hắn cái kia lừa đáo vật tử đàn môn không biết sẽ bị cái nào quý tộc đập đi.
Chương 024, tuyên chiến.
024 chương tuyên chiến.
Trưởng phòng bảo vệ văn phòng tử đàn môn vẫn còn, dù sao đều là quý tộc, đều là người có hàm dưỡng, đập người khác cửa lớn sự tình vẫn là không làm được.
Đương nhiên, nếu như có thể hơi hơi biến mất mình một chút nước bọn, vậy thì càng có quý tộc phong độ.
Tu kịch trưởng phòng bảo vệ móc ra khăn lụa nghĩ như vậy nói.
Ban ngày ban mặt, quang minh thần ở trên. Thích khách ở dưới con mắt mọi người liền dám hành hung, các ngươi phòng bảo vệ còn có ích lợi gì?
Vâng, là.
Con trai của ta đã chết đi một ngày, lại vẫn chưa bắt được hung thủ, ngươi này trưởng phòng bảo vệ còn có thể hay không thể làm thịt.
Việc này đã điều tra, đã điều tra.
Điều tra.
Con trai của ta thi thể đều lạnh lẽo, ngươi nói với ta còn đang điều tra.
Ta cho ngươi biết. Ngươi ngày hôm nay không cho ta cái bằng giao, sang năm phòng bảo vệ xin kinh phí thời điểm, ngươi liền chớ có trách ta bỏ phiếu phản đối.
Vâng, là, trưởng phòng bảo vệ cầm khăn lụa không được lau chùi trên mặt ngụm nước, liên tục hẳn là.
Giết ngươi nhi tử chính là quỷ diện, đó là sinh động ở Lai Nham Thành chừng 10 năm thích khách số 1.
Nếu như ta này đều có thể cho ngươi bàn giao, ta còn ở này nghe ngươi chửi rủa.
Ta đã sớm điệu đến bờ rằng thành thăng quan phát tài đi tới.
Đương nhiên những câu nói này, trưởng phòng bảo vệ cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại.
Hắn mặc dù là nước bờ rằng quan hành chính, nhưng hắn cũng không có tư vị.
Vì lẽ đó ở gặp phải quý tộc, tỉ như trước mặt vị này Đức Nhị Khắc Tử Tức thì, hắn chỉ có thể không ngừng ra vẻ đáng thương.
Mà Đức Nhị Khắc Tử Tức nhìn trước mặt vị này không đúng, nhưng không hề thực tế biện pháp trưởng phòng bảo vệ càng là giận không chỗ phát tiết.
Đương nhiên, hắn cũng có lý do sinh khí, dù là ai nhi tử bị đâm bỏ mình đều sẽ tức giận.
Hung chi còn là một trưởng tử.
Đức Nhị Khắc bên trong trái tim chảy máu, Vịn Sở không chỉ có riêng là gia tộc truyền thừa trưởng tử, hắn càng là gia tộc trấn hương thời cơ a một cái ma pháp sư, quang minh thần ở trên, một cái chân chính ma pháp sư a chỉ cần Vịn Sở cưới cái này ma pháp sư. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, gia tộc của bọn họ tước vị ở hai, ba đời bên trong tuyệt đối có thể tăng lên trên đến ba tước. Nhưng hiện tại, hết thảy đều bị tên chết tiệt kia thích khách làm hỏng.
Làm sao bây giờ, lẽ nào để con thứ lại đi theo đuổi Kiều Hy Á?
Này không vô nghĩa ni mà, cho dù gia tộc của bọn họ đồng ý, chớ lộ gia tộc cũng không ném nổi cái kia mà ta.
Ẩm.
Đang lúc này, trưởng phòng bảo vệ văn phòng tử đàn môn bị tầng tầng vỗ bỏ.
Trưởng phòng bảo vệ chỉ cảm thấy chính mình trái tim tê dần, ngay lập tức sẽ muốn nhảy lên đến tức giận mắng.
Bất quá đảo mắt ở nhìn người tới sau, hắn lập tức vừa giống như quả cầu ra xì hơi như thế xếp xuống, cường thiếu lên tiếng chào hỏi, yêu, này không phải tôn kính Cờ Lạc Tử Tức sao, cái gì phong đem ngài cho thổi tới?
Cái gì phong?
Nói như vậy ngươi còn không biết, nổi giận đùng đùng Cờ Lạc Tử Tức trong nháy mắt bạo phát, chỉ thấy hắn đưa cái cổ giận dữ hét, con trai của ta ngay khi ngươi phòng bảo vệ sắt vách trên đường cái bị người ám sát, ngươi này trưởng phòng bảo vệ dĩ nhiên không biết.
Ngươi này trưởng phòng bảo vệ còn có thể hay không thể làm?
Ê! Hàng năm lượng lớn kinh phí hay dùng đến dưỡng các ngươi chỗ rượu này nang thùng cơm?
Vâng, là. Trưởng phòng bảo vệ cố nén lau chùi trên mặt ngụm nước kích động, theo thói quen mở ra ra vẻ đáng thương hình thức.
Vậy ngươi nhi tử chết rồi không?
Không có.
Nha.
Yêu, này không phải Đức Nhĩ Khắc Tử Tức mà, nghe được câu hỏi, Cỡ Lạc Tử Tức mới nhìn đến bên trong phòng làm việc này còn đứng cá nhân, lập tức đem điểm hỏa lực rời đi, chào phúng nói, làm sao, nghe được con trai của ta không chết, ngươi thật giống như rất thất vọng à.
Hừm, xác thực đỉnh tiên đối.
Đức Nhĩ Khắc Tử Tức mặt không hề cảm xúc nói rằng,
Cỡ Lạc Tử Tức nội chỉ, ta nhổ vào, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ.
Ta một đoán liền biết là ngươi xin thích khách.
Đức Nhĩ Khắc Tử Tức trên mặt tránh qua một tia thần sắc không tự nhiên, lập tức cũng lớn tiếng tức giận mắng, ngươi cái lao bất tử, đây là phòng bảo vệ, nói chuyện có thể muốn giảng chứng cứ.
Còn có ta nhi bị đâm giết là không phải ngươi mua giết người,
còn dám chạy đến trước mặt của ta vừa ăn cướp vừa la làng,
thiếu ngậm máu phun người.
Được rồi, hai người này ầm ĩ trưởng phòng bảo vệ đầu càng to lớn hơn, vội vã đi tới khuyên can.
Kết quả nhưng là vừa vặn kẹp ở giữa hai người, thật dừng lại, một trận ngụm nước phun tung tóe, cấp tốc thua trận.
Đạt được, các ngươi hãy nói nhau nhau đi thôi. Ra không hầu hạ.
Trưởng phòng bảo vệ đóng cửa phòng, lôi cái ghế an vị ở một bên xem trò vui.
Bất quá không có ngồi trên mấy phút, hắn nhất thời lại vô cùng lo lắng nhảy lên, vọt tới giữa hai người ngăn trở.
Nguyên lai này Cờ Lạc Tử Tức tuổi tác lớn hơn, trung khí không có chính trực tráng niên Đức Nhị Khắc Tử Tức đủ, đang mắng chiến bên trong dần xu hạ phong.
Đến lúc sau nét mặt già nua càng là ước đến đỏ chót, còn kém thổ huyết.
Liền trong cơn tức giận, đem tay không sáo vứt tại Đức Nhị Khắc Tử Tức trên mặt, yêu cầu quyết đấu.
Đức Nhị Khắc vừa thấy vui vẻ, gái đúng chỗ ngứa a vội vã cũng đem tay không sáo ném tới, tiếp theo vừa muốn rút kiếm.
Trưởng phòng bảo vệ nào dám để này hai vị ở hắn trong phòng làm việc quyết đấu a, này nếu như xảy ra điều gì tình hình, cái thứ nhất không may chính là hắn a.
Tiểu nhân hèn hạ, nạp mạng đi đi.
Ôi, xin bất giận, lao ra ngài xin bất giận.
Lão bất tử đến a, lại đây nhận lấy cái chết.
Ẩm.
Mới vừa đóng lại tử đàn môn lại một lần nữa bị tầng tầng vỗ bỏ. Bên trong phòng chính đang kháp giá ba người nhất thời một tĩnh. Mẹ kiếp, chết tiệt là ai a? Sức đầu mẹ chán trưởng phòng bảo vệ chính đang hai tử tức trung gian, trong lúc nhất thời tầm mắt bị nẹt, nghe được câu yếm tử đàn môn lại một lần bị tầng tầng gỗ bỏ, nhất thời giận không kèm được mắng ra thanh. Khốn nạn, ngươi dám mắng ta, thật là to gan. Người đến vô bỏ môn sau, thấy bên trong phòng tình cảnh chính là sửng sốt. Bất quá đang bị mạ sau nhất thời nổi giận, thẳng đến lại đây tay chỉ trưởng phòng bảo vệ mũi gào thét. Hít, chuyện này. Này không phải tôn kính cha nhĩ tư tử tức sao, ngài nhất định nghe lầm, ta làm sao dám mạ ngài đây, ta là đang mắng chính ta đây, ha ha. Trưởng phòng bảo vệ nhìn người tới, nhất thời khổ cái mặt giải thích. Nhìn cha nhĩ tư sắc mặt hơi nguôi, trưởng phòng bảo vệ mau mau nói sang chuyện khác, ngài đây là tới làm chi đây. Thục Liêu hắn không hỏi cũng còn tốt, nay vừa hỏi nhất thời để cha nhĩ tư tử tức sắc mặt lại chìm xuống dưới, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta. Con trai của ta ngày hôm nay mới ra gia tộc liền tao ám sát, các ngươi phòng bảo vệ bình thường công tác là làm thế nào? Ngươi này trưởng phòng bảo vệ còn có thể hay không thể làm? Trưởng phòng bảo vệ khóc không ra nước mắt, này chỉ trong chốc lát, chính mình chức vị đã bị bắt 3 lần. Vậy ngươi nhi tử chết rồi không? Tổn thương, không chết. Yêu, là ngươi tên khốn kiếp này ra hỏa. Nói, thích khách này là không phải ngươi phái. Cha nhĩ tư tử tức vừa nhìn thấy Đức Nhị Khắc tử tức nhất thời phát hỏa, âm thanh lập tức tăng cao 8 độ. Ta nhổ vào, con trai của ta vỉn sợ là không phải ngươi đi hiệp hội đạo tặc dưới ám sát tiền thưởng. Cơ Lạc tử tức vừa nhìn tới cái quân đầy đủ sức lực, lập tức tinh thần tỉnh táo, tuyệt đối là cái này đê tiện ra hỏa, con trai của ta cũng vừa bị đâm giết. Ngươi nghĩ, tại sao người khác không bị đâm giết, hết lần này tới lần khác là hai chúng ta gia tộc. Này không rõ bảy ư? Chúng ta bình thường cùng hắn thù hận nhiều nhất ta. Thật ngươi cái Đức Nhĩ Khắc, ta hiện tại lấy tộc trưởng thân phận chính thức thông báo ngươi, ta cha nhị tư gia tộc đối với dòng họ đột tuyên chiến. Ta cũng lấy tộc trưởng thân phận thông báo ngươi, ta Cơ Lạc gia tộc đối với dòng họ đột tuyên chiến. Mắt thấy bị hai gia tộc tuyên chiến, Đức Nhị Khắc tử tức nhưng mà không sợ hãi, đến hay lắm, ta lấy tộc trưởng thân phận chính thức tuyên bố dòng họ đột tiếp thu các ngươi tuyên chiến. Chúng ta đi nhìn, hừ. Nói xong, phịch một tiếng, Đức Nhị Khắc tử tức xúy môn mà đi. Ầm, ầm. Cơ Lạc tử tức cùng cha nhĩ tư tử tức cũng lần lượt xuất môn mà ra, âm thanh một tiếng so với một thanh âm vang lên, giống như là muốn bắt đầu từ nơi này, liền muốn đè xuống đối phương như thế. Đã bị ba người lãng quên trưởng phòng bảo vệ hồn bay phách lạc đứng ở một bên. Cái kia từng tiếng nổ vang, do như đập vào hắn trong lòng như thế. Đáng chết. Thật mẹ kiếp, có hay không lễ phép à, vào cửa trước tiên gõ cửa không biết, khi còn bé không trải qua lễ nghi khoa à, còn xuất môn. Khốn nạn. Tu kịch trưởng phòng bảo vệ do như một cái thùng thuốc súng giống như bị triệt để nhen lửa, ở trong phòng làm việc chính là một trận chửi ầm lên. Hồn hện. Hồn hện. Đúng rồi, bọn họ cuối cùng nói cái gì tới? Trưởng phòng bảo vệ bỗng nhiên sắc mặt biến đổi lớn, trực tiếp tại chỗ bính lên ba thước, phịch một tiếng, đột nhiên kéo cửa phòng ra, gọi hết thể kỵ binh đội khẩn cấp tập hợp, ở tổng bộ đại mệnh. Ầm. Trưởng phòng bảo vệ cùng bên ngoài làm công nhân viên kinh ngạc nhìn bỗng nhiên sụp đổ tử đàn môn, nửa ngày nói không ra lời. Đáng thương tử đàn môn ở lũ kinh tàn phá sau, rốt cục không chống đỡ nổi, hủy ở trưởng phòng trong tay. Dọa, trưởng phòng ngươi làm sao? Người tới đây mau, trưởng phòng té xỉu. Chương 025, lai nham chi loạn. Ở lịch sử này bản dạy đặc điển tịch bên trong, có thể truyền lưu hậu thế đều là cái gọi là đại nhân vật. Bất luận là lưu danh bách thế vẫn là để tiếng xấu muôn đời, chí ít bọn họ đều ở lịch sử trang sách bên trong lưu lại một trang nổi bật. Cho tới tiểu nhân vật, đó là đương nhiên là bị lãng quên tồn tại. Bất quá chúng ta ở khắp cả từng trải sử thời điểm, cũng thường thường sẽ phát hiện, một ít ảnh hưởng sâu xa sự kiện lớn mồi dẫn hỏa, đều đang là do những này không đáng chú ý tiểu nhân vật nhen lửa. Hiện tại Đường Ân không thể nghi ngờ là cái tiểu nhân vật, hơn nữa còn là cái công chúng dư luận bên trong phản diện nhân vật. Hắn sẽ không biết, hắn vì không để thân phận bại lộ mà giết chết Vĩnh Sơ, cho Lai Nham Thành mang đến thế nào bao tác. Bỡ rằng công lịch 554 năm thu ngày nào đó, Lai Nham Thành thị dân quá giống nhau thường ngày tháng ngày, bình dân vì ấm no vĩnh viễn bận rộn. Quý tộc vì lạc thú buôn ba tụ hội. Bọn họ sẽ không biết ngày này sẽ trở thành ngày sau Lai Nham chi loạn bắt đầu. Ở cùng ngày Lai Nham tiểu trên báo, cũng không có một chút nào náo loạn dấu hiệu, mặt trên thậm chí còn tuyên bố một cái tin chấn phấn lòng người. Lai Nham thành chính phủ quyết định ở Nam Cảng xây dựng thêm bến tàu. Xây dựng thêm con số vì là 24 cái, thêm vào trước đó 76 cái, vừa vặn tập hợp trở thành 100. Cái này cử động không thể nghi ngờ là đều đại hoan hỉ, đối với bình dân tới nói, có thể tăng cường công tác cương vị. Đối với thương nhân tới nói, có thể tăng mau vào gia hóa tốc độ. Đối với quý tộc tới nói, đây chính là trần trụi lợi ích. Các quý tộc tuy rằng sớm có nghe phong thanh, nhưng chính lệnh dù sao còn chưa truyền đạt, tất cả vẫn là ẩn số, vì lẽ đó chỉ là thoáng làm chút chuẩn bị. Hiện tại chính lệnh đã giấy trắng mực đen công bố, một ít rất có thực lực quý tộc tự nhiên là làm nóng người chuẩn bị làm một vô lớn. Bất quá chưa chờ bọn họ triệt để tiêu hóa tin tức này, một cái càng thêm kinh bạo tin tức truyền đến. Dòng họ đột đối với Cơ Lạc, cha nhị tư gia tộc tuyên chiến, lý do là bọn họ thuê người giết người. Lai Nham thành giới quý tộc tử đã bình tĩnh quá lâu. Lập tức có ba cái rất có thực lực tử tức gia tộc tham dự chiến đấu nhất thời gây nên các quý tộc mãnh liệt hứng thú. Trong đó dòng họ đột hành vi làm bọn họ rất là không rõ, đồng thời hướng về hai cái cùng thực lực bản thân sắp xỉ gia tộc tuyên chiến, này không phải tự chịu diệt vong sao? Lẽ nào là Đức Nhĩ Khắc tử tức bị mất con nôi đau đả kích mất đi lý trí? Vừa xem hiểu ngay so sánh thực lực, làm cho không có ai xem trọng dòng họ đốt. Bất quá khiến chuẩn bị xem trò vui các quý tộc khiếp sợ sự tình lại một lần nữa truyền đến. An đến liệt tử tức gia tộc khẩn cấp tuyên bố, đối với Cờ Lạc, cha nhị tư gia tộc tuyên chiến. A Kỳ ngươi tử tức gia tộc khẩn cấp tuyên bố, đối với Cờ Lạc, cha nhị tư gia tộc tuyên chiến. Trẻ sở tử tức gia tộc. Gung nhị tử tức gia tộc. Ngăn ngắn trong vòng một canh giờ, bốn cái tử tức gia tộc hướng về Cờ Lạc, cha nhị tư gia tộc trình tuyên chiến thư. Nguyên bản một đối với hai không được coi trọng thế cuộc, trong nháy mắt đã biến thành năm đối với hai nghiền ép thế cuộc. Giới quý tộc tử toàn bộ sao động, bàng quan các quý tộc nhất thời nhảy nhót tương bừng bắt đầu hỏi thăm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây là muốn bắt đầu lai nham thành quý tộc đại chiến sao? Bàng quan các quý tộc còn như vậy khiếp sợ, hung chi thân ở trong đó. Cờ Lạc tử tức cùng cha nhĩ tư tử tức nhìn trên bản vừa truyền đạt rõ ràng nét mực chưa khô bốn phần tuyên chiến thư triệt để há hốc mồm. Này ngày nay không thủ, ngày xưa không oán làm sao liền đánh tới đây? Phục hồi tinh thần lại hai người hoảng loạn dặn dò quản gia bị trên lễ trọng, hướng về cái kia bốn cái sau đó tham chiến gia tộc đưa đi, hỏi thăm được để là vì chuyện gì. Bất quá một lát sau, từng người quản gia liền mang theo lễ vật lại trở về. Điều này không khỏi làm hai người trong lòng cảm giác nặng nề, biết sự tình không quen. Tiếp theo mấy cái quản gia báo cho tin tức, lại làm cho hai người trợn to hai mắt. Bốn cái gia tộc lý do nhất trí, bọn họ công bố chính mình là dòng họ Đột Minh Hữu, xét thấy các ngươi đối với dòng họ Đột trưởng tử vô liêm sỉ hành vi, không thể nhịn được nữa hướng về các ngươi tuyên chiến. Hắn đây mụ là âm mưu, hai người nổi giận, bọn họ vốn là chính là vì trưởng tử bị đâm, mới như dòng họ Đột tuyên chiến, làm sao đến lúc sau, đúng là bọn họ trở thành mưu hại vỉn sở hung thủ. Còn có, các ngươi ngũ gia lúc nào kết thành đồng minh? Phải biết các ngươi ngũ gia kết minh, tôn tử mới tuyên chiến đây. Mắng thì mắng, sự tình tóm lại muốn đối mặt, đây chính là gia tộc sống còn thời khắc, Cớ Lạc tử tức cùng cha nhị tư tử tức trước tiên tụ ở cùng nhau. Là ngươi xin thích khách. Là ngươi xin thích khách. Đối lập không nói gì, bất quá điều này cũng làm cho hai người biết cũng không phải đối phương dũng tổ ong vỏ vẽ. Lập tức hai người liền đối với Đức Nhị khắc một trận sỉ nhục, quá hắn mụ vô liêm sỉ, vừa ăn cướp vừa la làng. Hai người cũng biết chửi rủa bất lực với vấn đề giải quyết, ồn ào vài câu sau, cấp tốc tham thảo đối sách. Hiện tại song phương so sánh thực lực cách xa, phương pháp cũng rõ ràng. Nếu không liền sung sướng đầu hàng, nếu không liền cũng kéo mấy cái có thực lực minh hữu tráng tăng thanh thế. Cái gì? Ngươi nói khai chiến, làm trưởng tử bị đâm báo thủ. Xin nhở, đùa gì thế đây? Liên tình huống này, đừng nói là trưởng tử không chết, coi như là trưởng tử bị giết, cũng không có thể để chuyện báo thù tình, gia tộc sinh tồn vĩnh viễn là người thứ nhất. Dù sao nhi tử chết rồi, còn có thể tái sinh. Gia tộc không còn, vậy thì triệt để xong. Bất quá hai người đối với này hai cái lựa chọn cũng rất nhiều do dự, cái thứ nhất tự không cần phải nói, đó là việc quan hệ gia tộc vinh quang sự tình. Còn thứ hai, này trong thời gian ngắn, tìm cái nào quý tộc trợ quyền đây? Phân lượng thấp vô dụng, phân lượng cao này chính mình đưa tới cửa đi, còn không biết bị rìm tắc thành ra sao đây. Không chờ hai người cân nhắc xong xuôi, đỡ lấy bên trong tình thế mãnh liệt phát triển, cũng đã cho chuyện này ra kết luận. Cờ Lạc gia tộc một quản gia lảo đảo chạy vào, lão gia việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Khốn nạn, hoảng cái gì? Cờ Lạc tử tức chính tâm phiền, thấy mình quản gia như vậy không phong độ, ở trước mặt người ngoài bẻ đi mặt mũi chính mình, nhất thời quát mắng lối ra, mở miệng. Nhưng mà cái gì? Trước tiên sửa sang một chút ngươi mặc. Ngươi trên đầu đái chính là mũ không phải giày. Vâng, là. Quản gia kia vội vã vớt lên y phục của mình, bại chính cái mũ của mình. Cờ Lạc tử tức thỏa mãn gật gật đầu, hừm, nói đi. Chuyện gì? Quản gia chậm từ tốn nói, gia tộc chúng ta nâng đỡ bang phái bị người công kích, tổn thất nặng nề. Cái gì? Cờ Lạc đống nhiên đứng dậy, là ai làm? Ngu xuẩn, tại sao không còn sớm nói cho ta? Quản gia ngoác mồm lẻ lưỡi triệt để không nói gì. Gia tộc nâng đỡ bang phái. Cha nhĩ tư lông mày nhíu lại, hắn đương nhiên biết điều này có ý vị gì. Cầu trên từng nói, Nam Cảng bến tàu trên danh nghĩa là thuộc về nước bờ rằng, tuy rằng ở Lai Nham thành đại gia ngầm thừa nhận một cái nào đó gia tộc quản lý một cái nào đó bến tàu. Nhưng loại này phạm vào kỵ hủy sự tình, đương nhiên không thể công khai làm. Vì lẽ đó có bến tàu quyền khống chế gia tộc đều là nâng đỡ một cái bản địa bang phái đến quản hạt. Cờ Lạc gia tộc cũng là thuộc về mới xuất hiện quý tộc, bản thân là không có bến tàu. Hiện tại thành lập bang phái, tự nhiên là có chí với lần này bến tàu tranh cướp. Hiện tại bang phái bị diệt, làm sao không cho hắn lòng như lửa đốt? Ngu xuẩn, ngươi còn đứng ở này làm gì, còn không mau thông báo hộ vệ gia tộc, đi vào cứu viện. Vâng, là. Quản gia theo tiếng cất bước đi ra ngoài. Khốn nạn, còn đi, mau mau chạy cho ta a. Cờ Lạc gia tộc thấy quản gia làm như thế phái, lập tức nhảy lên một cước đạp tới. Vâng, là. Quản gia lại là liên tục lăn lộn đi ra ngoài. Ôi! Thục Liêu không chờ cái kia khổ rồi quản gia chạy ra ngoài cửa, đang bị người tiến vào đụng vào, hai người nhất thời trở thành lăn địa hồ lô. Lao ra, việc lớn không tốt. Vào người kia cũng mặc kệ đụng vào chính là ai, lôi kéo cổ họng liền hô. Giảng! Lần này đổi làm sắc mặt tái xanh cha nhĩ tư, lúc này hắn đã có loại dự cảm bất tường. Gia tộc chúng ta Tây Thành vải vóc cửa hàng bị người đập phá. Cái gì? Có chuẩn bị không có nghĩa là không tức giận, cha nhị tư vô bản một cái bỗng nhiên đứng dậy, khốn nạn, là ai làm? Không thấy rõ, bọn họ che mặt đi vào thấy liền đổ vật liền tạm, gặp người liền đánh, xong mấy phút liền đi. Khốn nạn, quá cắn rỡ, đã báo quan chưa a? Còn không? Cha nhị tư tử tức hai mắt trừng trừng, quắc, vậy ngươi này ngu xuẩn còn sững sờ ở này làm gì, còn không mau mau đi. Vâng, là. Lao ra, việc lớn không tốt rồi. Nhà chúng ta Đông Thành tiểu trang bị đập phá. Lao ra, việc lớn không tốt rồi. Nhà chúng ta Tây Thành quán trọ bị đập phá. Cơ Lạc Tử Tức cùng cha Nhĩ Tư Tử Tức nghe này một tiếng tiếp theo một tiếng lao ra, cảm giác hãy cùng nghe người ta khóc tang như thế, tay chân một trận lạnh lẽo. Cha Nhĩ Tư hai chân run rẩy, đặt mông ngồi trở lại trên ghế. Cơ Lạc Tử Tức tuổi tác lớn hơn, lúc này càng là không ăn thua, nét mặt già nua đỏ chót, mấy cái cấp hô hấp, mắt trợn trắng lên, ngửa người liền ngã, cũng lao ra, mau gọi y sư. Một trận luống cuống tay chân sau, một bát đại bù thang quán tiến vào, cuối cùng cũng coi như để Cơ Lạc Tử Tức lại mở mắt ra. Tỉnh táo Cơ Lạc Tử Tức run lên sẽ thần, vô lực khoát tay áo một cái, đầu hàng đi. Ai? Cha Nhĩ Tư Tử Tức cũng là thở dài một tiếng, không có phản đối. Chuyện đến nước này, cho dù hai người lại ngu dốt, cũng biết những chuyện này không phải trùng hợp, mà là năm gia tộc lớn hợp lực tiến công. Đối mặt như vậy Dương Nưu, chân chùi thực lực nghiền ép, ngoại trừ đầu hàng cũng không có cái gì tốt nghĩ tới. Xế chiều hôm đó, cách tuyên chiến thời gian quá không tới nửa ngày thời gian. Cơ Lạc gia tộc, Cha Nhĩ Tư gia tộc tuyên bố đầu hàng, đồng ý gánh chịu vỉn sở tử vong trách nhiệm. Quý tộc trong phạm vi lúc này một mảnh cấm khẩu, các quý tộc không còn khởi đầu xem trò vui tâm tình. Năm gia tộc lớn đồng minh thủ đoạn rõ ràng sáng tỏ, ra tay nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, tật phong sậu vũ giống như căn bản không cho ngươi bất kỳ phản ứng nào thời gian. Như vậy diễn xuất để các quý tộc tâm trạng phát lạnh, cũng không ai biết chính mình sẽ không trở thành mục tiêu kế tiếp. Mặc dù nói quý tộc giao chiến, muốn sư gia có tiếng, nhưng lý do vật này còn không nhớ quá. Cái nào có thực lực quý tộc nhiều năm như vậy phát triển bất hòa người khác khái va chạm chạm. Thanh niên nợ cũ nhảy ra đến, lý do là một chảo một đám lớn. Ở cái này toàn Lai Nham thành thị dân vì là xây dựng thêm bến tàu mà vui mừng khôn xiết thời điểm, trong giới quý tộc nhưng một mảnh vắng ngắt. Mảnh này vắng ngắt lại như là bao táp đến trước đó bầu không khí, khiến người ta nghẹt thở. Chương 26, và bấy. Buổi sáng khỏe, à sủa tiên sinh, đây là báo hôm nay. Buổi sáng khỏe, kéo lần, cảm tạ ngươi. Ngày hôm nay lại có cái gì đại tin tức? Ha ha, không cần khách khí, tiện đường sự tình. Vẫn là cùng ngày hôm qua như thế, Nam Cảng bên kia lại có cái bang phái bị diệt. Gần nhất cũng không biết là làm sao, bang phái đấu tranh đặc biệt nhiều, khiến cho Lai Nham tiểu báo cũng bắt đầu nói những này, còn chiếm cứ thương mại nội dung, thực sự là. Được rồi, ta muốn đi vội, ngày mai gặp lại. Ai, báo chí tiền còn chưa cho đây. Ngày mai lại cho ta. Nhìn éo lần khóa cái bọc nhỏ nhanh chóng chạy xa, Đường Ân cười lắc lắc đầu. Kể từ khi biết Đường Ân mỗi ngày đều muốn xem báo chí sau, éo lần như là tìm tới chi âm, mỗi lần từ Nam Cảng bên kia tới được thời điểm, đều sẽ cho Đường Ân sao trên một phần. Đường Ân mấy ngày nay bận bịu học tập kỹ năng mới, tự nhiên mừng rỡ có thêm như thế cái người phát thơ. Huống hồ này éo lần thật là có điểm Lai Nham thành mật thám mùi vị, tin tức tuyệt đối linh thông. Bất luận là cái gì tam giáo cửu lưu đồ vật, hắn đều biết một chút. Mỗi ngày không cần hỏi dò, hắn sẽ như đến nơi đến chốn như thế, đem ngày hôm nay đứng đầu sự kiện nói cùng Đường Ân nghe. Đường Ân triển khai báo chí, quả nhiên có mấy cái mặt giấy giới thiệu Lai Nham thành gần nhất bang phái hỗn chiến, trong đó còn xâm chiếm éo lần thích nhất thương mại bản khối, cũng khó trách éo lần bán giận. Đại thể xem lướt qua dưới, Đường Ân liền đem báo chí để ở một bên. Hắn sở dĩ mua báo chí là vì hiểu thêm dị thế giới phong tục nhân tình, đối với bang phái hôn chiến có thể không có hứng thú. Bất quá, bang phái hôn chiến. Đường Ân thầm nghĩ, này ngược lại là ra tay thời cơ tốt, vừa vặn kiểm nghiệm dưới mấy ngày nay học sở kỳ thực tế bi lực. Được rồi, liền vui vẻ như vậy quyết định rồi. Đường Ân đánh cái hưởng chỉ, trong phòng đống nhiên bóng người tung bay, con đường quỷ dị khó phân biệt, trong nháy mắt liền đi vòng bên trong phòng xoay chuyển ba vòng, cuối cùng biến mất ở lầu 2 cầu thang nơi. Quỷ mị, sở kỳ hiệu bình thường, có thể thăng cấp. Một khi phát động, bóng người biến ảo vạn ngàn, quỷ dị khó lường. Sở kỳ kéo dài thời gian 20 giây, làm lệnh thời gian 1 phút, tiêu hao 200 HP. Chốc lát, một cái sắc mặt vàng như nghệ người trung niên ra hai tầng tiểu lầu các, ung dung hướng hiệp hội đạo tặc đi đến. Hiệp hội đạo tặc tựa hồ so với thường ngày muốn náo nhiệt một ít, Đường Ân đợi một hồi lâu mới tìm được một cái không cách. Xen vào quả cầu thủy tinh đánh dấu, nhập mã xuất, tiến vào cơ giới. Hoắc. Đường Ân kinh ngạc nhìn thấy nhiệm vụ ám sát mặt giấy càng là bài tràn đầy. Đại thể nhìn chút cơ, Đường Ân không nhịn được cảm khái một tiếng, quả nhiên càng là hỗn loạn thời đại, thích khách chuyện làm ăn liền càng tốt làm. Những nhiệm vụ này mục tiêu lớn đa số đều là chút bang phái nhân sĩ, liên tưởng đến gần nhất bang phái hỗn chiến, hết thảy đều tốt lý giải. Bất quá cực mặc dù nhiều, nhưng Đường Ân cấp bậc chỉ là cấp 1 tiểu đạo tặc, chỉ có thể nhận 1 năm kim tệ cơ. Quả nhiên Đường Ân ở cơ lực dưới cấp 1 sau, cơ quả nhiên lập tức liền thiếu rất nhiều. Ồ. Đường Ân kinh ngạc nhìn thấy mặt giấy trên cùng dừng lại một cái 10.000 kim tệ tiền thưởng cơ. Tình huống thế nào, nay quả cầu thủy tinh hỏng rồi sao? Đường Ân hiếu kỳ điểm tiến vào. Cất đánh số 4. Mục tiêu, một cái nào đó băng đảng xã hội đen bang chủ. Ủy thác người yêu cầu, chỉ định ngày đó giết chết. Tiền thưởng, 50.000. Chú, ứng ủy thác người yêu cầu, này nhiệm vụ ám sát không hạn chế cấp bậc, bất luận cái nào đạo tặc cũng có thể lĩnh, sau khi hoàn thành điểm khắc toán. Công hội hưu tình nhắc nhở, cấp 3 trở xuống đạo tặc thận trọng nhận. Có chút ý nghĩa. Dĩ nhiên là cái không hạn chế cấp bậc cơ. Đường Ân có điểm động lòng, nói thật hắn hiện tại khoảnh khắc chút bang hội tiểu đầu mục, có thể nói là bắt vào tay, dễ như ăn bánh. Cứ như vậy, căn bản là không cách nào kiểm tra thực lực bản thân cùng sở kỳ thực tế uy lực. Được rồi, trước tiên nhận. Ngược lại cũng không tổn thất cái gì, nghĩ tới đây Đường Ân cờ lực xác nhận. Đích, cật linh thành công. Trở xuống là mục tiêu tài liệu cặn kẽ. Mục tiêu tên gọi, Sam. Thân cao 6 thước, thể tráng. Mặt trái có vết tích. Viêm Long hội hội chủ, thực lực không rõ, bang phái trụ sở Nam Cảng Lạc Nguyệt Ngai. Ủy thác người yêu cầu với ít nhật hoàn thành ám sát. Cứ sau khi hoàn thành, xin đúng lúc đệ trình, công hội đem với trong vòng một ngày giúp đỡ điều tra xác định. Ít nhật. Mẹ nhà nó, này không phải ngày hôm nay sao? Tốt xấu cho cái điều tra thời gian đi. Đường Ân chần chờ, thời gian không đủ liền mang ý nghĩa chuẩn bị không đầy đủ. Sát thủ đang chuẩn bị không đầy đủ dưới ra tay là cái kiêng kỵ, cái này cũng là lão quản gia lần nữa nhắc nhở cường điệu. Thế nhưng thật vất vả đụng tới cơ hội này, Đường Ân trong lòng vô cùng không muốn từ bỏ. Mặc kệ, trước tiên đi thực địa nhìn tình huống lại nói. Như thực sự không được, không ra tay là được rồi. Cuối cùng Đường Ân vẫn là lấy chắc chủ ý, hướng Nam Cảng đi đến. Nam Cảng bến tàu vì là Lai Nham thành sáng tạo mấy chi tài phú vô tận, kỳ chủ muốn đường phố nơi cũng là hiển lộ hết phồn vinh xa hoa. Nhưng chính như lại chói mắt ánh mặt trời cũng có chiếu rọi không tới âm u góc như thế, Nam Cảng vẫn còn có chút địa phương vẫn cứ nghèo rất mồng tơi, nói thí dụ như Lạc Nguyệt Ngai. Lít nha lít nhít thấp bé úp lều, chật hẹp mà lại tạm trương đường phố, áo rách quần manh chơi đùa nhi đồng, thỉnh thoảng đi ngang qua đại hán và vỡ. Đây là một bần cùng mà lại hỗn loạn địa phương. Bất quá ở này cuối ngã tư đường, nhưng là có một đám lớn tương đương chỉnh tề quần thể kiến trúc. Từ nơi này ra vào các loại sắc mặt khó coi đám người cùng trước đại môn thiết trí cự mã lan, liền có thể biết này không phải đơn giản địa phương. Đây là Lai Nham thành Tam Đại Bang hội một trong Viêm Long hội trụ sở. Viêm Long hội là Lai Nham thành lâu năm bang hội, nhân số hơn 1000 thực lực hùng hậu. Đương nhiệm bang chủ Sam càng là cái gian xảo giả dối, lòng dạ độc ác nhân vật. Ở hắn dẫn dắt đi, Viêm Long hội lũ kinh bang hội đấu tranh, chính phủ vây quét vẫn cứ sừng sững không ngã không ngừng trưởng thành. Bất quá cũng có đồn đại xưng, Viêm Long hội mặc dù có thể vượt qua nhiều lần như vậy vây quét, là bởi vì bọn họ hậu trường là trong thành Lai Nham tứ đại bá tước gia tộc một trong mặt thẻ ảo bá tước. Lúc này ở Viêm Long hội trụ sở phía sau ước chừng 100m 2 tầng tiểu lâu bên trong, có hai cái trên người mặc áo giáp người đang đứng ở sau cửa sổ quan sát trước mắt động tĩnh. Một người trong đó có vẻ đặc hèn mọn vén màn cửa lên một góc, đồng nhiên hưng phấn nói, yêu, mau nhìn, lại tới cái giấm điểm chuột đồng. Một người khác thì lại có vẻ ít nhiều có chút bất đắc dĩ nói, này, Bảo Uy Tư, chúng ta làm như vậy không hay lắm chứ. Bảo Uy Tư vô cùng kinh ngạc quay đầu lại nói, làm sao, ta này trong lồng thử kế hoạch có lỗ thủng. Không phải nói cái này, ta là nói chúng ta đều là cái lời trưởng phòng mệnh lệnh, chuyện này. Không có chuyện gì. Bảo Uy Tư vung vung tay, có vẻ rất không phản đối. Dẹp loạn nông trang náo loạn đó là quý tộc sự tình, điệu chúng ta kỵ binh đội quá khứ rõ ràng là điệu hổ ly sơn mà. Cũng còn tốt tin tức ta linh thông, ha ha, chuột đồng tụ hội làm sao có thể không có miêu đây. Đến thời điểm chúng ta đem mặt sau này kiến trúc một vi, hơn nữa bên trong huynh đệ tiếp ứng. Cha cha, này một vong xuống. Thật chờ mong a. Bón ý nghe vậy kinh ngạc nói, chỉ vi mặt sau. Mặt trước cái kia làm sao bây giờ? Này rõ ràng là dương đông kích tây a. Bảo Uy Tư than buông tay nói, phía trước. Chúng ta không chả để lại một đội kỵ binh ở đằng kia mà. Một đội kỵ binh. Ngươi liền như thế đem sang bán. Nhân gia tốt xấu cũng xứng hợp ngươi bắt chuột kế hoạch ra. Cái này gọi là nói cái gì, ta là người như vậy mà. Bảo Uy Tư có vẻ rất vô tội, chúng ta không cũng giúp hắn giải quyết nỗi lo về sau ư, còn phía trước, cái kia rõ ràng là giữa quý tộc đấu tranh. Chúng ta giữ lại một đội kỵ binh giúp bọn họ thanh lý hiện trường là có thể. Ngươi vẫn đúng là đủ có thể. Bonnie bật cười lắc đầu, lập tức lại than thở, muốn nói tới năm cái gia tộc đồng minh lá gan cũng rất lớn, dám nuốt mặt thẻ áo gia tộc dâu hùm. Ta xem này ngũ gia mặt sau 8 phần 10 có cao nhân chỉ huy. Chính là không biết là cái khác ba nhà bá tước bên trong người nào. Bảo Uy Tư nhòm ngó giả bên ngoài, tùy ý nói, quản nhiều như vậy làm gì, giữa quý tộc đấu tranh, há lại là chúng ta có thể mó tay vào được. Vẫn là đãi đãi chuột đồng đến thực tế, ha ha, này một lần thành công, Lai Nham Thành nhất định sẽ thanh tịnh rất nhiều a. Cái này ngược lại cũng đúng, này mấy ngày đã có hơn 100 cái thích khách đến giấm điểm. Bonnie bỗng nhiên trong lòng hơi động nói, ngươi nói quỷ diện có đến hay không? Bảo Uy Tư hờ hững nói, ai biết được, có thể đến tốt nhất, ta lão bảo khẩu vị lớn, to to nhỏ nhỏ đều cho nó xếp vào. Ôi, mau đưa đầu rút về, này chuột đồng vẫn rất cảnh giác. Viêm Long hội bên ngoài, Đường Ân cau mày nhìn xuống bốn phía, làm sao có loại cảm giác là lạ. Lắc đầu, Đường Ân vứt bỏ ý nghĩ rối loạn trong lòng, kế tục quan sát trụ sở mặt sau thủ vệ tình huống. Chương 027, đồng hành quá nhiều. 027 chương đồng hành quá nhiều. Vào đêm, hướng đông. Viêm Long hội trụ sở đen kịt một màu, mặt sau lối vào sáng vài chiếc phiêu diêu đèn đuốc, mấy cái cầm đao đại hán ở trạm cọc gác đêm. Trên vách tường diện mấy cái nhìn xa đài cũng có bóng người ở trên cao nhìn xuống dò xét. Toàn thân áo đen trang phục Đường Ân tìm thấy bên ngoài tường rào, trải qua ban ngày bước đầu điều tra sau, hắn phát hiện trụ sở thủ vệ tình huống không phải rất nghiêm mật, có thể lẻn vào. Tuy rằng có điểm kỳ quái lớn như vậy bang phái, thủ vệ càng thư giãn như vậy. Nhưng bây giờ thời gian cấp bách, bỏ qua tối nay sợ là không còn cơ hội như vậy. Vì lẽ đó ở Hưng Đông HV về mạng sau, Đường Ân vẫn là ấn xuống bất an trong lòng, chuẩn bị hành động. Đen đuốc tối tăm, lối vào cái kia mấy cái thủ vệ căn bản là không phải cản trở, cần thiết phải chú ý chính là không muốn bại lộ ở nhìn xa đài phạm vi tầm mắt. Ở một đội lưu động tuần tra chạm gác sau khi đi qua, Đường Ân quả đoán tới gần vách tường, nhún người nhảy lên, hai tay mang theo hai viên cái đinh đinh nhập bức tường, bóng người màu đen kề sát ở trên vách tường phảng phất hòa tan vào như thế. Chậm đợi chốc lát, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Đường Ân bắt đầu như thằn lằn như thế, chậm rãi mượn lực leo lên trên đi. Con đường ở ban ngày cũng đã xác định, là nhìn xa đài tầm mắt điểm mù. Rất thuận lợi, Đường Ân vượt lên đầu tường. Ồ, Ngay khi Đường Ân chuẩn bị vòng qua nhìn xa đài thời điểm, hắn bỗng nhiên phát hiện bên trong giỏ xét bóng người có chút kỳ quái. Đạo nhân ảnh kia từ khi hắn chuẩn bị lẻn vào đến hiện tại liền vẫn duy trì cái tư thế này, không nhúc nhích. Này rất không bình thường, coi như là như thế nào đi nữa chuyên nghiệp ngươi cũng đến chuyển dưới đầu chung quanh xem đi. Đường Ân trong lòng hơi động, mạo hiểm tiềm quá khứ đánh ra nhìn xa đài cửa gỗ. Nhìn xa giữa đài, ở cái kia chản huyền không mang theo đồng thau ngọn đèn chiếu rọi xuống, một cái cầm đao đại hán ngã sấp trên đất trên, vết máu lan tràn thành một mảnh. Còn cái kia ỷ ở nhìn xa khẩu vị kia nhưng là bị người lao hầu, sau đó nắm một côn trống đỡ ở nơi đó. Từ bên ngoài xem, tự nhiên là một bộ dò xét dáng vẻ. Có đồng hành a. Cái này cũng là Đường Ân chuyện trong dự liệu tình, dù sao có 50.000 kim tệ, còn không hạn đẳng cấp, tự nhiên có thật nhiều thích khách đồng ý đến thử xem vận may. Đường Ân không nhúc nhích nhìn xa giữa đại diện bố trí, mở ra cửa gỗ đã nghĩ lui ra. Không ngờ hắn mới vừa bước ra nhìn xa đài, liền thấy một điểm hàn quang hướng hắn chán trên chui vào. Ta ít. Phình một tiếng, Đường Ân trực tiếp bối va cửa gỗ lui trở về. Giấu ở tay phải chịu trùy thủ thuận thế bắn ra. Đinh, đinh, đinh. Đốm lửa tung tóe, hàn quang đan sen, hai cái chùy thủ trong nháy mắt giao kích nhiều lần. Khoảng cách gần như thế, song phương toàn bằng theo bản năng phản ứng. Đường Ân ở giữ hơn 10 lần công kích sau, nắm lấy cái không chặn, trực tiếp tà đi ra khỏi chân, một cước đá vào đối phương nơi bụng, đem người kia đạp bay ra nhìn xa đài. Không chờ Đường Ân tiến lên truy kích, lại là hai đạo hàn tinh thẳng đến mặt mà đến. Đường Ân không thể làm gì khác hơn là dừng bước lại, nghiêng người né tránh. Đoạt, đoạt. Hai cái hình cung bán nguyệt nhận đóng ở cửa gỗ bên trên. Người đánh lén kia thừa cơ vươn mình mà lên, hai người một lần nữa trở lại cục diện giằng co, Đường Ân cũng là đánh giá một thoáng đối thủ. Này vừa nhìn, Đường Ân nhất thời phiền muộn. Hắc y y, quần đen, hắc khăn che mặt, cùng mình trang phục giống nhau như lúc, vào lúc này, cái này địa điểm, đối phương không thể nghi ngờ cũng là cái thích khách. Người kia nhìn thấy Đường Ân hóa trang sau, cũng là rõ ràng sửng sốt. Hắn lúc đó mới vừa bò lên, liền thấy cửa gỗ đống nhiên mở ra, cho rằng Đường Ân là thủ vệ nhân viên, đương nhiên liền muốn giành trước tay công kích, phòng ngừa đối phương cảnh báo. Kết quả chính mình xét ở mười mấy đao sau, dĩ nhiên là bị đạp đi ra. Hắn mới vừa còn muốn Viêm Long hội một cái tiểu lâu la đều có thực lực như vậy, hắn trả lại ám sát cái mau a. Ngay khi hai người lúng túng đối lập thời điểm, chỉ nghe đinh một tiếng vang nhỏ, một cái màu đen thiết chảo ở giữa hai người quăng tới, chụp vào trên vách tường. Bất quá chốc lát thời gian, một cái đồng dạng ăn mặc màu đen y phục dạ hành người phi tới. Người kia vừa rơi xuống đất, liền thấy một cái bóng người màu đen thụ ở trước mặt mình, thân thể rõ ràng run lên, trong nháy mắt một cái sáng như tuyết chùy thủ lấy ra. Giời ạ. Nhìn đối với mình lượng chùy thủ thích khách, Đường Ân phiền muộn sờ sờ mũi, đêm nay nhiều lắm thiếu cái đồng hành đi vào a, này cạnh tranh cũng quá kịch liệt đi. Khái khái, cái kia cái thứ nhất công kích Đường Ân thích khách thanh dưới cổ họng. Này thanh lại làm cho sau tới thích khách càng chặt trường, xoay người liền thấy lại là một bóng người ở phía sau mình. Huynh đệ, không cần sốt sắng. Thấy sau tới người kia lại lấy ra một cây chùy thủ, cái thứ nhất thích khách mau mau mở miệng nói rằng, tất cả mọi người là đồng hành, không có cần thiết tự giết lẫn nhau. Lập tức lại mau mau đối với Đường Ân nói, vừa nãy là một hồi hiểu lầm. Đường Ân gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Cái kia sau tới thích khách lúc này cũng thấy rõ bọn họ trang phục, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, song chùy buông xuống, như thế xảo a. Ha ha, có thể không xảo mà, như thế trường đầu tường, đảo mắt ba cái đồng hành liền chạm đồng thời. Ta nói, đứng như vậy cũng không phải chuyện này a, nếu không đại gia tùy ý. Sau đó thích khách hiển nhiên có điểm cũng lên, ngẫm lại cũng là, hiện tại còn không biết có bao nhiêu cái thích khách đã ẩn vào đi tới đây, nếu như bị người khác nhanh chân đến trước hoặc là đánh rắn động cỏ làm sao bây giờ. Đường Ân cùng cái thứ nhất thích khách than buông tay biểu thị đồng ý. Cái kia sau đó thích khách hướng hai người cùng hai lần tay, theo cầu thang, biến mất ở trong bóng đêm. Tiếp theo cái kia cái thứ nhất thích khách cũng là có chút lúng túng hướng Đường Ân chắp tay, cười khổ một tiếng, rơi xuống cầu thang. Đường Ân lúc này đã đối với hoàn thành nhiệm vụ này không ôm cái gì hy vọng, nhiều như vậy thích khách mò đi vào, muốn nói ai cuối cùng ám sát thành công, vậy thì toàn xem ai số may. Bất quá hiện tại liền nói từ bỏ, vậy cũng không khỏi quá không đáng, dù sao nhọc nhằn khổ sở mới vừa bò lên. Đường Ân cuối cùng vẫn là quyết định đi xuống xem một chút. Viêm Long hội trụ sở phía sau 100m tiểu trong lầu. Bảo Uy Tư cười nói, "Bọn nhỉ, ngươi thấy bao nhiêu cái chuột đồng phiên đi vào?" "63 cái." "Ngươi đây?" "71 cái." "Ai, cũng không biết có thể hay không tập hợp 100 đây." Bảo Uy Tư có vẻ rất là chưa hết phòng thèm. "Ê, chúng ta lúc nào tiến công?" "Không đổi, đi, trước tiên đi kiểm tra thủy tinh chiếu sáng cùng hiện ra ẩn bụi. Nếu như không có vấn đề liền tiến công." Lạc Nguyệt nhai ngoại vi, một chiếc rộng lớn xe ngựa sang trọng chính chậm rãi dừng lại. Trong xe ngựa, làm 6 cái quần áo khảo cứu, cử chỉ khí độ bất phàm nam nhân. Nếu như lúc này có người quý tộc nhìn thấy mấy người này, nhất định sẽ kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Bởi vì trong này tuổi tác hơi trường cái kia 5 người, chính là gần nhất khá được quan tâm Đức Nhị Khắc Tử Tức cùng cái khác 4 vị đồng minh tử tức gia tộc tộc trưởng. Còn một cái khác chính trực tráng niên nam tử tóc vàng, cũng không phải một người đơn giản vật. Người này chính là thành chủ người này, do bất bệ vạn. Lúc này, xe ngửa cửa xe bị nhẹ nhàng văng lên, gờ gì quản gia đi vào, hướng về bệ vạn gật gật đầu. Bệ vạn đứng dậy cười nói, "Chư vị, cư Viêm Long hội người nội bộ viên tin tức, những kia thích khách đại thể cũng đã đều ẩn vào đi tới. Chúng ta cũng muốn nắm chặt thời cơ tiến công." Cái kia 5 cái tử tức đứng lên, nhìn nhau một cái. Cuối cùng Đức Nhĩ Khắc Tử Tức cười nói, "Hết thảy đều nghe bệ vạn các hạ chỉ huy, chúng ta không có gì nữa." Này năm cái gia tộc ở gần nhất mấy ngày hỗn chiến bên trong, bất luận là bang phái thực lực vẫn là tự thân thực lực kinh tế đều có chất bay vọt. Nếm trải ngon ngọt sau, tự nhiên đối với tất cả những thứ này hành động bày ra giả bệ vạn không có bất kỳ dị nghị gì.
Được, cái kia bệ vạn liền không khách khí.
Chư vị, xin tức khắc để từng người gia tộc nâng đỡ bang phái lấy Kim Sư Bang vì là mũi tên từ chính diện tiến công.
Kim Sư Bang, Lai Nham thành tam đại bang phái một trong. Thực lực cùng Viêm Long hội sắp xỉ, sau đó đại đương nhiên chính là dòng họ Robert.
Được, không thành vấn đề.
Năm cái tử tức tộc trưởng dồn dập đưa tới thủ hạ, đem mệnh lệnh truyền đạt xuống.
Bệ vạn giơ ly rượu lên, như vậy, liền để chúng ta mãn ẩm này bôi, chúc mừng lần hành động này viên mãn thành công.
Xin mời.
Làm thịt.
Ê,
đó là cái gì?
Một cái tử tức thất thanh kêu lên.
Viêm Long hội trụ sở phương hướng, một ánh hào quang đống nhiên phóng lên trời, chiếu lên cái kia nơi sáng như ban ngày.
Chương 028, bị nhốt.
028 chương bị nhốt.
Đường Ân trước mắt đống nhiên sáng choang thời điểm, liền biết tình huống không ổn.
Tìm tòi mấy cái gian phòng đều là trống rỗng, đây rõ ràng chính là cái cạm bẫy.
Vèo, vèo, vèo.
Bên hai truyền đến quen thuộc âm thanh, để Đường Ân run rẩy dùng mình một cái, không kịp ngẫm nghĩ nữa, trực tiếp va vào bên cạnh một gian trong phòng, lăn lộn chui vào một cái bàn phía dưới.
Đoạt, đoạt, đoạt.
Nơi này kiến trúc lấy gỗ làm chủ, cây tên đóng ở mặt trên âm thanh, như mưa đánh chuối tây như thế.
Thỉnh thoảng còn có chút lực đạo mạnh mẽ cung tên trực tiếp lọt vào cửa sổ, bắn vào trong phòng.
Ầm.
Vụn gỗ tung bay, Đường Ân theo bản năng vừa thu lại tay, một đạo mũi tên nhọn xuyên qua bàn gỗ sát Đường Ân cánh tay trực đinh trên đất, lông đuôi run rẩy liên tục.
Cánh tay bị gọt đi chút da thịt, cũng còn tốt Đường Ân đúng lúc làm ra phản ứng, bằng không không phải là chảy ra đơn giản như vậy, sợ là toàn bộ bàn tay đều bị đóng ở trên mặt đất.
Như vậy không được, bàn quá yếu đuối.
Đường Ân ánh mắt bốn phía quét qua, trong phòng này xem ra bền chắc nhất đồ vật chính là giường.
Bất quá bàn cách giường còn có đoạn khoảng cách, ở loại này không khác biệt công kích dưới, ai cũng không thể bảo đảm có thể hay không như vừa nãy như vậy không may bị công kích được.
Đánh cuộc.
Đường Ân một cái vươn mình, đem bàn đạp hướng về cây tên đột kích nơi, cấp tốc sở kỳ hiệu mở ra, thân hình trong nháy mắt bắn mạnh mà ra.
Ầm.
Bay lên không bàn bị xuyên thấu mà đến cây tên trực tiếp bắn nổ.
Vèo, vèo, theo sát hai đạo mũi tên nhọn từ Đường Ân trước mắt, dưới nách xuyên qua, tốc độ nhanh như vậy, khoảng cách gần như thế, những này cây tên chỉ cần bắn trúng mục tiêu, cái kia Đường Ân cũng là không đủ sức xoay chuyển đất trời.
Cũng may hắn vận khí không tệ, ngoại trừ này hai đạo cây tên suýt chút nữa bắn trúng hắn, cái khác đều thiên lợi hại.
Xì.
Đường Ân đáy giày trên mặt đất cấp tốc ma sát, thân hình một đải, chui vào đáy giường.
Vúng.
Hồn hện.
Đường Ân quận mình thân thể lau lau rồi dưới mồ hôi lạnh trên trán, miệng lớn thở hồn hện.
Tình cảnh vừa nãy tuy là ở thoáng qua trong lúc đó, nhưng trong đó mạo hiểm thực sự là khủng bố.
Đoạn.
Ẩm.
Bang.
Liên miên mũi tên nhọn mang theo tiếng xé gió gào thét mà tới, như mưa rào tầm tã giống như chút xuống ở khu nhà cửa này trên.
Đường Ân trốn ở dưới giường cảm thụ giường thân run không ngừng, mảnh gỗ đã kích thanh, bình gốm tiếng vỡ nát, thỉnh thoảng còn có thể nghe được một chút kêu thảm thiết.
Rơi ạ, Đường Ân hai tay tạo thành chữ thập, Nga Mẹ Đà Phật, Bồ Tát phù hộ, ơ mèn ơ mèn.
Dưới tình huống này, ngoại trừ hướng về hư không tín ngưỡng cầu khẩn tá điểm vận may ở ngoài, cũng xác thực không có cái gì tốt phương pháp.
So với khổ rồi Đường Ân, hiện tại đứng ở trên đầu tường chỉ huy bắn cung bảo huy tư không thể nghi ngờ rất là hưng phấn, đỏ chót mũi to bị hắn vò càng thêm đỏ như máu.
Xạ, không phải cho ta tiết kiệm.
Trong vòng 10 phút cho ta đem trong tay cây tên xạ quang.
Ta muốn xem chuột đồng biến thành con nhím, ha ha.
Cho ta liếc điểm phòng ở góc chết, một mũi tên xuyên không ra liền hai chi, nhất định có chuột đồng ẩn ở chỗ kia, ha ha.
Theo ta chơi đoá miêu miêu.
Ha, người đến a, cho ta phóng hỏa.
Chờ đã.
Bonnie liền vội vàng kéo điên cuồng kêu gào bảo huy tư, gấp gáp hỏi, nơi này là Viêm Long hội trụ sở, hiện tại gió hướng cũng không đúng, ngươi lúc này, mặt thẻ áo bá tức không tìm phòng bảo vệ liệu mạng a.
Hả? Như vậy a, thật hắn mụ đáng tiếc.
Bảo huy tư xoa xoa mũi, rất không cam tâm từ bỏ cái kế hoạch này.
Ách.
Ẩm.
Phía tây đầu tường kia sáng bỗng nhiên tối sầm lại, một đạo bóng người màu đen xuất hiện ở kỵ binh trung gian.
Truy thủ vung đẩy, một cái kỵ binh liền bưng hầu bộ lảo đảo rất xuống đầu tường.
Tiếp theo thích khách kia trong tay hàn quang lóe lên, sắp đặt ở đầu tường một khối to lớn thủy tinh chiếu sáng theo tiếng phá nát.
Đột nhiên xuất hiện thích khách cho đoạn này kỵ binh mang đến tương đối lớn hỗn loạn, đột nhiên không kịp chuẩn phòng dưới, mắt thấy liền bị hắn đột phá đi ra ngoài.
Chỗ đồng, lưu lại cho ta đi.
Tiếng nói vừa dứt, một đạo kiếm khí màu đỏ gào thét mà tới, chặt đứt thích khách kia đi tới phương hướng.
Thích khách bất đắc dĩ, nếu như không muốn bị chém thành hai khúc chỉ có thể lùi về sau.
Thục liêu hắn một bước lùi, đón lấy cũng chỉ có thể từng bước lùi.
Hùng tráng bóng người, cuồng bạo kiếm pháp, bảo uy tư cả người dường như một cái khởi động ra tốc địa long, uy thế lâm lâm không ngừng áp chế.
Thích khách kia chỉ có thể mất công sức để truy thủ điểm ở hồng mang đại kiếm bạc lực nơi, miễn cưỡng đẩy ra bảo uy tư thế tiến công.
Tử.
Miệng đầy răng vàng trong miệng phun ra sấm nổ giống như tiếng vang, thích khách truy thủ theo tiếng mà nát, kiếm khí màu đỏ tăng mạnh, trực tiếp đem thích khách nuốt chửng.
Một tiếng hét thảm, huyết tung trời cao, thích khách thân thể như phá bao tải giống như bị đập xuống tường dưới.
Ngắn ngắn hơn 10 giây, ngắn ngắn hơn 10 bước, bảo uy tư gọn gàng nhanh chóng đem này mò tới thích khách đánh giết.
Còn sững sờ ở này làm gì?
Cho ta đối với trên bậc thang hiện ra ẩn bụi, bảo uy tư rít gào.
Là.
Viêm Long hội trụ sở phía sau đầu tường tổng cộng có 3 cái đi xuống cầu thang.
Chỉ nghe phốc 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 3 tiếng nhẹ vang lên, 3 cái viên đạn bị ném tới cầu thang bên trên, nhất thời một mảnh sáng lấp lánh đổ vật tứ tán mà ra. Đột nhiên, ở giông tuyết phía đông trên bậc thang, một đạo bóng người màu đen bởi vì hấp thụ những này sáng lấp lánh bụi mà bỗng nhiên xuất hiện. Cái kia thích khách vừa thấy lộ ra thân hình, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, cấp tốc lùi về sau. Nhưng lúc này đã có hơn trăm đem cung tên ngắm quá khứ. Vèo, vèo. Từ nắm giữ thuật ẩn thân liền có thể thấy được cái này thích khách không phải nhân vật đơn giản, nhưng ở loại này không hề che chắn vật chật hẹp cầu thang bên trên, thích khách này muốn toàn thân trở ra không thể nghi ngờ là không thể. Đinh, đinh, đinh. Thích khách trước người hàn mang đại thịnh, bất quá ở rời ra mười mấy đạo công kích sau, trên người đã cắm đầy cây tên, uể oải ngã xuống đất. Ha ha, cũng thật là đã biến thành con nhím. Bảo Uy Tư cười to nói, đừng có ngừng, cho ta kế tục xạ. Viêm Long hội trụ sở phía trước lúc này cũng vô cùng náo nhiệt, mấy trăm đại hán vạm vỡ ánh đao huyết ảnh hôn chiến với nhau, tiếng chém giết, tiếng reo hò không ngừng. Một cái là hữu tâm đánh lén, một cái là đã sớm chuẩn bị, chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền đi vào cao trào. Từ thế cục trước mắt xem, song phương giết chính là lực lượng ngang nhau, trong thời gian ngắn sợ là phân không ra thắng bại. Ở Viêm Long hội bang chúng mặt sau, mười mấy cái thân mang áo giáp đại hán vây quanh một cái mặt trái có chứa vết tích người đàn ông trung niên. Bang hội nhân viên không phải quân chính quy, bình thường rất ít người mặc thiết chế áo giáp. Bởi vì bọn họ không có trải qua hệ thống huấn luyện, trầm trọng áo giáp chỉ có thể tăng thêm bọn họ trọng lượng, ảnh hưởng sức chiến đấu của bọn họ mà thôi. Nhưng trước mặt này mười mấy đại hán hiển nhiên không phải phổ thông bang hội nhân viên, khát máu ánh mắt, sát phạt khí thế, không một không biểu hiện những người này là chân chính chiến trận hảo thủ. Người như vậy hẳn là xuất hiện ở xa trường bên trên, mà không phải nơi này. Những người này bảo vệ đối tượng tự nhiên cũng không phải phổ thông nhân vật, trên thực tế trung niên nam tử này chính là Viêm Long hội bang chủ Sam. Sam mặt không hề cảm xúc nhìn thế cuộc trước mắt, tựa hồ cũng không để ý trận tranh đấu này thắng bại. Nhưng kỳ thực trong lòng nàng nhưng ở không được thở dài, bất cần rồi, bất cần rồi. Chẳng trách này năm cái bang phái gần nhất liền diệt những bang phái khác đều không làm kinh động chính thức, hóa ra là dòng họ do bất ở phía sau điều khiển. Từ Bảo Uy Tư cái kêu biết được có người mở lượng lớn tiền thưởng ám sát chính mình sau, Sam tìm hiểu nguồn gốc liền hỏi thăm được ngũ gia bang hội muốn tới đánh lén Viêm Long hội. Nghe được tin tức này sau hắn vẫn chưa lưu ý, dưới cái nhìn của hắn, cái kia mấy nhà bất quá là chó sói dạng nhân vật, coi như là mấy cái chó sói tụ tập cùng một chỗ, vậy cũng sẽ không là con cọp đối thủ. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, đi đầu công kích dĩ nhiên là Kim Sư bang nhân viên. Tuy rằng những người này đổi thành ngũ gia bang hội trang phục, thế nhưng Viêm Long hội cùng Kim Sư bang nhiều năm như vậy đấu tranh hạ xuống, đối với lẫn nhau có người nào đã sớm cực kỳ quen thuộc, rất dễ dàng là có thể nhận ra. Chó sói bên trong ẩn giấu đi một con sư tử, con hổ kia ưu thế dĩ nhiên là không còn sót lại chút gì. Sam đi quá mức đến, hướng về phía sau đại hán giao cho vài câu. Chốc lát, một người trong đó đại hán rút ra chiến đao. Từ hỗn loạn tình cảnh cánh nhiều ra, tàn nhẫn liên tục bổ mấy người sau, thuận lợi thoát thân, biến mất ở trong đường phố. Sam thỏa mãn gật gù, đại hán kia tự nhiên là hướng đi Mạt Thệ ảo gia tộc báo tấn cầu trợ giúp. Trên thực tế, phía sau này mười mấy đại hán đều là Mạt Thệ ảo gia tộc tổng quân đội bên trong cho hắn làm ra phong thân. Muốn nói chuyên nghiệp vẫn đúng là liền không giống nhau, nếu như không phải lo lắng có thích khách đống nhiên dễ ra, Sam thật có lòng đem những này quân đội hảo thủ toàn bộ phái tiến vào trước mặt hôn chiến bên trong, nếu như vậy nói không chắc liền rất nhanh kết thúc trận chiến này. Hừ, cũng không biết Bảo Uy Tư bên kia thế nào rồi, có hay không thanh lý xong những kia chết tiệt thích khách. Chương 29, đem người thổi chết. Ngừng bắn. Theo tiếng ra lệnh này, trụ sở phía sau lâm vào ngắn ngủi vắng lặng. Trải qua mưa tên gột rửa qua đi, một chút nhìn lại tất cả đều là lủi bại gian nhà, đầy đất tàn tạ, không chút nào sinh vật tồn tại dấu hiệu. Bảo Uy Tư bốn phía dò xét một phen, không ngừng gật đầu, nhìn như rất hài lòng cục diện như thế. Kỵ binh đội nghe lệnh, tiểu đội thứ nhất lưu thủ đầu tường, coi chừng này ba cái cầu thang. Những tiểu đội khác đổi cận chiến trang bị, theo ta xuống tiêu diệt còn sót lại chuột đồng. Là. Đông đảo kỵ binh khóa bội kiếm, cầm trong tay trường thương chỉnh tề hướng về cầu thang phía dưới đi đến. Bonnie, sau đó ngươi đi chỉ huy bên trong huynh đệ, cho ta đem trụ sở trung gian thủ chết. Ta phải đem mặt sau này chuột đồng một lưới bắt hết. Bonnie liền ôm quyền, nhấc theo một cây trường thương màu xanh đi xuống cầu thang. Bảo Uy Tư liếm môi một cái, nằm dày đặc tơ máu con mắt hung quang lấp lóe. Ha ha, còn sót lại chuột đồng môn, hy vọng các ngươi chớ bị vừa nãy công kích dọa co quắp đi. Game vừa mới bắt đầu. Ngừng. Đường Ân lỗ thai hơi động, từ dưới giường thò đầu ra. Lúc này gian phòng này đã là đúng nghĩa thủng trăm ngàn lỗ, đầy mắt nhìn tới không tìm được một cái hoàn hảo gia cụ. Bên ngoài lóng lánh ánh sáng xuyên thấu qua lỗ thủng chiếu vào, rất giống sáng sớm xuyên qua rèm cửa sổ ánh mặt trời. Còn sống, thật mẹ nhà hắn tốt. Đường Ân từ dưới giường bò ra, nhìn cắm không ít cây tên đệm chăn, không khỏi cảm khái dưới. Tỉ mỉ siêu, mỗi phòng ở cũng không muốn loạn. Chính là mẹ hắn một cái tiểu bình, cũng đến cho ta đem trường thương đâm vào đi. Đang đằng sát khí tiếng gầm gừ từ bên ngoài truyền đến. Mụ, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt ta. Xuyên thấu qua sau song lỗ thủng, Đường Ân thấy từng cái ăn mặc chế tạo giáp nhẹ phòng bảo vệ kỵ binh đá văng cửa phòng, giống chống khua chiêng tìm kiếm. Hết thể gian phòng trên căn bản đã bị phá hỏng hầu như không còn, ẩn dấu địa phương vẫn đúng là không có mấy cái, bắt đầu tìm kiếm vô cùng đơn giản. Đường Ân cấp tốc đẩy ra cửa trước chạy ra, ngồi chờ chết đó là không có khả năng, lừa dối qua ải sát suất cũng quá nhỏ, chỉ có thể kế tục hướng về trụ sở bên trong thâm nhập, đi một bước xem một bước. Đường Ân tin tưởng may mắn còn sống sót thích khách khẳng định không chỉ chính mình một cái, kế tục hướng về phía trước đi, mới có thể đụng tới đồng hành. Nhiều người cuối cùng mạnh mẽ nắm chặt phá vòng vây cũng đại chút. Kỵ binh đội vừa mới bắt đầu lục soát khá là thái bình, chỉ có linh tinh mấy lần chiến đấu. Lúc này kỵ binh chưa hoàn toàn tản ra, tụ tập vô cùng dày đặc. Vì lẽ đó may mắn còn sống sót thích khách thường thường đều là thăm dò hư thực, vừa dính vào tức đi. Thích khách từng binh sĩ năng lực tác chiến không thể nghi ngờ là cường hãn, những kỵ binh này cũng biết rõ điểm ấy, vì lẽ đó tìm tòi thời điểm, đều là mấy người tổ đội đẩy mạnh. Hiểu ra đến thích khách trước hết thổi lên trong miệng cái còi, triệu tập chu vi đồng bạn đến đây vây quét. Ở loại này chiến thuật dưới, thích khách cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể tạm thời lùi bước, kéo lại không, du kích tác chiến. Theo kỵ binh không ngừng đẩy mạnh, các nơi giao chiến số lần càng thêm nhiều lần, các nơi tiếng còi cũng bắt đầu liên tiếp vang lên. Phút, phút ý tứ, sau đó không lại giới thiệu, Đường Ân thầm mắng một tiếng, vận khí của hắn không phải quá tốt. Ở một lần xuyên qua gian nhà cửa chính thì, cùng chừng 10 cái kỵ binh đụng thẳng. Ngắn ngủi giao thủ sau, Đường Ân ở trước tiên kỵ binh trên cánh tay lưu lại một đao. Chưa chờ mở rộng chiến công, chừng 10 đem trường thương liền từ khác nhau góc độ đâm tới. Đường Ân bất đắc dĩ, chỉ có thể lui về gian nhà nhảy cửa sổ mà đi. Hiện tại này quần kỵ binh liền điếu ở sau người hắn, theo lý thuyết nơi này gian phòng đông đảo, địa hình phức tạp, hẳn là thật thoát khỏi mới là. Thế nhưng theo phía sau dài ngắn luân phiên tiếng còi vang lên, không ngừng có kỵ binh gia nhập đối với hắn vây quét. Hiện tại phía sau hắn kỵ binh sợ là có một cái trung đội. Không được, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị vây chết. Đến nghĩ một biện pháp, nhanh chóng chạy trốn. Đường Ân nhìn trước mặt tàn tạ phòng ở trong lòng hơi động, thoan tiến bảo. Ầm, ầm. Trong phòng tùy theo chính là một trận vang rền. Từ bên ngoài xem, này gian nhà tựa hồ toàn bộ đều run rẩy mấy lần. Khi Đường Ân mặt mày xám xịt từ cửa chính đi ra thời điểm, vừa vặn va vào truy đuổi kỵ binh. Ở nơi đó, một đoàn kỵ binh nhất thời chen chúc mà tới. Đường Ân tựa hồ lấy làm kinh hãi, cấp tốc lùi vào trong phòng. Nhanh, nhanh, không nên để cho hắn chạy. Trước tiên đội trưởng kỵ binh gấp giọng hô, đuổi vào trong phòng. Phía sau kỵ binh cũng tranh nhau chen lấn chen vào. Ha ha, lưu lại đi các ngươi. Đường Ân một cước đá vào xà nhà trên, mượn lực từ sau cửa sổ nhảy ra. Ầm. Cái kia vừa nãy liên tục gặp tàn phá xà nhà nhất thời chặn ngang bẻ gãy. Chít chít ba ba. Chỉ một thoáng, đỉnh chính là một trận lay động, một ít tán gỗ vụn điều, cho bụi tạp vật chậm rãi rớt xuống. Không được, mau lui lại. Người đội trưởng kia nhìn sắp sụp đổ nóc nhà sợ hãi kêu lên. Bất quá lúc này mười mấy ăn mặc giáp nhẹ đại hán chen chút chung một chỗ, phía trước người muốn lui về phía sau, mặt sau mới vừa xông tới không biết tình hình, nhất thời hỏng, kết quả chất thành một đống một cái đều không chạy mất. Người tiểu đội trưởng kia truy đuổi tối cấp, lúc này đúng là phản ứng cấp tốc theo Đường Ân từ trong cửa sổ phiên đi ra. Bẩm đi thôi ngươi. Người tiểu đội trưởng kia còn chưa kịp vui mừng, liền bị thủ vững vàng Đường Ân nắm lấy cổ áo, lại ném trở lại. Oeng. Tiếng kêu sợ hãi bên trong, phòng ốc như bị chặn ngã, cũng xếp gỗ như thế trong nháy mắt tan vỡ, bụi bặm tung bay. Chốc lát, khái khặc, khặc khái. Mặt trên tấm ván gỗ bị xốc lên, chừng 10 cái kỵ binh mặt mày xám xịt từ bên trong bò ra. Dù sao chỉ là một gian một tầng làm bằng gỗ phòng ốc, đập chết người đó là không có khả năng lắm. Chỉ có mấy cái không gặp may kỵ binh bị đòn rông đập ngay chính giữa, vỡ đầu chảy máu rất chật vật. Thời gian dài như vậy, Đường Ân tự nhiên là biến mất không còn tăm tích. Đáng chết. Tiểu đội trưởng rất xui xẻo xoa xoa trên đầu vết máu, hắn ngược lại không là bị xà nhà đập trúng, hắn là bị Đường Ân đạp ném vào đi thì va vào sàn nhà. Một màn trước ngực. Gây go, ta cái còi bị hắn cướp đi rồi. Một bên khác hành lang, Bảo Uy Tư chính mang theo mấy cái kỵ binh về phía trước tìm tòi. Bảo Uy Tư cười toe toét nhấc theo cự kiếm, thả lỏng, nơi này rất an toàn. Chỉ ta này mũi chuột đồng cách 10 trượng liền có thể đoán được. Tất tất. Bảo Uy Tư lời còn chưa dứt, bên kia tiếng còi vang lên. Mấy cái kỵ binh nhất thời căng thẳng nắm trường thương cảnh giới, cái kia cái còi ý tứ là có kẻ địch tới. So với tổng tham mưu trưởng cái kia vô căn cứ mũi, bọn họ vẫn là càng muốn tin tưởng tiếng còi nhiều một chút. Tất tất. Kỵ binh càng chặt trường, vội vã chung quanh tìm còi. Này tiếng còi ý tứ là kẻ địch ngay khi bên người. Tất tất. Hai tiếng trường thiếu, mấy cái kỵ binh nhất thời ngây ngẩn cả người. Ồ, chuyện này làm sao liền toàn quân lui lại? Này không phải hẳn là chỉ có tổng tham mưu trưởng mới có thể ra lệnh sao? Tất. Theo sát lại là một tiếng thê thảm tiếng còi sẽ qua. Ách. Mấy cái kỵ binh sững sờ nhìn sắc mặt tái nhợt Bảo Uy Tư, các nơi giao chiến âm thanh đều có điểm ngừng lại. Đột nhiên một tiếng quát lớn vang lên, "Ma túy, tên khốn kiếp kia đem ta thổi chết rồi." Không cần phải nói, này lung ta lung tung tiếng còi chính là Đường Ân thổi. Cái còi là kỵ binh đội liên lạc công cụ, tiếng còi theo nhịp điệu biến hóa đại diện cho không giống ý tứ. Bất quá Đường Ân nào có biết những này, cái còi ngậm trong miệng, liều mạng chính là một trận loạn suy. Đem kỵ binh đội cả rất là đầu góc choáng váng. Bảo Uy Tư tự nhiên cũng là khôn khéo người, gào thét qua đi hắn liền biết trong này có kỳ lạ. Hắn lấy ra cái còi ba dài một ngắn thổi dưới, nhất thời các nơi tiếng còi không vang lên nữa. Bất quá một lát sau, lại là một cái tiếng còi vang lên. Ở bên kia, đuổi theo cho ta. Bảo Uy Tư nghiến răng nghiến lợi hướng tây phương chạy đi. Tiếng còi ba dài một ngắn, đó là đình chỉ dùng tiếng còi liên lạc ý tứ. Lúc này lại vang lên tiếng còi, vậy khẳng định chính là quấy rối người. Chương 030, truy sát. 030 chương truy sát. Trụ sở phía sau, kỵ binh đội đã tầng tầng đẩy mạnh một nửa lộ trình. Lúc này, song phương đã hoàn toàn nối liền hỏa. Nơi giao thủ ước chừng có hơn 20 nơi, vậy đại khái cũng là biểu thị, ở mưa tên bên trong tiếp tục sinh sống thích khách cũng là này 20 mấy. Một cái chôn giết chí ít 50 thích khách, trận chiến này mặc kệ kết quả làm sao, Bảo Uy Tư định có thể lần thứ 2 dương danh toàn bộ nước bờ rằng. Đương nhiên, chính như hắn nói tới, Lai Nham Thành cũng có thể thanh tịnh không ít. Thổi mấy lần, chu vi lại không tiếng còi truyền đến sau, Đường Ân biết đối phương đã nhìn thấu hắn thủ đoạn. Bất quá mục đích của hắn cũng đã đạt đến, ít đi loại này liên lạc công cụ, các kỵ binh lại nghĩ vây chặt liền không phải như vậy dễ dàng. Đường Ân thuận lợi đem cái còi ném ra, liền chuẩn bị rời đi nơi này. Đột nhiên tưởng đổ nơi khúc quanh rỗi ra một con quạt hương bổ đại bàn tay, một phát bắt được cái kia cái còi. Cuối cùng cũng coi như tìm tới ngươi, cái còi thổi rất vui vẻ mà. Tiếp theo tưởng đổ nơi đi ra mấy người, trước tiên người kia thân thể hùng tráng, tay cầm cự kiếm, đỏ chót mũi to vô cùng dễ thấy. Đường Ân mới đến, cũng không quen biết bảo vị tư. Thế nhưng từ trên người hắn rõ ràng so với bình thường kỵ binh giáp nhẹ cao cấp hơn trang bị liền có thể thấy được, người này là cái đầu lĩnh nhân vật. Không nói hai lời, Đường Ân xoay người rời đi. Hiện tại là bị nhốt muốn phá vòng đây, lại không phải võ đài luận võ, coi như là đánh, vậy cũng khẳng định là muốn tìm quả hồng nhũ nắm, này rõ ràng chính là cái xương cứng, hắn có thể không muốn đần độn đi gặm. Đem ta thổi chết còn muốn đi. Tiếng nói vừa dứt, Đường Ân liền cảm thấy sau lưng sóng ngầm kéo tới, vội vã chính là một cái biến hướng. Một đạo bán hình trăng lưới liềm đấu khí màu đỏ sượt qua người. Oeng! Đá vụn bay tán loạn, phía sau tường đổ trực tiếp bị đánh ra một cái cao bằng nửa người hang lớn. Mẹ nhà nó, đấu khí bên ngoài, Đường Ân mí mắt giật lên, Tiểu Hi Á cùng hắn giảng qua đấu khí tu luyện thể hệ, đấu khí bên ngoài vậy cũng là cao cấp võ sĩ tiêu chí. Lần này Đường Ân càng không chần chờ, thuận thế từ trên tường hang lớn xuyên qua, cấp tốc chạy trốn. Ầm. Phía sau lại là một tiếng vang thật lớn, trên vách tường hang lớn triệt để đã biến thành cửa viện, Bảo Uy Tư đẩy người hồng quang xung phong lại đây, thẳng cấp tốc độ càng so với Đường Ân còn nhanh hơn chút. Đường Ân lập tức lần thứ hai biến hướng thoăn nhập trong phòng. Oeng. Gian nhà trực tiếp bị bá đạo kiếm khí xuyên thủng, Đường Ân chật vật từ sau song nhảy ra. Oeng, oeng, oeng. Sau đó Đường Ân không ngừng mà biến hướng, ẩn náu. Mà Bảo Uy Tư giơ tay chính là một cái bá đạo kiếm khí chém, thẳng tắp truy ở phía sau hắn. Trên đường trên gặp phải cái khác giao chiến trường hợp, thích khách nhìn thấy Bảo Uy Tư phản ứng đầu tiên chính là không ngừng lùi lại, như tránh rắn giết. Những kỵ binh kia cũng là vội vội vã vã tránh né, dù sao Bảo Uy Tư nhận ra bọn họ, Bảo Uy Tư phát sinh kiếm khí có thể không quen biết bọn họ. Nhìn phía sau có vẻ như vô cùng nhàn nhã Bảo Uy Tư, Đường Ân thầm mắng một tiếng thầm nghĩ nói, như vậy không được, coi như là mở ra cấp tốc cũng sẽ bị kiếm khí đuổi qua. Nhất định phải tìm cơ hội phản kích, kéo dài tốc độ của hắn. Quyết định chủ ý, Đường Ân cấp đỉnh xoay người, vươn tay trái ra ngắc ngắc, tiếp theo vội vã xông vào một gian nhà bên trong. Yêu, còn dám khiêu khích. Bảo Uy Tư bĩu môi, khiêng cử kiếm nhanh chân bước vào. Đường Ân đang lẳng lặng đứng ở phòng ốc trung gian. Làm sao không chạy? Chuột đồng, ta còn không chơi đủ đây. Khà khà. Giết ngươi rồi mới chạy cũng không muộn. Lời còn chưa dứt, bóng đen lóe lên. Đường Ân đã đến Bảo Uy Tư trước mặt, đỏ như máu chủy thủ như điện dò ra, đến thẳng huyết hầu. Đến hay lắm, khoan bối cử kiếm ở Bảo Uy Tư trong tay tựa hồ nhẹ như không có vật gì, vận chuyển thành phong trào chặn ngang chém về phía trước, tựa hồ chờ bay nhanh Đường Ân đưa ra như thế. Kiếm đến người đến, Đường Ân bóng người vừa vặn bị chặn ngang bắn trúng. Ồ, Bảo Uy Tư không chút nào tuấn sát đối thủ hưng phấn, bởi vì đạo kia cử kiếm từ bóng người trung gian chém qua thì như nhập không khí, không chút nào đả kích thực sự cảm, đây là hình bóng. Trong nháy mắt, sau đầu sinh phong. Bảo Uy Tư không chút nào hoang mang, về phía trước đại vượt một bước, nghịch chuyển cự kiếm từ dưới nách xuyên qua, trực kích phía sau. Lại không, vẫn là phía trước. Bảo Uy Tư lần thứ hai chết bộ, nữ eo suy khố, hữu dưới nách cự kiếm hồng mang tăng vọt, mượn lực xì một tiếng từ trước người quét ngang mà qua. Kiếm khí màu đỏ đem Đường Ân thoáng hiện bóng người lại một lần nữa chặn ngang chặt đứt, hình bóng biến mất, vẫn là hết rồi. Đường Ân bóng người giống như quỷ mị ở Bảo Uy Tư bên người liên tục thoáng hiện, trước, sau, tả, hữu, mặt bên. Bởi vì tốc độ quá nhanh, làm cho người ta cảm giác chính là mười mấy cái Đường Ân vây công Bảo Uy Tư một cái. Yêu dị đỏ như máu chủy thủ trên không trung họa ra từng đạo màu đỏ sợi tơ, khắp nơi không rời muốn hại, chỗ yếu nơi. Mà Bảo Uy Tư ở chính giữa đem cự kiếm múa dường như một cái cự phiến vụ vụ xé gió, kiếm ảnh tùng tùng như hàng rào, công kích không loạn chút nào. Nhưng đáng tiếc sự công kích của hắn mỗi lần đều chậm một nhịp, chỉ có thể chặt đứt Đường Ân hình bóng. Giao chiến 10 giây đồng hồ, song phương công kích gần hơn 100 lần, nhưng hai người binh khí thậm chí đều không có giao tiếp quá một lần. Loại này quỷ dị cục diện, ẩn giấu đi không thể nghi ngờ là trầm trọng sát cơ. Đường Ân ưu thế là ở này trong phạm vi nhỏ thân pháp tốc độ nhanh, chiếm trước công kích tiên cơ. Mà Bảo Uy Tư ưu thế là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tốc độ phản ứng cũng nhanh, đều là có thể ở Đường Ân công kích trước mắt, đem cự kiếm đưa tới. Cự kiếm tự nhiên là muốn so với chủy thủ trường, vì lẽ đó Đường Ân công kích đều là trên đường chết trẻ. Như vậy vi diệu cục diện đương nhiên sẽ không kéo dài quá lâu, chỉ cần ở trong có một người sai lầm, cũng hoặc là linh quang chợt hiện. Chiến cuộc là có thể lập tức thấy rõ ràng. Đương nhiên, Đường Ân chủy thủ hồng mang lóe lên, điểm tiến vào Bảo Uy Tư tùng tùng kiếm ảnh bên trong. Hững. Gầm lên giận dữ, song phương bóng người xạ hợp xạ phân. Đường Ân trong nháy mắt chạm trở về phòng ốc trung gian, chậm rãi giơ chủy thủ lên. Đường Ân nhẹ nhàng thổi một hơi, mấy sợi râu từ nhận trên bay xuống. Trong râu tự nhiên là bất tu biên phúc Bảo Uy Tư. Đường Ân động tác này rất là khiêu khích. Bảo Uy Tư khỏe mắt giật giật, bất quá vẫn là đè xuống lửa giận trong lòng. Đây là thân pháp gì? Quý mị. Đường Ân tự tin nói rằng. Trong lòng nhưng thầm than một tiếng, này Bảo Uy Tư coi là thật lão lạn, căn bản là không ăn phép khích tướng. Hơn nữa thân thủ vẫn như thế cao, thực sự khiến người ta tuyệt vọng. Vừa nãy Đường Ân nắm lấy Bảo Uy Tư thân hình chuyển đổi không chặn, thật vất vả đem chủy thủ cắt vào, nhưng lúc mấu chốt vẫn bị hắn tránh thoát, chỉ để lại mấy sợi râu. quỷ mị. Danh tự này ngược lại cũng thỏa đáng, không sai thân pháp. Bất quá, Bảo Uy tư tán một tiếng, lập tức liếm môi một cái nói, chuột đồng trung quy là chuột đồng, nóng người kết thúc, đón lấy giờ đến phiên ta. Tiếng nói lạc, Bảo Uy tư cự kiếm dựng lên màu đỏ có diễm, thân hình lao nhanh đến Đường Ân trước mặt. Lúc này quỷ mị sở kỵ còn lại 5 giây, Đường Ân tự nhiên là không nhượng bộ chút nào, thân hình đột nhiên xuất hiện ở Bảo Uy tư bên cạnh người. Ha ha, sẽ chờ ngươi đây. Bảo Uy tư bỗng nhiên đem cự kiếm sen vào lòng đất, liệt viêm trảm. Cự kiếm hồng mang lóe lên, Bảo Uy tư chu tao trong phạm vi một trượng, bỗng nhiên từ lòng đất bùng nổ ra hơn 10 đạo kiếm khí màu đỏ. Khoảng cách gần như vậy quái lạ phương thức công kích. Đường Ân đột nhiên không kịp chuẩn phòng, tuy là cực lực né tránh, nhưng bụng dưới cùng phía sau lưng vẫn là trúng rồi hai đạo, thổ huyết bay ngược. Đường Ân chỉ cảm thấy trong lồng ngực quay cuồng một hồi, xâm nhập trong cơ thể đấu khí màu đỏ thực sự bá đạo. Không dám trì hoãn, trực tiếp phá cửa sổ mà ra. Muốn chạy. Bảo Uy tư một cái bước xa liền muốn thoăn ra ngoài cửa sổ truy sát. Đồng nhiên, một cái loan đao lưới đen bỗng nhiên xuất hiện ở ngoài cửa sổ, đón đầu chém xuống. Này đạo công kích tới thực sự đột nhiên, Bảo Uy tư chỉ có thể nỗ lực giơ kiếm đón đỡ. Ầm. Thân hình hạ va lùi về sau. Tuy là lùi đến chật vật, nhưng Bảo Uy tư tốt xấu tránh thoát này phủ đầu một đao. Đang lúc này, Bảo Uy tư phía sau trong hư không đột nhiên dò ra một cái đoạn kiếm lưới đen, lặng yên không một tiếng động đâm về hậu tâm của hắn. Này hai đạo công kích rõ ràng là một bộ tính toán kỹ liên kích, ý muốn đem Bảo Uy tư đưa vào tử địa. Khá lắm Bảo Uy tư, càng thật giống là trên lưng trướng mắt, lùi về sau thân thể mạnh mẽ bị hắn xoay chuyển trở về, cùng đoạn kiếm kia sượt qua người. Xé tan. Bảo Uy tư phía sau lưng bản giáp vẫn chưa hoàn toàn ngăn trở này đạo công kích, này thanh đoạn kiếm lưới đen càng là giống như là cắt đậu phụ cắt ra, ở tại trên lưng lưu lại đạo khoảng trường dài 6 tấc lỗ hổng, trong nháy mắt huyết dịch ngâm ý đi. Bảo Uy tư nhưng là không để ý chút nào, cười ha ha vui vẻ nói, ám đao ẩn kiếm, dĩ nhiên là các ngươi, ha ha, ta lão Bảo lúc này vẫn đúng là tóm lại đại chuột đồng. Lúc này nguyên bản đi theo Bảo Uy tư bên người kỵ binh rốt cục chạy tới cửa, nghe được ám đao ẩn kiếm xưng hô sau, nhất thời trường thương giơ lên cao, rất gấp gáp. Ám đao ẩn kiếm, đây chính là Lai Nham thành thích khách bên trong hiển hách nhân vật nổi danh, cũng là quanh năm treo ở phòng bảo vệ truy nã trên tường chủ. Thích khách nghề nghiệp này lẽ ra độc lai độc vãng, đơn đả độc đấu. Nhưng này ám đao ẩn kiếm nhưng là cực kỳ hiếm thấy thích khách tổ hợp. Có truyền thuyết xưng hai người này là sinh đôi tâm linh tương thông, ám đao minh công, ẩn kiếm ám thứ, thuật hợp kích uy lực cực lớn. Lúc này cái kia nhấc theo loan đao người mặc áo đen bay vào gian phòng, "Hừ, huynh đệ chúng ta vẫn còn, kết cục cũng còn chưa biết. Ta ngược lại thật ra muốn mượn cái đầu của ngươi dùng một lát, giúp chúng ta đột xuất vòng đây." "Ha ha, dễ bàn. Chỉ cần ngươi có thể thắng từng chiếm được lão bảo kiếm trong tay, đầu lâu mượn ngươi dùng một lát lại có làm sao?" "Sảng khoái." "Động thủ." 38. Chương 031, quỷ diện đến. 031 chương quỷ diện đến. Lạc Nguyệt ngay ngoại vi, Vệ Vạn sắc mặt âm trầm nhìn gọi tiếng hô giết dùng trời viêm long hội trụ sở. Cục diện tuy rằng co, nhưng hắn đã biết sự không thể làm. 20 phút, mặt thẻ áo gia tộc tiếp viện tuyệt đối đang trên đường tới. Trên thực tế, toàn bộ cục diện từ vừa mới bắt đầu liền thoát ly hắn trưởng khống. Chết tiệt phòng bảo vệ đội kỵ binh, nếu như không phải bọn họ dính líu, trong ứng ngoài hợp dưới, viêm long hội đã sớm tan vỡ. Chết tiệt trong tộc lão bối, nếu như không phải bọn họ cản trở, chính mình xuất lĩnh kim sư bang chủ lực, thêm vào này năm cái bát phái, cũng có thể trực tiếp nghiền ép viêm long hội. Vệ Vạn lắc lắc đầu, mất đi ngày hôm nay cơ hội này, muốn nặng hơn sáng viêm long hội đem khó như lên trời. Bất quá mặc dù như thế, hắn đang chuẩn bị lui lại. Hắn là chính khách không phải thua mù quáng dân cơ bạc, biết rõ sự không thể làm còn cứng hơn trên, đó là không lý trí biểu hiện. Vệ Vạn hít sâu một hơi, liền muốn hướng về Đức Nhị Khắc tử tước các loại, chờ năm người tuyên bố quyết định này. Đang lúc này, gờ gì quản gia bỗng nhiên sắc mặt hưng phấn vội vã tới rồi. Vệ Vạn trong lòng hơi động, chẳng lẽ còn có chuyển cơ? Thiếu gia, quỷ diện tới. Mục tiêu của hắn là Sam. Hô. Vệ Vạn nặng nặng nằm đấm, miễn cưỡng đè xuống trong lòng mừng như điên, bất quá đỏ ửng vẫn là bò lên trên mặt của hắn giáp, lúc này hắn sớm đã quên đi rồi chút thời gian trước, nghe được quỷ diện giết chết Vĩnh Sở tức giận. Cũng mặc kệ Đức Nhĩ Khắc Tử tức mặt âm trầm sắc, luôn mồm nói, "Được, đến hay lắm." Lập tức ổn dưới tâm tình, Vệ Vạn cao giọng nói, "Phân phó, phàm là Viêm Long hội ban chúng, giết một người khen thưởng 5 kim tệ. Là đồ mục, kim tệ tăng gấp đôi. Ta muốn ở trong vòng 5 phút triệt để phá tan đi Viêm Long hội." "Là." "Gỡ gì quản gia lĩnh mệnh mà đi." Viêm Long hội trụ sở phía trước, song phương chiến đấu chính hàm. Cứ việc không có chiếm cứ ưu thế, nụ cười vẫn là bỏ lên trên Sam khỏe miệng. "Tiếp viện mau tới đi. Đại cục đã định, lần này nguy cơ sắp vượt qua." "Hừ, Kim sư bang, hôm nay chỉ giáo, tương lai tất khi làm, báo đáp lớn." Ngay khi Sam nghĩ đến làm sao trả thù thời điểm, trong tầm mắt đông nhiên xuất hiện một cái cầu trạng đồ vật, bay vọt giao chiến bầu trời, lạc ở trước mặt hắn cách đó không xa, cuối cùng lăn tới dưới chân hắn. Sam theo bản năng nhìn lại, đầu người có điểm quen thuộc dáng vẻ. "Huynh đệ," phía sau một trong quân đại hán bỗng nhiên bi thiết. Sam lúc này mới nhận ra này khuôn mặt quen thuộc chủ nhân, bất chính là hắn phái đi báo tin cầu viện đại hán sao? Khiếp sợ ngẩng đầu, liền thấy trụ sở phía trước, một gian nhà dân trên nóc nhà đứng một người mặc hoa y, liên đối mặt nạ quái nhân. "Quỷ diện!" Sam sợ hãi kêu ra tiếng. "Người có tên, cây có bóng." Quỷ diện ở Lai Nham thành sinh động chừng 10 năm lưu lại hiển hách hung danh, đủ để kinh sợ bất luận người nào. Nhìn thấy Sam xem ra ánh mắt, quỷ diện bước lên chiêu bài kia thức màu sắc rực rỡ truy thủ, chỉ về Sam, tiếp theo thu về trước người, từ hầu trước xe qua. Mặt hầu, thích khách tiêu chí động tác. Quỷ diện mục tiêu rõ ràng. Sam sắc mặt nhất thời âm trầm như nước, nói không sợ đó là giả, trong thành Lai Nham dù là ai bị này sát tinh nhìn chằm chằm, đều sẽ run rẩy không ngớt. Thế nhưng Sam trong lòng vẫn còn có chút dựa dẫm, nhiều như vậy bang chúng, thêm vào phía sau xa trường hảo thủ. Sam không tin không đối phó được một cái quỷ diện. Lùi một bước nói, cho dù không giết được ngươi, đánh đuổi ngươi tổng thể được chưa? Trụ sở phía sau, Đường Ân lúc này chính trốn ở một gian nhà bên trong, khẩn cấp xử lý vết thương. Trên lưng cùng bụng dưới kiếm sáng ngoại thương trong thời gian ngắn là rất hiểu rõ, vì lẽ đó Đường Ân chỉ là đơn giản dùng vải lật khẩn. Còn xâm nhập trong cơ thể đấu khí màu đỏ, ở sau một chốc sau, Đường Ân kinh ngạc phát hiện, đã tự mình tiêu trừ hết, bất quá đồng thời hắn cũng ít 300 HP. Nơi đây không thích hợp ở lâu, đơn giản xử lý tốt thương thế sau, Đường Ân liền kế tục hướng về trụ sở bên trong thâm nhập. Bọn thích khách vị trí hiện tại đã tiếp cận trụ sở trung ương, đứng ở nóc nhà bên trên, miễn cưỡng có thể thấy phía trước có một đạo kỵ binh tạo thành bức tường người. Trụ sở phía sau, nơi đó kỵ binh cầm cung tên ở trên cao nhìn xuống bảo vệ, phá vòng vây cơ hội thực sự xa vời. Vì lẽ đó bọn thích khách đào mạng hy vọng ngay khi với có thể không đột phá kỵ binh phía trước bức tường người. Thế nhưng đầu tiên bọn họ cần phải làm là thoát khỏi bên người những này vây chặt kỵ binh, vì lẽ đó đến giờ khắc này, song phương giao chiến đi vào gay cấn tột độ. Đương nhiên tối gay cấn tột độ chiến đấu, vẫn là bên kia chính trung quanh sách phòng ở tổ ba người, Bảo Uy Tư một người độc đấu ám đao ẩn kiếm thích khách tổ hợp. Giờ khắc này Bảo Uy Tư trên người tròng lên hỏa màu đỏ bộ giáp đấu khí, sức chiến đấu toàn mở. Ánh kiếm lướt qua, bất luận là phong ốc tường đất, giống nhau biến thành cho bụi, uy thế thực tại kinh người. Nếu như nói Bảo Uy Tư kiếm đi thô bạo, như vậy ám đao không thể nghi ngờ là đao thế quỷ dị. Hắc mang loan đao đều là từ các loại làm người ý không ngờ rằng góc độ vung ra, khiến cho Bảo Uy Tư rất là khó chịu. Mà lại thất bại hắc mang đao khí, dính vào nơi nào liền kèm theo gây mùi khói đen, vừa nhìn biết ngay này đấu khí có chứa mãnh liệt ăn mòn hiệu quả. Bất quá Bảo Uy Tư hiện tại tròng lên bộ giáp đấu khí, trong thời gian ngắn ngược lại cũng không lo này ăn mòn công kích. Khiến Bảo Uy Tư đau đầu chính là mỗi khi hắn cùng ám đao giao chiến thì, vậy không biết đạo từ nơi nào đâm ra đoạn kiếm lưỡi đen. Tây Trạch đại lục trên màu sắc của đấu khí liền như vậy vài loại, thế nhưng mỗi người đấu khí đặc tính nhưng là tuyệt không tương đồng. Ẩn đâm đấu khí dường như ám đao như thế cũng là màu đen, thế nhưng ẩn đâm hắc mang đấu khí đặc tính cũng không phải ăn mòn hiệu quả, mà là sắc bén lực xuyên thấu. Bảo Uy Tư đối với sự vận dụng đấu khí từ lâu quen tay làm nhanh, bộ giáp đấu khí biến ảo cũng vô cùng hoàn mỹ, phổ thông công kích vẫn đúng là khó thương tổn được hắn. Thế nhưng ẩn đâm mỗi lần xuất kích, luôn có thể dễ dàng xé ra hắn bộ giáp đấu khí, tạo thành uy hiếp đối với hắn cũng cho ám đao ăn mòn hắc mang sáng tạo cơ hội. Bảo Uy Tư ở loại này phối hợp công kích dưới, có vẻ vô cùng bó tay bó chân. Cũng may hắn kinh nghiệm chiến đấu xác thực phong phú, loại này tình hình dưới, lập tức nên ngang tránh ngắn, toàn lực triển khai bá đạo đấu khí, hiểu ra đến nguy hiểm tình huống, không chút do dự chính là lấy thương còn thương một cái trùng chém. Hắn bị thương không liên quan, chỉ cần bất tử chuyện này sau cứu trị là được rồi. Thế nhưng ám đao ẩn kiếm không thể bị thương, bọn họ còn muốn lưu lực phá vòng vây đây. Đụng tới loại này không bị không mặt mũi thủ đoạn công kích, ám đao ẩn kiếm cũng là một trận bất đắc dĩ, bỏ mất rất nhiều tuyệt hảo cơ hội. Bên này Đường Ân cũng là gặp phải phiền toái, hiện tại có thể cung né tránh không gian đã không lớn, kỵ binh hầu như là khắp nơi đều có. Đường Ân ở chạy về phía trụ sở trung ương thời điểm, tự nhiên cũng là bị theo dõi. Sau đó chính là một trận cung nghiện, Đường Ân là leo tường càng song, thực tại chật vật. Thiên sư nó, còn truy. Nếu không là giết các ngươi đánh đổi quá to lớn, còn phải không tới mấy cái HP, sớm làm các ngươi. Đường Ân tức đến nổ phổi mắng. Đối với những này thành đội toàn thân vũ trang kỵ binh, Đường Ân cũng không có cái gì tốt biện pháp. Nếu muốn ở chừng 10 đem phối hợp ăn ý trường thương trung du đi giết người, cái kia nhất định phải mở tinh lực, mở sở kỳ hiệu không thể. Thế nhưng Đường Ân hiện tại chỉ còn lại 800 HP, nếu là ở đây lãng phí, đến thời điểm lấy cái gì phá vòng đây. Ngay khi Đường Ân lên trời xuống đất bỏ chạy thì, đột nhiên phía trước truyền đến một trận ồn ào, có vẻ rất là hỗn loạn. Tình huống thế nào? Ngoại trừ Bảo Uy Tư bọn họ, giao chiến kỵ binh cùng thích khách không khỏi ngừng tay, nhìn phía trước phương hướng. Rào. Trong nháy mắt một đoàn ăn mặc chế tạo áo giáp kỵ binh từ phía trước tường vây nơi xông ra. Rơi ạ, thiên muốn vong ta à? Đường Ân chỉ cho là đội kỵ binh tới viện binh, muốn hai mặt giáp công bọn họ. Cái khác thích khách cũng là ngã, cũng giật ngụm khí lạnh, trong lòng hàn khí ứa ra. Ồ, không đúng. Những kỵ binh này làm sao có chút chật vật? Đường Ân nhạy cảm phát hiện những kỵ binh này trận hình tan rã, còn thỉnh thoảng nhìn phía sau, tựa hồ là bị bức lui lại đây như thế. Theo những kỵ binh kia càng ngày càng tiếp cận, một trận càng to lớn hơn tiếng la giết từ phía sau bọn họ từ từ truyền tới. Vâng. Bảo Uy Tư bên kia một chiêu kiếm đánh tan phòng ốc, tạm thời bức lui dây dưa ám đao. Tiện tay đã nắm một cái kỵ binh gào thét, chết tiệt, Bonnie ở nơi nào? Các ngươi không phải hẳn là thủ trụ sở trung ương sao? Bảo Uy Tư tổng tham mưu trưởng, quỷ diện tới, sang bên kia không chịu nổi, mang theo Viêm Long hội bang chúng sau này diện thiệt. Chúng ta chỉ có thể theo lùi về sau. Ê! Ngươi nói cái gì? Quỷ diện. Bọn thích khách lúc này cũng nhìn thấy kỵ binh phía sau cục diện hỗn loạn, nhất thời mừng rỡ như điên. Cơ hội a, cơ hội phá vòng vây rốt cục tới. Chương 032, phá vòng vây. 032 chương phá vòng vây. Sam bưng bị thương tay phải bị mấy cái đại hán vây quanh ở trung ương liên tục lùi về sau, thỉnh thoảng còn sợ hãi nhìn lại phía sau, tựa hồ mặt sau theo cái tử thần tự. Trên thực tế, đối với Sam tới nói là tử thần cũng không quá đáng. Không có đối mặt quá quỷ diện người, vĩnh viễn không biết trong đó áp lực lớn bao nhiêu. Sam cảm giác mình đã đem quỷ diện nghĩ tới thật lợi hại, kết quả vẫn là rơi vào tình cảnh như thế. Mấy cái đối mặt dưới, liền bị quỷ diện một chùy hoa bên trong thủ đoạn, nếu như không phải bên cạnh mấy cái đại hán che giả măng mọc liều mạng cứu giúp, hắn hiện tại sợ là đã trở về quang minh thần ôm ấp. Bang chủ bị thương, Viêm Long hội tinh thần tự nhiên chịu ảnh hưởng. Mà đồng minh bang phái bên này, nhưng bởi vì bệ vạn tưởng thưởng mệnh lệnh, tập thể như hít thuốc lắc như thế, hướng khởi một vòng đánh mạnh. Bọn họ thành cái rùi hình xuyên thẳng vào Viêm Long hội bang chúng phúc địa, lại như một cái thiêu hồng thiết côn sen vào bọt biển bên trong, Viêm Long hội bang chúng không hề sức đề kháng liền bị đánh chạy tứ tán. Chờ sợ hãi không thôi Sam chấn định lại thì, phát hiện không thể cứu vãn. Bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo bang chúng tạm thời lui lại, hy vọng đạt được phía sau phòng bảo vệ đội kỵ binh bảo vệ. Bảo Uy Tư nhìn phía xa tùm la tùm lum mà đến Viêm Long hội bang chúng, sắc mặt nhất thời tái nhợt, những này cà chớn, phá hỏng đại sự của ta. Chỉ cần lại cho hắn chút thời gian, Bảo Uy Tư tin tưởng hắn tuyệt đối có thể một lần là xong, đem còn sót lại thích khách diệt sạch. Hoán hận một truy quyền, Bảo Uy Tư quả đoán quát, hết thể kỵ binh nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào công kích thích khách, cho ta đem bọn họ toàn bộ lưu lại. Bảo Uy Tư đây là muốn liều mạng, hắn muốn ở những tiếc quấy rối bang chúng đến đây trước đó, phát động một vòng cuối cùng mạnh mẽ tấn công. Ha ha, vô dụng, Bảo Uy Tư, ngươi không để lại chúng ta. Ám Đao đứng ở nóc nhà bên trên thét dài cười nói. Vâng. Bảo Uy Tư mặt tối sầm lại không nói hai lời, một đạo đại tà hình nửa tháng đấu khí chém liền ném tới, trực tiếp phá hủy phòng ốc nóc nhà. Bá đạo này công kích như là đốt cháy mồi dẫn hỏa như thế, giao chiến tình cảnh nhất thời kịch liệt lên. Giết, hết thể kỵ binh giơ trường thương gào gào giết hướng về thích khách, nhất thời trường thương như rừng, che kín bầu trời. Thích khách bên này biết chỉ cần chịu đựng qua khoảng thời gian này, đào mạng liền có hy vọng. Ở này dưới sự kích thích, lập tức hai mắt đỏ chót cùng kỵ binh quân quýt lấy nhau. Đường Ân trước tiên mở ra chủy thủ tăng cường cùng quỷ mị sở kỳ hiệu, đánh về phía vọt tới kỵ binh. Nhất thời vây công hắn kỵ binh thấy hoa mắt, đột nhiên xuất hiện mười mấy cái tàn ảnh, đâm ra trường thương cũng thuận theo thất bại. Quỷ mị sở kỳ ở trong phạm vi nhỏ có thể làm cho Bảo Uy Tư đều cảm giác được vất vả, tự nhiên không phải những kỵ binh này có khả năng chống đối. Một chốc trong kia, Đường Ân chu tao ba trượng có thừa địa phương người ngưỡng tương lạc, từng đóa tiểu diễm huyết hoa ở kỵ binh trên người các nơi tỏa ra, tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt. Đường Ân ở che giả măng mọc kỵ binh ở trong, như nhập trốn không người. Chỉ chốc lát dưới chân liền nằm mười mấy lăn lộn kỵ binh, trong lúc nhất thời kinh sợ tại chỗ. Chu Tao kỵ binh nhất thời có chút sợ đầu sợ đuôi, có liền dứt khoát là hư hoảng một thương, tìm cái khác thích khách đi tới. Bị chen ở tận cùng bên trong kỵ binh thì lại hai mặt nhìn nhau, vô cùng xoắn xuýt. Xoay người đi, vậy thì là đào binh, hậu quả nghiêm trọng. Công kích đi, trên đất những đồng bạn kia tiếng kêu thảm thiết xác thực làm người ta sợ hãi. Bị vây vào giữa Đường Ân lúc này hai tay tự nhiên buông xuống, quay đầu nhìn quanh có vẻ rất là trấn định, tựa hồ đối với hiện nay cục diện rất là không để ý lắm. Này lại để cho chu vi kỵ binh thêm mấy phần sợ hãi. Nhưng bọn họ không biết, bề ngoài chấn định Đường Ân lúc này nội tâm đang tiến hành tự mình thôi miên thức cầu khẩn, không muốn lên đến, không muốn lên. Không nhìn thấy ta, các ngươi không nhìn thấy ta. Quỷ mị 20 giây sở kỵ thời gian đã sơ quá, hiện tại đang đứng ở bước đệm thời gian. Nếu như những kỵ binh này xông lên, Đường Ân sợ là thật muốn bắt một hồi mệnh. Ngay khi song phương đều xoắn suýt thời điểm, rào. Sam xuất lĩnh Viêm Long hội bang chúng vào. Bảo Uy Tư dự định đến cùng không có thực hiện, trên thực tế trong lòng hắn cũng rõ ràng, trong thời gian ngắn như vậy muốn diệt sạch thích khách đó là không có khả năng. Không nói cái khác, liền nói chính giao thủ với hắn Ám Đao ẩn kiếm liền không phải hắn có thể bắt, hắn bất quá là muốn làm hết sức nhiều tiêu diệt chút thích khách thôi. Theo Sam bọn họ đến, cục diện càng thêm hỗn loạn, thích khách, kỵ binh, bang hội nhân viên xoắn xuýt cùng nhau. Loại này cục diện hỗn loạn, không thể nghi ngờ là bọn thích khách chờ đợi đã lâu. Nhất thời các nơi thét dài vang lên, may mắn còn sống sót chừng 10 cái thích khách đều bùng nổ ra cường thế công kích, trong nháy mắt bước lui vây công kỵ binh, sau đó không dám thất lễ, cấp tốc triển khai thân hình chui vào trong đám người. Kha kha. Bảo Uy Tư, ta cũng không rảnh rỗi chơi với ngươi. Ám Đao vừa thu lại loan đao, lộn một vòng mà ra, giẫm mấy cái kỵ binh đầu, một đường chạy như điên. Đáng chết, đừng chạy. Chạy. Kha kha, làm cật rồi mới chạy cũng không muộn. Ê, Bảo Uy Tư sững sờ, lập tức ngẩng đầu, liền thấy Ám Đao phía trước, chính là lùi về sau mà đến Sam đám người. Cái này Ám Đao, dĩ nhiên hiện tại còn muốn làm cật. Bảo Uy Tư trong lòng hơi động, kéo qua một cái kỵ binh ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu nói. Tiếp theo nâng kiếm đuổi theo, giận dữ hét, Sam, cẩn thận. Sam lúc này chính tinh thần độ cao tập trung nhìn kỹ bốn phía, tìm kiếm quỷ diện bóng người, nghe được tiếng gào sau không khỏi sửng sốt. Lúc này tiếng gào lại một lần nữa truyền đến. Ám Đao ẩn kiếm đi qua. Sam há miệng, nỗ lực nuốt ngụm nước miếng. Ám Đao ẩn kiếm là ai, hắn đương nhiên biết. Vốn còn muốn lại đây tìm kiếm bảo vệ, bây giờ lại bị báo cho bị khác một tổ khủng bố thích khách nhìn chằm chằm, Sam chợt cảm thấy quang minh thần ở hướng về hắn vây tay. Đường Ân lúc này đã lao ra kỵ binh vòng đây, hắn cũng sẽ không giống Ám Đao như vậy còn đi làm cái gì ám sát, hắn trước tiên liền lựa chọn hướng phía ngoài phá vòng đây. Chiến trường ngoại vi là vừa tới đồng minh bang phái nhân viên, những người kia có thể sẽ không đi tìm Đường Ân phiền phức, dù sao giết hắn cũng không có kim tệ. Chỉ chốc lát, Đường Ân liền đến toàn bộ chiến trường mặt sau. Đang lúc này, oanh, 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 liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh từ phía sau truyền đến. Đường Ân nhìn lại nhìn tới, liền thấy chiến trường trung tâm, nơi đó có mấy người chính ra tay đánh nhau, ở giữa đấu khí ngang dọc bừa bãi tàn phá, tiếng nổ mạnh đúng là bọn họ đấu khí lẫn nhau va chạm kết quả. Trong này Đường Ân nhận thức có hai người, một cái là cùng hắn mới vừa từng giao thủ Bảo Huy Tư, một cái là Quỷ Diện.
Ai, cao thủ đánh nhau, chúng ta còn chưa phải sảng hợp.
Đường Ân xoay người muốn chạy. Lúc này một người mặc áo giáp, nhấc theo trường thương màu xanh người vừa vặn từ trước mặt hắn lại đây. Ở cái này địa điểm, mặc áo giáp đều là đội kỵ binh người, Đường Ân tự nhiên không muốn không có chuyện gì tìm việc, ngay lập tức sẽ chuẩn bị tránh khỏi hắn lấy người. Không hề nghĩ rằng người kia một lần trường thương, tốc một tiếng, gọn gàng nhanh chóng hướng hắn đâm tới. Đường Ân cũng không có quá mức lưu ý, thân hình liên tục lấp lóe, né qua trường thương, liền muốn qua đến phía sau hắn. Người kia phản ứng nhưng là cực nhanh, thân thương run lên, trong nháy mắt vứt ra ba đóa khổng lồ thương hoa, bao phủ Đường Ân quanh thân.
Giời ạ.
Nhìn trước người bỗng nhiên xuất hiện thương hoa, Đường Ân liền biết tình huống không ổn, người này tuyệt không phải nhân vật bình thường. Lúc này, lại muốn tránh đã hơi chậm rồi, Đường Ân không chút do dự mở ra quỷ mị sở kỳ hiệu. Thân hình ở từng đóa thương hoa dưới không ngừng lấp lóe, mang theo một hàng tàn ảnh với không thể thành công vọt ra.
Ồ, người kia cũng là ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng.
Vừa nãy nhát thương kia tuy rằng không phải hắn đòn mạnh nhất, thế nhưng đã ở hắn thương hoa phạm vi bao phủ bên trong, còn có thể lông tóc không tổn hại trốn ra được, chuyện này thực sự là không đơn giản. Người này chính là Bonnie, hắn lẽ ra nên cùng phòng thủ kỵ binh đồng thời lùi về sau. Sau đó đang nhìn đến quỷ diện truy sát xong thì, không nhịn được liền để thương đi tới trợ trận. Kết quả bị mang theo đi vòng hai vòng sau, đã không thấy tăm hơi người mặt quỷ ảnh. Bonnie không thể làm gì khác hơn là trở về chiến trường, nhưng không nghĩ vừa vặn va vào ý muốn rời đi Đường Ân. Bonnie đâm nhau khách tự nhiên là không có hảo cảm, thật tốt, để thương liền đâm lại đây. Lúc này thương hoa thất thủ, Bonnie nhất thời thu hồi xem thường trong lòng. Nếu mở ra quỷ mị, Đường Ân dĩ nhiên là muốn trong khoảng thời gian ngắn đột xuất đi. Vì lẽ đó hắn lập tức lắc mình tấn công tới. Bóng người chợt trái chợt phải, khiến cho người không thể phỏng đoán. Đến hay lắm, Bonnie khẽ quát một tiếng, thủ đoạn liền đầu, mùi thương mang theo điểm điểm hàn mang, như bầu trời đêm đời sao, trực tiếp đem Đường Ân bóng người toàn bộ bao phủ đi vào.
Đinh, đinh, đinh.
Đỏ như màu máu chủy thủ cùng thanh mang trường thương không ngừng tấn công, mang theo nhiều đống lửa. Thương công kích khoảng cách cực lớn, Bonnie càng làm trường thương vũ chính là kín kẽ không một lỗ hổng, Đường Ân chỉ có thể phía bên ngoài dò hỏi tiến công. Lúc này, Đường Ân phát hiện quỷ mị sở kỵ sự hạn chế. Quỷ mị là phạm vi nhỏ sở kỵ hiệu, công kích thì ở đối thủ bên người không ngừng biến ảo thân hình, tùy thời dành cho một đòn chí mạng. Nhưng bây giờ gặp phải cái này liền gần người đều thiết không đi vào người, quỷ mị tác dụng căn bản là không phát huy ra được. Mạnh mẽ tấn công mười mấy giây, Đường Ân không hề thành tựu. Không được, tiếp tục như vậy trước tiên ngã xuống khẳng định là ta, đến đánh cược một lần. Đường Ân thân hình đột nhiên gia tốc, thân hình biến ảo càng quỷ dị hơn. Cái này cũng là quỷ mị, bất quá là mở ra cấp tốc quỷ mị. Nằm trong loại trạng thái này, quỷ mị Đường Ân cũng không có cách nào khống chế, hiện tại nếu như Bonnie trường thương vừa vặn xuất hiện ở hắn nào trước, hắn cũng chỉ có thể đâm đầu vào đi.
Vèo.
Đường Ân bóng người đột nhiên biến mất, lại xuất hiện thì đã đến Bonnie trước người. Bất quá hắn giờ khắc này xem ra cực kỳ thê thảm, ngực hắc y thưa thất liên miên, thương ngân khắp cả người, dòng máu phun. Đây chính là ngạnh đẩy một mảnh thương mang va vào hậu quả. Loạn hoa. Đỏ như màu máu chủy thủ ánh sáng lưu chuyển, như là bỗng nhiên sống lại như thế, ở Đường Ân trong tay cấp tốc run rẩy, rơi ra một đám lớn màu trắng hàn quang, bạo vũ lê hoa giống như đem Bonnie cả nửa người toàn bộ bao trùm. Bonnie con ngươi co lại nhanh chóng, ném xuống trường thương, hai tay khoanh trước người.
Hống.
Quanh thân ánh sáng màu xanh lưu chuyển, trong nháy mắt một bộ áo giáp màu xanh từ trên người hiện lên. Đây là hắn bộ giáp đấu khí, hắn chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ.
Xì, xì, xì.
Từng đạo màu trắng chưa quang, không ngừng đâm vào bộ giáp đấu khí bên trong. Có địa phương đã hình thành xuyên đấu, ở Bonnie trên cánh tay lưu lại vết thương. Làm sao có khả năng, bộ giáp đấu khí dĩ nhiên không phòng ngự được. Bonnie chỉ cảm thấy trong lòng hàn khí đại thịnh, lập tức lại là một tiếng giống giận rung trời, hào quang màu xanh tăng vọt, hắn lúc này lại như là cho mình phủ thêm một cái thực thể đồng tao áo giáp.
Ầm.
Bonnie thân thể nhẹ bẫng, trực tiếp bị chấn động đến mức ngửa ra sau mà ra, tầng tầng ngã xuống đất.
Ư.
Uống. Bonnie kêu rên thanh, vết máu trải rộng hai tay run không ngừng, thậm chí cũng không thể nắm chặt. Lại nhìn về phía trước người, ngoại trừ trên mặt đất chủy thủ mảnh vỡ, đã giống tuyết.
Ha ha, bắn cho ta.
Xa xa, Bảo Uy Tư điên cuồng tiếng gào khuấy động trời cao.
Chương 33, là kẻ gây họa.
Phụ trương, Bảo Uy Tư kỵ binh tổng tham mưu trưởng một kế chôn giết gần trăm thích khách.
Phụ trương, ám đao đền tội, quỷ diện tương đột.
Phụ trương, cái này sáng sớm, ở Lai Nham thành Đông thành khu cùng Nam cảng bến tàu, rất nhiều tay riêu báo chí hải đồng dồn dập buôn ba cho biết, hấp dẫn người qua đường thỉnh thoảng dừng lại, móc ra 10 cái tiền đồng mua lại một phần. Chỉ chốc lát, Viêm Long hội trụ sở một trận chiến liền chấn kinh rồi toàn bộ Lai Nham thành. Một lần hố giết gần trăm thích khách, đây là thế nào một cái huy hoàng thành tích? Không dám nói sau này không còn ai, nhưng tuyệt đối là chưa từng có ai. Tây Trạch đại lục trên, mọi người đối với chính kinh đạo tặc đều khuyết thiếu hảo cảm. Hung chi những này nắm tiền tài của người, tắc tính mạng người thích khách. Vì lẽ đó cứ việc thích khách này cùng cuộc sống của bọn họ không có quan hệ gì, nhưng Lai Nham thành các thị dân vẫn cảm thấy hiện tại muốn an toàn rất nhiều. Mà tạo thành tất cả những thứ này Bảo Huy Tư, càng là ở trong thành Lai Nham không ngừng bị truyền tụng. Tin tưởng ở không lâu qua đi, nước mở rộng phía Nam thành thị đều sẽ vang vọng uy danh của hắn. Đối lập với bình dân mừng rỡ, các quý tộc phản ứng thì lại phức tạp nhiều. Lai Nham tiểu trên báo miêu tả nội dung đều là chút tán tụng Bảo Huy Tư công lao, đối với này cả chuyện hoàn cảnh bên ngoài nhưng là sơ lược, nhưng này sơ lược nội dung vừa vặn là các quý tộc quan tâm. Viêm Long hội, đó là cái gì? Vậy cũng là mặt thẻ ảo bá tức gia tộc nâng đỡ bang hội, dĩ nhiên liền như thế bị diệt, thậm chí ngay cả bang chủ đều bị giết, chuyện này thực sự khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Này năm cái tử tức gia tộc lá gan lớn như vậy, này ngũ gia đồng minh bang phái thực lực thật đến mức độ này. Giữa quý tộc không có bí mật, nhiều mặt hỏi thăm sau bọn họ rốt cục chiếm được muốn biết tin tức. Tin tức này cũng triệt để bọn họ chấn kinh rồi, dĩ nhiên là Kim Sư Bang, dĩ nhiên là dòng họ Robert, Lai Nham Thành thật sắp thay người lãnh đạo rồi sao? Lúc này cũng có phản ứng nhạy bén, lập tức nghĩ đến gần nhất muốn xây dựng thêm bến tàu. Viêm Long hội diệt, mặt thẻ áo gia tộc tự nhiên là không cách nào tham dự đến lần này bến tàu cạnh tranh. Dù sao cho dù hắn môn đạt được bến tàu, cũng không có sức mạnh đi bảo vệ. Như vậy, nay còn lại bến tàu sẽ rơi xuống ai trong tay đây? Đáp án là rõ ràng, là dòng họ do bất cùng với đồng minh gia tộc. Thêm vào trước đó bọn họ tiêu diệt ba phái, không nghi ngờ chút nào, lần này bến tàu chi tranh, bọn họ là to lớn nhất người thắng. Loại này tàn nhẫn cách làm, khiến cho trường kỳ an ổn giới quý tộc tử rất là bất an. Mắt thấy bọn họ từ vừa mới bắt đầu tử tước, đến hiện tại ba tước, liền như thế một đường giết tới. Sợ là đã sớm giết đỏ mắt đi, hiện tại còn có thể ngừng tay sao? Phòng bảo vệ bên trong, đầy người băng vải bảo uy tư mới từ trưởng phòng bên trong phòng làm việc đi ra. Lập xuống lớn như vậy công lao, tự nhiên không phải đi tiếp thu phê bình. Đương nhiên muốn nói thực tế khen thưởng vậy cũng không có, cho dù có vậy cũng không phải trưởng phòng bảo vệ có khả năng dành cho. Bảo uy tư đã là kỵ binh tổng tham mưu trưởng, lên trên nữa vậy liền đem trưởng phòng bảo vệ vị trí cho đội lên. Trưởng phòng bảo vệ chỉ là cố gắng vài câu, dĩ nhiên đối với cho hắn tự ý cải lệnh, cũng là huyện chuyển đưa ra ý kiến. Bảo uy tư tự nhiên là từng cái điểm, giống nhau hắn trước đây cải lệnh thì phản ứng như thế. Trở lại phòng làm việc của mình sau, Bảo uy tư không khỏi giúp đỡ dưới eo lưng, ẩn kiếm đợt công kích kia không phải là thật hay. Nhìn trên mặt bàn cái kia phân đem hắn khoa trời cao Lai Nham tiểu báo, Bảo uy tư đầu tiên là tự đắc cười cợt, sau đó lại không khỏi lắc lắc đầu. Cười, là bởi vì ngày hôm qua đem ám đao đánh giết. Đối với Bảo uy tư tới nói, giết nhiều hơn nữa phổ thông thích khách đều không có giết một cái ám đao đến đã nghiền. Trên thực tế, ngày hôm qua nếu không là hắn linh cơ hơi động, dặn dò kỵ binh đi đem đóng giữ sau tường tiểu đội thứ nhất điệu đến, sợ vẫn đúng là không giết nổi ám đao. Khi thì hắn ra lệnh một tiếng, chạy tới đệ nhất kỵ binh tiểu đội dương cung lắp tên, trong nháy mắt đem bọn họ giao chiến địa phương bao phủ ở mưa tên bên dưới. Hắn là sớm có phòng bị, trong lên bộ giáp đấu khí, vì lẽ đó tuy có thương tích, nhưng không lắm nghiêm trọng. Tiếp theo sức chiến đấu toàn mở, gắt gao cắn vào quỷ diện cùng ám đao. Hai người thú không kịp đề phòng, không giống trình độ bị thương. Đặc biệt ám đao, hắn bắp đùi cùng ngực đều trúng rồi một mũi tên, còn bị quỷ diện một cước đá hướng về phía Bảo uy tư. Tuy rằng ẩn kiếm liều mạng đến đây cứu giúp, nhưng trung quy vẫn là Bảo uy tư càng nhanh hơn một điểm. Một chiêu kiếm tương lai không kịp né tránh ám đao đâm cái thông thấu, ẩn kiếm cuối cùng chỉ là đem ám đao thi thể đoạt trở lại. Cho tới Bảo uy tư cười khổ lắc đầu nguyên nhân như là, chờ hắn giết ám đao thì lại phát hiện quỷ diện bên kia đã nhân cơ hội đem Sam đánh giết. Lai Nham Thành thích khách số 1 vẫn là kéo dài hắn ra tay tuyệt không thất bại thần thoại. Bất quá Bảo uy tư cũng không có quá nhiều ủ rũ, bao nhiêu năm rồi cùng quỷ diện đọ sức, đã sớm đem hắn mài giũa đầy đủ kiên trì. Lần này sáng ghi chép tổn thương hắn, lần sau liền có thể kỳ tích giết hắn, hắn không đổi. Ầm. Bảo uy tư cửa lớn bị đá văng. Hả? Bonnie, ngươi chí ít hẳn là học được gõ cửa. Bảo uy tư tả toán nói. Bonnie thản nhiên nói, có thể, các loại, chờ, ngươi chừng nào thì không đạp người khác cửa phòng thời điểm. Ta vừa tới thời điểm, thấy trưởng phòng té xỉu, bị người khiêng xuống đi đưa tới quán chữa bệnh, sẽ không là ngươi lại đá hắn tử đàn môn đi. Ê, Bảo uy tư ngạc nhiên, lập tức yên lặng cười một tiếng nói, này cáo giả. Quả nhiên là cái xứng chức chính khách. Hắn mới vừa từ trưởng phòng bên trong phòng làm việc đi ra, khi đó trưởng phòng chính mặt mày hường hào, không phải muốn té xỉu dáng vẻ. Từ tối hôm qua tình huống xem, mệnh lệnh phòng bảo vệ đội kỵ binh ra khỏi thành bình loạn không thể nghi ngờ chính là dòng họ Robert. Đáng tiếc bọn họ gặp phải tin tức linh thông Bảo uy tư, kết quả bị hắn tới cái ám độ trần thương, suýt chút nữa hỏng rồi bọn họ đại sự. Tuy rằng cuối cùng cũng đạt đến tương đồng hiệu quả, nhưng dòng họ Robert sao lại đơn giản buông tha phòng bảo vệ. Một bên khác mặt thẻ áo gia tộc nâng đỡ bang phái trong một đêm bị người diệt sạch sành sanh, thậm chí ngay cả bang chủ đều bị giết, chắc chắn sẽ không giảng hòa, tìm phòng bảo vệ tát gì đó là tất nhiên. Vì lẽ đó trưởng phòng bảo vệ lúc này té xỉu, có thể nói là lựa chọn tốt nhất. Ồ, Bonnie tay của ngươi. Bảo uy tư lúc này mới nhìn thấy Bonnie hai tay cũng quấn quýt lấy giày đặc băng vải, nhất thời kinh ngạc kêu ra tiếng. Bonnie thực lực hắn tự nhiên là rõ ràng, tuy rằng chỉ là một cái chân bước vào cao cấp võ sĩ hàng ngũ, thế nhưng hắn một tay gió thổi không lọt thương pháp có thể nói là kỹ thuật như thần, coi như là cùng hắn đối chiến, trong thời gian ngắn cũng tuyệt không rơi xuống hạ phong. Ra thì thương. Năm xưa bất lợi à, nhất thời bất cẩn không mở bộ giáp đấu khí, bị một cái thích khách gần người. Bonnie giơ giơ mập mạp tay phải bất đắc dĩ nói, gần người. Bảo uy tư kinh ngạc hơn, có thể gần người nói cách khác đối phương đột phá Bonnie gió thổi không lọt thương pháp. Hừm, thích khách kia thân pháp quá quỷ dị, đầu tiên là vây quanh ta trợn trái trợn phải lấp lóe, sau đó trong nháy mắt liền để hắn thiết đi vào. Thân pháp quỷ dị. Bảo uy tư trong lòng hơi động, nói, là không phải chủy thủ còn tản ra đấu khí màu đỏ. Hít, là. Ngươi biết? Ta làm sao không biết trong thành Lai Nham có nhân vật này? Bonnie kinh ngạc nói. Khái khái, mới vừa quen. Bảo uy tư không tự chủ được sờ soạng dưới tròm dâu nói, tối hôm qua cùng hắn đánh cái đối mặt, thân pháp xác thực quỷ dị, chùy thủ cũng làm cho, ân, rất chuyên nghiệp. Đội kỵ binh bên trong có mười mấy huynh đệ bị hắn chọn gãy tay chân. Nghe ngươi vừa nói như thế, còn đúng là chùy thủ của hắn công kích trực tiếp, cấp tốc, tàn nhẫn, không hề dư thừa động tác. Nếu không là thực lực hơi kém, ngày hôm qua ta còn thực sự có thể tài ở trong tay hắn. Bonnie hồi tưởng sẽ nói, là kẻ gây họa a. Đáng tiếc ngày hôm qua không giữ hắn lại. Không đổi, chỉ cần hắn ở Lai Nham Thành, đều sẽ có cơ hội. Hừm, cái này ngược lại cũng đúng. Chương 034, sát thủ cùng Dạ Oanh. 034 chương sát thủ cùng Dạ Oanh. Ân. Đường Ân rên rỉ thành, mở mắt ra. Chật hẹp không gian, xám trắng mặt bằng nóc nhà, góc nơi bạch tất có chút bóc ra. Túi đầu, trên người che kín tầng màu đỏ đệm chăn, chóp mũi co rúm có thể nghe thấy được nhàn nhạt mùi thơm. Đây là nơi nào? Đường Ân nhíu nhíu mày, hắn từ suy nghĩ lên trước đó tình cảnh. Mình và nam tử cầm thương liều mạng một chiêu, thừa dịp đối thủ bị đánh bay thời điểm cấp tốc rời đi. Khi đó thương thế trên người đã rất nghiêm trọng, miễn cưỡng cất bước một đoạn sau, ý thức dần dần ảm đạm. Vận khí không tệ, xem ra là bị người cứu, Đường Ân nghĩ rõ ràng phát sinh sau đó, nhất thời lý giải hiện nay tình cảnh. Ồ, ngươi tỉnh rồi. Phía bên phải trước cửa mảnh bị xốc lên, đi tới một cái bưng chén canh chân dài nữ tử. Hít, là ngươi. Đường Ân hơi một suy tư gọi ra cô gái này tên, Lina. Cô gái này chính là Đường Ân lần thứ nhất chơi đêm phục vụ thì gặp phải Dạ Oanh, bất quá lần kia kết quả là Lina bị hắn nắm hôn mê. Ngươi còn nhớ ta à? Lina có vẻ rất là hài lòng. Hít, nhớ tới. Như vậy kỳ hoa trải qua, không nhớ rõ mới là lạ. Đường Ân lúc này lại muốn lúng túng sờ sờ múi. Hơi động cánh tay. Dựa vào. Một tiếng rên, Đường Ân lúc này mới phát hiện nửa người trên của hắn liên đối cánh tay đều bị dày đặc băng vải cuốn chặt, trước ngực còn đâm cái đại đại nơ con bướm. Không nên cử động, ngươi ngoại thương rất nghiêm trọng, lộn xộn sẽ nứt toát vết thương. Thả xuống loạn, Lina liền vội vàng nói. Hừm, đây là nơi nào? Ta làm sao ở này? Đây là nhà ta a, ta tối hôm qua lúc trở lại, phát hiện ngươi té xỉu ở cửa nhà ta, liền đem ngươi mang về. Ngươi là bị cướp cấp sao? Ê! Là a ta phản kháng một thoáng, liền biến thành như vậy. Đường Ân theo Lina lời nói rằng, lập tức liền đổi chủ đề, thương thế của ta là ngươi giúp ta băng bó. Đúng, thủ nghệ của ta cũng không tệ lắm phải không? Lina trừng mắt nhìn cười nói. Hừm, rất tốt. Cảm tạ ngươi cứu ta. Sự thực cũng là như thế, ngoại trừ cái kia đại đại nơ con bướm có điểm ác thú vị ở ngoài, miệng vết thương lý, băng vải băng bó đều có vẻ rất chuyên nghiệp. Không cần cảm ơn ta, muốn tạ liền tạ chính ngươi nha. Ta thở nhỏ giấc mơ chính là khi làm một tên y sư, nhưng là ta không có tiền. Lần trước ngươi cho ta 5 cái kim tệ, ta rốt cục tập hợp đủ tiền có thể tiến vào quán chữa bệnh học tập hộ lý huấn luyện, hiện tại ta nhưng là một tên kiến tập hộ lý ổ. Chúc mừng, chúc mừng. Đường Ân chân thành nói rằng. Hắn cũng không nghĩ tới lúc trước một lần cử chỉ vô tâm, đến cuối cùng dĩ nhiên vãn cứu tính mạng của mình. Ha ha, cảm tạ. Ân, ngươi đói bụng không? Ta trước tiên này ngươi ăn ít thứ. Lý Nạ bưng lên chén canh nói rằng. Ê, ngươi sẽ không là thật không tiện chứ? Ha ha. Một bát nùng tiên canh gà, nộn nộn khối thịt. Đường Ân rất là hưởng thụ ăn xong bữa này dinh dưỡng cơm trưa. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi trước nha. Ta muốn đi công tác. Sáng nay chúng ta quán chữa bệnh tới rất nhiều bị thương kỵ binh Nga, có đủ đội. Bất quá buổi tối ta sẽ về sớm một chút. Lina. Hả? Thật không tiện, phiền phức ngươi rồi. Không cần khách khí, coi như là ta báo đáp ngươi rồi. Lưu lại một câu như vậy, Lina khẽ cười mang tới cửa phòng. Hô! Chính mình cũng thật là có đủ tốt liều mạng mà, Đường Ân buông tiếng thở dài. Tiếp theo hắn từ từ giật giật thân thể các bộ phận. Cũng còn tốt, thương thế trên người đa số là da thịt vết thương, nghiêm trọng chính là bụng dưới, sau lưng nơi bên trong bảo uy tư hai đạo đấu khí chém, này hai nơi vết thương so sánh thâm, đại khái là có thể thấy xương. Vết thương trên người, có thể nói đều là bái cái kia hai cái như là đội kỵ binh thủ lĩnh gia hỏa ban tạo. Nhớ tới cái kia hai trường ác chiến, Đường Ân không khỏi chột dạ. Đối với bảo uy tư, hắn hoàn toàn không có cơ hội. Tuy rằng ở trong phạm vi nhỏ, bảo uy tư theo không kịp thân pháp của hắn tốc độ, thế nhưng hắn phong phú kinh nghiệm tác chiến, đều là có thể ở lúc mấu chốt phá hỏng sự công kích của hắn. Sau đó cái kia một cái liệt viêm trảm càng làm cho hắn mở rộng tầm mắt, chỉ cần vận dụng thật tốt, nắm bắt thời cơ chuẩn, chuyện này quả thật chính là quỷ mị sở kỳ hiệu khắc tinh. Đối với bọn y có thể phá vòng vây đi ra, cái kia thuần túy là vận may. Loạn hoa sở kỳ hiệu này hắn chỉ học cái bán điếu tử, cũng không thể hoàn toàn triển khai. Cuối cùng là cái kia thấp kém chủy thủ không chịu nổi áp lực, trực tiếp vỡ rơi mất, làm cho bên trong tinh lực chút xuống mà ra, cuối cùng đem bọn y nổ tung. Nam đại thời gian nửa ngày, Đường Ân tự nhiên lại không buồn ngủ, hơn nữa thương thế trên người vẫn có loại nhàn nhạt cảm giác đau đớn, đơn giản liền trực tiếp hô hoán hệ thống sát thủ. Ở trong không gian, Đường Ân thân thể tự nhiên là hoàn hảo như lúc ban đầu. Đang xem thư lão quản gia thấy Đường Ân đi vào, trở tay đem thư phủ xuống, thản nhiên nói, thật cao hứng còn có thể gặp lại được ngươi. Đường Ân lung túng sờ sờ mũi, lần này là ta sai lầm rồi. Đối với sát thủ tới nói, sai lầm cùng tự sát không có khác nhau. Ta hy vọng ngươi rõ ràng, giết người xưa nay không phải cái đơn giản hoạt. Ngươi là sát thủ, không phải nhấc theo dao bầu đem lưu manh tả ở trên mặt lưu manh. Không hiểu điểm ấy, ngươi cho dù có mạnh hơn thực lực, lợi hại đến đâu kỹ xảo giết người cũng cuối cùng rồi sẽ bị té nhào. Hừm, ta hiểu được. Đường Ân đàng hoàng đáp, hắn biết mình lần này xác thực là bất cần rồi, ỷ vào sở kỳ hữu lợi hại, hơn nữa gần nhất ám sát thuận buồm xuôi gió, thì có chút kiêu ngạo.
Lão quản gia, ngươi xác định rõ ràng?
Là.
Đường Ân kiên định gật đầu.
Tốt lắm.
Là một người hộ lý, nàng sẽ không hiểu ngươi vết thương trên người ý vị như thế nào.
Huống chi ngươi lúc hôn mê, nàng còn thiêu hủy ngươi hắc ý cùng tam giác khăn che mặt. Có thể nói, thân phận của ngươi đã bại lộ.
Như vậy, là một người sát thủ, ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ?
Rất hiển nhiên, ngươi vẫn không có rõ ràng.
Lão quản gia thản nhiên nói.
Trạng vạng, Nam Cảng Lâm Hà Nhai.
Nơi này là tối tới gần bến tàu một lối đi, dĩa đường đều là một ít thấp bé ốc lều kiến trúc. Chủ nhà đại khái đều là chút ở bến tàu kiếm ăn chọn hóa công nhân, tạp dịch vân vân, có thể nói là cái 100% không hơn không kém khu dân nghèo.
Lý Nạ nhấc theo một con gà rừng cất bước ở Lâm Hà Nhai trên đường, thỉnh thoảng còn trột dạ về phía sau xem vài lần.
Lo lắng người xấu?
Đương nhiên không phải.
Lý Nạ từ nhỏ đến lớn đều ở trên con đường này sinh hoạt, người nơi này đều biết nàng, coi như là người xấu, cũng sẽ không đối với người quen ra tay không phải.
Trên thực tế, Lý Nạ là lo lắng người tốt.
Lo lắng phòng bảo vệ những kỵ binh kia láo ra theo ở nàng mặt sau.
Ngày hôm nay ở quán chữa bệnh bên trong cho những kỵ binh kia xử lý vết thương thì, nghe được tin tức, làm cho nàng càng thêm xác định tối hôm qua trên cứu lại người kia là cái thích khách.
Bất quá vậy thì thế nào đây, Lý Nạ nặn nặn nằm đấm, ta nhất định phải cứu hắn, hắn cải biến cuộc sống của ta đây.
Này, Lý Nạ trở về.
Ngày hôm nay cam lòng cải thiện thức ăn.
Liên hẳn là như vậy mà, dư tiền là được, nhưng là chớ đem thân thể lui đổ.
Dĩa đường một cái vóc người biến dạng, trên mặt tô vẽ khuyết đại phấn để phụ nhân lớn giọng nói rằng.
Ê!
Nga, là bác sở sẵn A, buổi tối tốt.
Lý Nạ sợ hết hồn liên thanh đáp.
Người đứa nhỏ này, làm sao cùng thấy quỷ tự?
Ở quán chữa bệnh như thế nào, đã quen thuộc chưa?
Phụ nhân kia hỏi.
Rất tốt.
Hừm, vậy thì tốt.
Ngươi từ nhỏ đã muốn làm y sư, hiện tại rốt cục toàn nguyện.
Có cái này chính cần nghề, liền so với ta và mẹ của ngươi mạnh, làm cả đời dạ hoành, khiến người ta xem thường.
Nga, đúng rồi, ngươi nghe nói không?
Chúng ta ước liều sự tình.
Ước liều?
Chuyện gì?
Lý Nạ mở mịt lắc lắc đầu.
Ngươi không biết. Bến tàu muốn xây dựng thêm, chúng ta mảnh này khả năng cũng bị sách, nghe nói sẽ cho chúng ta bù một khoản tiền.
Ngươi nha, đến thời điểm cầm số tiền kia, thêm vào ngươi công tác thu vào, đi cái khác nội thành mua cái nhà nhỏ viện trụ trụ, sau đó quá mấy năm lại tìm cái người đàng hoàng gả cho.
Bác sở sản nói liên miên cằn nhằn nói rằng.
Được rồi, bác sở sản ta đi trước, Lý Nạ chật vật trốn vọt ra ngoài.
Bác sở sản cái nào đều tốt, chính là quá có thể lại nại.
Bất quá trải qua cái này nhạc đệm, Lý Nạ tâm cuối cùng cũng coi như là bình tĩnh lại.
Chính là mà, cái kia hắc y đều bị chính mình đốt, coi như là cảnh khuyển cũng không tìm tới nơi này.
Chỉ chốc lát, Lý Nạ đi tới chính mình phòng nhỏ trước, mở cửa phòng.
Trống rỗng gian nhà, trên giường bị nhục chỉnh tề điệp để ở một bên, trên bàn ăn giữ lại một bộ hoàng thi, không chút nào người ngoài đã tới dáng vẻ.
Chương 035, đứng ở trên vai người khổng lồ.
Chỗ góc đường, nhìn chăm chú vào Lý Nạ đi vào phòng ốc, Đường Ân nâng lên eo lưng, xoay người lui ra Lâm Hà Nhai.
Đi tới thân cây đạo bàng một bên, Đường Ân chiêu chiếc xe ngựa.
Ngoài cửa xe, buổi tối Nam Cảng có vẻ rất là náo động, đâu đâu cũng có tới nơi này tìm kiếm kích thích đám người.
Đường Ân kinh ngạc nhìn cảnh tượng bên ngoài, lâm vào vắng lặng.
Từ góc độ của sát thủ mà nói, lão quản gia mãi mãi cũng là đối với.
Giết Lý Nạ, bảo vệ thân phận không bị tiết lộ.
Tàn khốc ư?
Có điểm ba, dựa theo lão quản gia lời giải thích, đây là đánh đổi.
Đây là chính mình không có làm việc chuẩn bị trước, ám sát thất bại, cuối cùng liên lụy người khác đánh đổi.
Thế nhưng, mẹ nhà hắn, rõ ràng là chính ta làm sai sự, tại sao lại muốn cứu người của ta trả giá thật lớn?
Càng nghĩ quá rồi.
Đường Ân, ngươi là sát thủ a? Đường Ân bụng mặt thấp giọng nói.
Đường Ân cũng không biết chính mình ở kiên trì cái gì.
Cật cũng nhận vài cái, người cũng giết không ít.
Được rồi, cho dù những bang phái kia phần tử tất cả đều là người xấu.
Thế nhưng đêm hôm qua, chính mình tinh lực trị nhưng là tăng 200.
Nói cách khác ở hỗn chiến bên trong, có ít nhất 3-4 cái kỵ binh là tử ở trong tay chính mình.
Kỵ binh là người xấu ư?
Ai biết được?
Phút, Đường Ân một quyền nện ở thùng xe mặt trên.
Thôi, thương thế được rồi liền kịp lúc rời đi Lai Nham Thành đi.
Tiên sinh, đến địa phương.
Cảm tạ, sang bên đỗ xe.
Kế tục đi ước chừng 5 phút đồng hồ. Đường Ân đi tới chính mình 2 tầng tiểu lầu cắt trước.
Khoảng chừng, trái phải nhìn một chút, trước phòng một ít cơ quan nhỏ cũng không hề bị xúc động.
Chỉ là ở môn hạ khe hở nơi, mang theo một phần báo chí.
Đường Ân cầm lấy phần này báo chí, thuận lợi mở cửa phòng ra.
Chết rồi 82 cái thích khách.
Quỷ diện bị thương.
Bảo y tư.
Là cái kia nắm cự kiếm đi.
Thông qua Lai Nham tiểu báo, Đường Ân đối với tối hôm qua tình huống có đại thể hiểu rõ.
Đối với mình có thể may mắn trốn ra được, Đường Ân lại một lần nữa cảm thấy vui mừng.
Bởi ngoại thương rất nặng, không thích hợp ra ngoài.
Đường Ân đơn giản liền chờ ở tiểu trong lầu các, đóng cửa không ra.
Cũng may hắn còn có hệ thống không gian, thông qua sự kiện lần này, Đường Ân cũng biết được dị thế đấu khí cao thủ lợi hại.
Đối với sức mạnh lớn khát cầu độ càng thêm mãnh liệt.
Một có lúc, Đường Ân liền chờ ở không gian sân huấn luyện bên trong, tăng lên thân thể tốc độ, sức mạnh, phản ứng các loại, chờ các hạng lũy thừa.
Đương nhiên, đối với sở kỳ hiệu, Đường Ân cũng là cần luyện không ngớt.
Đối với bỏ nỉ trận chiến đó, khiến cho hắn rõ ràng chính mình đối với sở kỳ tác dụng vẫn không có phát huy hoàn toàn. Trước đây hắn đều là một mình sở kỳ hiệu sử dụng. Chưa bao giờ từng nghĩ đem hai cái sở kỳ hiệu chống chất,
nhưng lần trước nhanh trí, đem cấp tốc cùng quỷ mị đồng thời sử dụng, trong nháy mắt liền đột phá bỏ nỉ thương pháp.
Tuy rằng trong này có vận may thành phần, thế nhưng chí ít nói rõ, cái phương hướng này là đối với. Chỉ cần mình có thể khống chế cái tốc độ này, thực lực không thể nghi ngờ sẽ tăng lên một cấp bậc. Thiên hạ võ công, không gì không xuyên thủng, duy nhanh không phá. Đối với thích khách, đặc biệt là như vậy. Ngày này, Đường Ân từ sự chịu đựng sân huấn luyện sau khi ra ngoài, liền nằm ở phía sau viện trên ghế sái sái ánh mặt trời, điều tiết thả lỏng. Dù sao không gian huấn luyện, tuy rằng không tiêu hao hiện thực thể lực, thế nhưng tinh thần phương diện vẫn cảm thấy có chút hề bài. Cuối thu bắt đầu vào mùa đông ánh mặt trời, luôn là có một loại khiến người ta lười biếng ma lực. Không tới một hồi, Đường Ân thì có điểm buồn ngủ. Ồ lên. Đông nhiên một trận trang giấy cuốn lấy âm thanh truyền đến, Đường Ân lỗ tai giật giật, cũng không để ý tới. Hắn đã quen, đây nhất định là cái kia có người nói là thành chủ trưởng tử họa sĩ hàng xóm lại đang phơi nắng tác phẩm. Ồ. Đường Ân đưa tay chộp một cái, phần phật, mở mắt xem ra, một tấm rộng lớn họa chỉ bị hắn chộp vào trong tay. Không nghi ngờ chút nào, đây nhất định là phong thổi qua đến, Đường Ân đối với mình nghe tiếng biện vị phản ứng tiểu tán một thoáng. Tùy ý triển khai họa chỉ, Đường Ân không khỏi sửng sốt. Đây là trương nam tử tranh khỏa thân như, chân dung bên trong trần như nhộng nam tử giang hai cánh tay, khép hai chân lại đứng thẳng. Trên người các nơi bộ phận tỷ lệ vừa phải, bộ lông trông rất sống động, thực sự là thiên thân thể phát họa giai làm. Nhưng ở nam tử này trên người, còn vẽ đủ loại kiểu dáng đường nét, có vẻ có điểm lung ta lung tung, phá hoại vẻ đẹp. Đây là cái gì lưu phái? Đường Ân nhíu môi, không tiền đồ à, tốt xấu ngươi cũng họa cái nữ mà, nhưng đáng tiếc này tả thực họa bút. Đùng, đùng, đùng. Lầu các cửa lớn bị văng lên. Đường Ân sững sờ, hắn nơi này địa chỉ, ngoại trừ Éo Lần không có ai biết. Mà Éo Lần là sáng sớm mới có thể lại đây đưa báo. Đường Ân giành trước trên lầu 2, đẩy ra rèm cửa sổ. Liền thấy một cái giữ lại thật dài mái tóc màu vàng nóng, khí chất chán trường người đàn ông trung niên đứng ở trước đại môn. Đường Ân trong nháy mắt liền biết đây là người nào, hẳn là chính là hắn cái kia họa sĩ hàng xóm, bá tước thành chủ trưởng tử Robert. Bắt không chạy. Bởi vì lúc này trên tay hắn chính cầm lấy họa bút, nhiều nếp nhăn trường bảo còn mang theo điểm vệt sáng. Đùng, đùng, đùng. Bắt lại tới trước gõ cửa. Xác định không phải mai phục, Đường Ân xuống lầu đánh ra cửa lớn. Bắt không người hành lý nói, rất xin lỗi, quấy rối. Ta họa khả năng bay đến ngươi hậu viện đi tới. Hả, là. Đi theo ta. Đường Ân chết mở thân hình, đem bạt mời đi vào. Cảm tạ, này bạt có vẻ rất là điềm đạm, cùng Đường Ân thấy quá cái kia tản ra mãnh liệt tồn tại cảm bệ vạn hoàn toàn là hai cái phong cách. Đường Ân tùy ý nói, không cần khách khí. Đúng rồi, cái kia trương thân thể phát họa họa rất tuyệt, rất tả thực. Bạt con mắt rõ ràng sáng ngời nói, ngươi hiểu cái này. Hiểu sơ, hiểu sơ. Đường Ân sờ sờ mũi. Hắn trước đây bạn gái chính là học mỹ thuật, lúc trước vì đuổi tới nàng, cũng không thiếu gặm phương diện này thư tịch, tốt xấu cũng lăn lộn cái ngụy văn nghệ cảnh giới. Thứ ta mạng muội, Ân, ngươi người kia thể phát họa mặt trên họa nhiều như vậy đường nét làm gì? Bởi vì ta phát hiện thân thể con người huyền bí thực sự quá nhiều, trải qua chất lượng, ta phát hiện thân thể người phần đùi từ gót chân đến mũi chân độ dài, tương đương với nhân loại cánh tay từ chịu bộ bên trong chết đến cổ tay độ dài. Còn có chúng ta mũi độ rộng khoảng chừng là một con mắt độ rộng, đại khái là hiếm thấy tìm tới một cái giao lưu đối tượng, bạn có vẻ rất là hưng phấn. Thao thao bất tuyệt kể ra hắn phát hiện. Đường Ân chấn kinh rồi, bạt nói những này, hắn đương nhiên biết. Hắn đã từng xem qua một quyển mỹ thuật thư, mặt trên giới thiệu quá người như thế thể tỷ lệ lời giải thích. Nhưng hắn không nghĩ tới, cái này bạt dĩ nhiên đã phát hiện đến sự phát hiện này tượng. Lại tìm đến những này cục bộ tương đồng tỷ lệ sau, ta liền cảm thấy cả người thể hẳn là còn có một cái đại tỷ lệ, thế nhưng rất đáng tiếc, ta tạm thời còn chưa phát hiện. Bạt tiếp nối nói. Đang khi nói chuyện, hai người đi tới nơi hậu viện. Đường Ân trong lòng hơi động nói, đưa ngươi họa bút cho ta mượn. Hả? Bạt nghi vấn đem họa bút đưa tới. Đường Ân cầm lấy họa bút, ở cái kia trương thân thể trên bức họa xoạt xoạt thoa vài nét bút. Ồ. Bạt thần tình kích động tiến lên một bước, hầu như đem toàn bộ con mắt kề sát ở họa chỉ bên trên. Khi này nam tử hai cánh tay bình thân đứng thẳng thời điểm, lấy đầu của hắn, đủ cùng ngón tay cắt vì là điểm cuối, từ bên ngoài xem vừa vặn là một cái hình vuông. Khó mà tin nổi. Khó mà tin nổi, Bạt cả người run rẩy, như ma giống như nhìn chằm chằm bức họa kia. Đường Ân nói tiếp, nếu như ngươi lại họa một đôi hơi nghiêng giơ lên cánh tay cùng dang rộng ra hai chân, lấy hắn vốn làm trung tâm, đủ cùng ngón tay cắt vì là điểm cuối, vừa vặn ở ngoài tiếp một cái vòng tròn hình. Bạt nghe xong đem họa bút đoạt lại, ngòi bút vung lên, trong nháy mắt liền cho này loa thể nam tử thiêm lên một đối thủ cánh tay cùng chân. Dung cổ tay, một cái tiêu chuẩn hình tròn đem tất cả những thứ này kết nối với. Hồn hện. Thật sự, dĩ nhiên là sự thật, làm sao ngươi biết? Làm sao ngươi biết? Bạt miệng lớn thở hồn hện, có vẻ rất là điên cuồng. Ta làm sao biết? Đó là bởi vì ta đứng ở trên vai người khổng lồ a. Đường Ân thầm nghĩ trong lòng. Tất cả những thứ này đương nhiên không phải hắn phát hiện. Năm đó hắn gặp mỹ thuật phương diện tri thức thời điểm, ghi lại mấy cái đặc biệt tên tác phẩm hội họa. Những người này thể tỷ lệ hiện tượng, liền biểu hiện ở đặc phiên kỳ tên làm, vì chủ vụ người, mặt trên. Lúc đó Đường Ân cảm thấy vô cùng thú vị, vì lẽ đó ký ức chưa phai. Tất cả những thứ này tự nhiên là không có cách nào cùng bạn nói, vì lẽ đó Đường Ân không thể làm gì khác hơn là nói, ngẫu nhiên phát hiện. Ngẫu nhiên? Không thể, nếu như ngươi không có lâu dài nghiên cứu, không thể phát hiện. Ta muốn bái ngươi làm thầy. Bạn một phát bắt được Đường Ân tay kích động nói. Ách, Đường Ân trong nháy mắt há hốc mồm. Bái ta làm thầy? Đùa gì thế, ta vừa nãy liền cái hình vuông đều họa sai lệch, ngươi bái ta làm thầy chẳng phải là bệnh ngủ. Đường Ân lao lực ngụm nước, giải thích thời gian thật dài, mới miễn cưỡng để bạn tin tưởng, hắn đúng là mỹ thuật ngu ngốc, thuộc về chỉ có thể xem, sẽ không động thủ thuần lý luật phái.
Thần tích, ngươi là thiên tài chân chính.
Bạn không ngừng tán dương. Cuối cùng Thịnh Tình mời Đường Ân đi tham quan hắn tác phẩm hội họa, dành cho chỉ điểm. Chỉ cần không phải để hắn làm sư phụ, Đường Ân tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Liên đạo ngày mai nhất định đi quan sát.
Bạn đúng là sảng khoái, lập tức nói, ta này trở về đi chuẩn bị một chút.
Nói xong, cầm lấy phê duyệt xoay người rời đi. Lưu lại Đường Ân một người ngơ ngác ngốc tại chỗ, nửa ngày mới vây vây đầu nói, ta chính là khách khí khách khí.
Quả nhiên, chơi nghệ thuật đều là người điên.
Chương 036, tìm kiếm quỷ diện.
Sáng sớm ngày thứ hai, Bạt liền gõ mở ra Đường Ân cửa lớn, đem còn buồn ngủ Đường Ân kéo đi thưởng thức hắn tác phẩm hội họa.
Hắn sắp thành phẩm tác phẩm hội họa đều cố định ở trên giá, từng cái bày ra ở phía sau viện. Không thể không nói, Bạt tác phẩm để Đường Ân mở rộng tầm mắt. Nhưng cùng với thì, có chút tác phẩm hội họa cũng làm cho Đường Ân có điểm sởn cả tóc gáy, cứ việc đây là ban ngày. Đặt tại phía trước tác phẩm hội họa cũng còn tốt chút, đều là một ít các loại thân thể chân dung, bạt họa phong tinh xảo, mỗi nhân vật đều vô cùng sinh động. Nhưng là đây chỉ là một bộ phận tác phẩm. Sau này nhìn lên, liền thấy từng cái đơn độc thân thể bộ phận bị họa ở họa trên giấy, có người thủ chia lịa, hữu tâm tạng xuất huyết, còn có vạch trần một lớp da sau, bên trong các loại tĩnh động mạch tổ chức. Hơn nữa bạt cao cấp kỹ xảo cũng dùng rất tốt, các loại đấm máu.
Đường Ân lúc này cuối cùng đã rõ ràng rồi, kéo lần trước đây từng nói bạt họa đồ vật quá đáng sợ là có ý gì.
Đường Ân cảm thấy cũng chính là hắn, ở không gian trong khi huấn luyện được quá lao quản gia chuyên nghiệp huấn luyện, bằng không cũng sẽ không chịu nổi.
Rồi ạ, thứ này có thể có người yêu thích liền có ma.
Không trách bá tước phản đối hắn họa họa đây.
Lấy ngươi hội họa kỹ xảo, làm sao không họa một ít tôn giáo đề tài tác phẩm hội họa đây?
Đường Ân không hiểu hỏi.
Dị thế giới đối với tôn giáo đề tài tác phẩm vẫn là rất hoan nghênh, tỉ như trong thành Lai Nham các nơi bày ra pho tượng đều là một ít quang minh thần, thiên sứ loại hình.
Bạt trả lời rất là xem thường, ta sẽ không họa, bởi vì ta chưa bao giờ từng thấy bọn họ.
Đường Ân không nói gì, này cũng thật là cái thực sự người.
Nhìn tha thiết mong chờ đứng ở bên cạnh, thỉnh cầu chỉ điểm bạt.
Đường Ân thật sự phiền não.
Tiếp tục xem những người này bị lẫn như, Đường Ân bỗng nhiên trong lòng hơi động nói, ngươi cho rằng ngươi là cái tả thực phái họa sĩ?
Đương nhiên.
Bạt ngữ khí kiên định.
Nhưng là ta cảm thấy ngươi không phải.
Hoặc là nói, ngươi chỉ là cái con kém, mới nhập môn tả thực họa sĩ.
Đường Ân nói lời kinh người nói.
Cái gì?
Bạt có vẻ rất là phẫn nộ. Cái này cũng là tự nhiên địa, một cái kiên trì chính mình phong cách mấy chục năm họa sĩ, lại bị người nói là mới nhập môn, dù là ai đều sẽ tức giận.
Ngươi cho rằng họa chút hiện thực tồn tại người, chính là tả thực phái.
Ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường tả thực họa phái.
Đường Ân khinh thường nói.
Ê!
Vậy còn có cái gì?
Ngươi họa bất quá là một nhân vật hình tượng, cho dù là lại giống như,
cũng chỉ là biểu tượng.
Nói thí dụ như người lão nông này phu, ngươi miêu tả hắn nếp nhăn đầy mặt, tạng tạng quần áo, không sai, một chút xem ra, hắn chính là cái bẩn cùng tầng dưới chốt nhân vật. Nhưng người lão nông này ánh mắt lại có vấn đề, một cái nghèo khó không thể tả lão nông là sẽ không có loại này xem ra thâm thúy đẹp đẽ ánh mắt.
Biết vì sao lại như vậy sao?
Là bởi vì ngươi chưa bao giờ thâm nhập hiểu rõ quá bọn họ.
Một cái tả thực phái họa sĩ, không chỉ có làm miêu tả hiện thực người, còn muốn miêu tả hiện thực xã hội.
Ngươi chỉ là vì họa mà họa.
Ngươi tác phẩm không có linh hồn.
Đường Ân càng nói càng cảm giác thuận miệng, tuy rằng chính hắn đều không để ý giải tự mình nói.
Lại như là những kia học kiếm người, quanh năm cầm trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm treo ở bên mép như thế.
Nhưng không nghi ngờ chút nào, đoạn văn này cho Bạt mang đến rất lớn xúc động.
Hắn ngữ mang ủ rũ nói, dĩ nhiên là như vậy, lẽ nào ta là thác? Ta phải nên làm như thế nào?
Tự mình lĩnh ngộ đi.
Ta nói, ngươi còn có thể có thu hoạch sao?
Trời mới biết nên làm sao đi làm.
Bạt ngơ ngác chờ ở tại chỗ, rơi vào trầm tư.
Đường Ân nhân cơ hội mau chóng rời đi, rời ạ, lại lắc lư thật muốn lòi.
Sau khi về nhà, Đường Ân rất nhanh sẽ đem đoạn này nhạc đệm quăng chư sau đầu.
Bởi vì ở hắn bước vào không gian sau, hệ thống lại tới cực.
Đinh, hệ thống lập tức cực.
Các nội dung, tìm kiếm quỷ diện.
Hoàn thành thời gian, 1 tháng.
Mẹ nhà nó, Đường Ân nhìn thấy nhiệm vụ này không nhịn được bạo thanh thô khẩu, rời ạ đây là muốn đùa chơi chết ta à.
Đối với quỷ diện, Đường Ân đã đụng tới 2 lần, bao nhiêu cũng hiểu rõ một chút tình huống.
Đây là ngang dọc Lai Nham thành chừng 10 năm thích khách số 1, chỉ bằng điểm ấy, Đường Ân liền cảm thấy này không phải 1 tháng có thể hoàn thành sự tình.
Lại nói nữa, trước tiên không nói mình có thể không thể tìm tới, coi như mình số may, gặp mặt đến quỷ diện.
Thế nhưng,
theo dõi quỷ diện,
đùa gì thế, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa.
Nghĩ tới đây, Đường Ân liền vội vàng hỏi, nhiệm vụ này thất bại, có hay không trừng phạt?
Hắn cũng là bị dọa cho sợ rồi, mấy lần trước cơ, thất bại kết quả không phải trực tiếp xóa bỏ, chính là trụ quang kinh nghiệm, HP cái gì?
Hệ thống tự nhiên là không có trả lời hắn cái vấn đề này, cũng may còn có lão quản gia.
Đối với Đường Ân loại này chưa toàn thắng, trước tiên lự bại tâm thái, lão quản gia có vẻ rất là không phản đối, tiền đồ.
Là một người sát thủ hợp cách, đối với mỗi một lần cật cũng phải có nhất định phải thành công tự tin.
Hừ, hóa ra không may không phải ngươi.
Đường Ân một bộ không cho là nhục, phản cho rằng vinh dáng vẻ.
Ngươi vẫn là nói cho ta có hay không trừng phạt chứ?
Đây là tùy cơ cơ, ta cũng không rõ ràng, phải đợi cơ thất bại mới biết.
Bỏ xuống một câu như vậy, lão quản gia lại cầm lấy sách vở, hiển nhiên là ôm mắt không gặp, tâm không phiền tâm thái.
Này tính là gì? Đường Ân há hốc mồm, này nếu như cật thất bại là xóa bỏ, cái kia đến lúc đó còn có cần phải biết không? Hệ thống đột nhiên xuất hiện tùy cơ cật, đánh gãy Đường Ân gần đây rời đi Lai Nham thành ý nghĩ. Này không thể nghi ngờ là gây go, bởi vì hiện tại Đường Ân nhất định phải đối mặt lì nạ vấn đề. Mấy ngày trước, dưỡng thương Đường Ân ôm con rùa đen rút đầu tâm thái, vẫn không có đi muốn cái vấn đề này, liền tính toán thương được rồi liền trực tiếp đi thẳng một mạch. Nhưng hiện tại phải tìm quỷ diện, điều này hiển nhiên không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành sự tình. Như vậy lì nạ nơi đó khả năng mang đến uy hiếp, liền không thể không cân nhắc. Ngược lại không là nói Đường Ân không tin lì nạ, đương nhiên, điều này cũng không phải tin tưởng cùng không tin sự tình. Nếu như lì nạ muốn mạch trần lời của hắn, sân hắn hôn mê giao cho phòng bảo vệ chẳng phải là thuận tiện. Đây chỉ là sát thủ đối với an toàn trời sinh mẫn cảm tính, một loại đối với tương lai không xác định sự tình đề phòng tâm lý. Chốc lát, Đường Ân hô khẩu khí, quyết định giống như nặn nặn nắm đấm. Lai Nham thành thành vụ thính, Đường Ân tìm tới chính đang chung quanh loanh quanh ẻo lần. Ồ, à sủa tiên sinh, ngươi sao lại tới đây? Ẻo lần nhìn thấy Đường Ân rất là kinh ngạc. Ha ha, vừa vặn đi ngang qua. Nhớ tới mấy ngày nay còn không đem báo chi tiền cho ngươi, liền thuận tiện tìm đến ngươi. Cho, Đường Ân đem một ngân tệ đưa tới. Hại, liền việc này. Lần sau ta đi thời điểm, ngươi lại cho ta không là tốt rồi mà. Ân, ta hiện tại không có nhiều như vậy tiền đồng tìm ngươi đây. Không cần tìm, ngươi tiếp theo giúp ta mang báo chí không là được. Đường Ân cười nói. Vậy được. Kéo lần sảng khoái nói. Hừm, kỳ thực cũng có chút việc. Ta gần nhất xem cái kia qua báo chí đều là nhắc tới quỷ diện, đúng là có điểm hứng thú. Ngươi biết, ta không phải Lai Nham thành người, ngươi vậy có không có trước đây báo chí nhắc tới những này, ta muốn mượn nhìn. Quỷ diện. À sủa tiên sinh ngươi đối với này cảm thấy hứng thú. Ân, bất quá hắn là rất lợi hại, khi còn bé. Ta cũng rất sùng bái hắn. Trước đây qua báo chí đúng là có một ít, ta trở lại tìm xem, ngày mai đồng thời mang cho ngươi đi. Cái kia quá tốt rồi, cảm tạ ngươi, Kẹo Lần. Nay không cái gì, à sủa tiên sinh, ngươi quá khách khí. Ân, bất quá qua báo chí cũng không nói gì, muốn nói chúng ta Lai Nham thành ai đối với quỷ diện hiểu rõ nhất, vậy khẳng định là Bảo Uy Tư Kỵ binh tổng tham mưu trưởng, bất quá hắn có thể không sẽ nói cho ngươi biết, ha ha. Kẹo Lần cười nói. Bảo Uy Tư. Nha. Ha ha, không liên quan, ta cũng chính là nhìn quỷ diện trước đây gây án, quá đen mặt thôi. Vậy được, không thành vấn đề, việc này bao trên người ta. Chương 037, không đành lòng không yên lòng. 037 chương không đành lòng, không yên lòng. Chạm bạn, bận rộn một ngày Lina từ quán chữa bệnh đi ra. Nặng nặng đau nhức cánh tay, không khỏi nhíu nhíu mày. Mệt mỏi quá nha. Bất quá như vậy cũng thật là phong phú đây, Lina rất yêu thích cuộc sống bây giờ, đây là một loại có tôn nghiêm hoạt pháp. Có thể ngẩng đầu lên đi ở trên đường cái, có thể không cần tiếp thu người khác ánh mắt bắt nạt. Lina hai tay tạo thành chữ thập, để ở trước ngực, yên lặng mà nói, mụ mụ, ta làm được. Ngươi trước khi đi cùng ta nói có tôn nghiêm sống sót, ta làm được. Lý nạ không có phụ thân, khi còn bé nàng cũng sẽ không đi cân nhắc phụ thân cái vấn đề này. Cũng không có ai vì vậy mà cười nhạo nàng, bởi vì này ở Lâm Hà Nhai là rất phổ biến hiện tượng.